Giải quyết sao? Câu Nguyệt tiến lên hỏi. Ừ. Thẩm Huỳnh gật đầu một cái. Ngươi đi đâu? Bên trong rốt cuộc phát sinh gì? Không có gì, chính là đi Ma Vương Điện một chuyến. Ma Vương Điện. Câu Nguyệt cả kinh, liền người xung quanh đều rối rít quay đầu nhìn về phía nàng. Ngươi. Nhìn thấy Ma Vương. Đúng a? Nàng một mặt tự nhiên gật đầu một cái, hắn cùng thỏ dáng dấp còn thật giống. Thỏ. Câu Nguyệt sững sờ, nàng sẽ không nói là thỏ vương chứ. Ách. Đột nhiên liền không muốn hỏi rồi, nàng đã làm cái gì với Ma Vương là xương chuyện gì? Chương 132, Thượng Đô Triệu Lệnh. Yên tâm, ma tộc sẽ không tới nữa rồi. Thẩm Huỳnh bảo đảm nói. Câu Nguyệt ngẩng đầu nhìn một chút vẫn đứng ở trên không trung cửa chính, lại quay đầu nhìn chung quanh vẫn là không có tan hết ma khí, liền không tính qua tới. Nơi này tiếp theo có thể làm sao bây giờ? Cũng không thể để cho những thứ này ma khí, một mực vây ở phái vô địch bốn phía đi. Thẩm Huỳnh cũng nhíu mày một cái, khói mù đích sắc là cái vấn đề lớn a, nếu không. Ta đem Tiểu Hắc tìm đến hỏi một chút. Lúc này phòng trừng hắn còn chưa đi xa. Tiểu Hắc? Cái quỷ gì? Chờ một chút, ngươi làm gì vậy? Hắn đang muốn hỏi, Thẩm Huỳnh đã xoay người dự định theo cửa kia nhảy trở về. Còn chưa kịp bắt người, đột nhiên một tiếng sấm lại từ trên trời hạ xuống, trực tiếp bổ vào không trung cái kia to lớn ma giới trên cửa. Theo một tiếng ầm vang nổ vang, toàn bộ cánh cửa đột nhiên sụp đổ, rầm rầm một tiếng, bể đầy đất. Từng cục màu đen đá lớn rớt xuống, cũng đang rơi xuống đất trong nháy mắt biến thành bụi bặm. Ma giới lối vào đã biến mất. Nghệ Thanh đột nhiên nói. Mọi người ngẩng đầu nhìn lên. Quả nhiên, mới vừa còn ở cửa cái hang lớn màu đen, theo cái kia quạt cửa lớn biến mất, cũng không thấy bóng dáng. Liền ngay cả bầu trời âm u, cũng đột nhiên khôi phục lại sự trong sáng, nếu không phải là phái vô địch bốn phía ma khí vẫn còn, cũng không khỏi để cho người hoài nghi, có phải là thật hay không xuất hiện qua cánh cửa ma giới. Chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ là ma giới chủ động phá hủy cái này cửa vào. Tất cả mọi người là một mặt mờ mịt, ai cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Bất quá cánh cửa ma giới biến mất, đến lúc đó để cho người lỏng ra một hớp lớn khí. Chỉ có Thẩm Huỳnh ngẩng đầu nhìn không chung một chỗ, nhíu mày một cái. Đạo kia lôi. 6. Ma giới cửa chính phá hủy, liền cửa vào cũng đã biến mất. Chẳng qua là phái vô địch bốn phía những ma khí kia, là không có cách nào lại nhét trở về ma giới đi rồi. Nhưng là lấy trong phái tiên khí mức độ đậm đặc, lại không đủ để hoàn toàn xua tan những thứ này ma khí. Câu Nguyệt ngay từ đầu là có nghĩ qua dọn nhà phương pháp, nhưng ngay sau đó hắn liền phát hiện, bởi vì bốn phía ma khí quá lớn, toàn phái đệ tử thân ở trong đó thời điểm, không thể không toàn lực vận khí phòng ngự ma khí, mới có thể bảo đảm không bị gây thương tích. Cứ như vậy, lâu ngày ngược lại kích phát tiềm năng, tự động lúc nào cũng đều trôi cho vận động trạng thái. Không ít đệ tử vì vậy, tu vi không giảm phản phồng. Liền ngay cả hắn cũng bởi vì chống đỡ trận pháp nguyên nhân, tu vi có chút giãn ra, không tới mấy tháng liền trực tiếp theo địa tiên lên tới kim tiên. Vì vậy hắn lập tức thay đổi dọn nhà ý tưởng, cái này không phải ma khí, quả thật là chính là thiên nhiên thăng cấp trận A. Hắn trực tiếp sửa đổi hộ sơn trận pháp, hoàn toàn cách vách trong phái ma khí, để cho chỉ vây quanh tại môn phái bốn phía. Như vậy, một có thể chống đỡ ngoại địch, hai còn có thể làm là một cái thí luyện nơi trốn. Không có việc gì liền vào trong tự ngược kiểu thăng cấp, quả thật là so với bất kỳ tu luyện đều hữu hiệu hơn. Đây cũng tính là nhân họa đắc phúc. Toàn phái trên dưới thay đổi trước đây hốt hoảng, người người vui sướng hớn hở lên. Đến lúc đó bạc ra hai cha con, một chút đều không cao hứng nổi. Thật vất vả cứu trở về con trai, cháu trai, lắc mình một cái, thành thiên đế thần qua. Vô luận là thân phận vẫn là tu vi đều cao bọn họ chừng mấy bối, hơn nữa còn nhiều một, trọng, cháu gái, nhất thời hồi lâu đều có chút không tiếp thụ nổi. Mấy người cũng không có tiếp tục tại phái vô địch ở tiếp dự định, chờ Ninh Tử An thương khôi phục không sai biệt lắm, liền đưa ra cáo tử. Câu Nguyệt khách khi đem mấy người đưa xuống núi, nhìn lấy rõ ràng bầu không khí không như lúc tới hài hòa mấy người, cũng không có qua nhiều hỏi thăm. Câu Nguyệt huynh, xác định không theo chúng ta cùng nhau đi Tĩnh Hình Thành. Bạc Phi Bình ngẩng đầu nhìn phái vô địch bốn phía vẫn là không có tản đi ma khí, lo lắng nhắc nhở, những thứ này dù sao cũng là ma khí, hơn nữa cánh cửa ma giới sẽ hay không lại xuất hiện cũng không nhất định. Cũng không biết ma giới xảy ra chuyện gì chính hắn, một mặt lo lắng. Nhiều tạ thành chủ hảo ý. Câu Nguyệt cười nói, cũng bởi vì cánh cửa ma giới không ổn định, cho nên phái ta mới muốn ở chỗ này. Trước là hắn nghĩ lầm rồi, không nghĩ tới Thẩm Huỳnh cái này phần mềm hặc mở lớn như vậy. Hắn chỉ hối hận ban đầu không để cho Thẩm Huỳnh ở bên trong chờ lâu sẽ, nhiều cơ hội tốt ta, lại có thể không có lừa bịp một khoản, quá bị thua thiệt. Nghe nàng ngày ngày kêu ba ba, lại có thể một chút đều không được hắn đích thực truyền, ai? Quý phái thật là đại nghĩa. Hoàn toàn hiểu lầm Bạc Phi Bình một mặt kính nể, thở dài một cái. quay đầu nhìn phía sau, bộ dáng không thay đổi cả người lại tản ra đậm đà tiên khí, khí thế kinh người con trai. Nhất thời một mặt phức tạp, nhìn Câu Nguyệt một cái, trương trương miệng, mấy lần muốn nói lại thôi. Thành chủ có lời không ngại nói thẳng. Câu Nguyệt nói. Hắn lúc này mới cười cười nói, cái này bình an. Ta nói là thần qua đế quân sự việc, chuyện liên quan đến to lớn. Có thể hay không mời quý phái. Tạm thời bảo mật. Dù sao đế quân trước mắt tu vi thiện chưa hoàn toàn khôi phục, khả năng còn muốn tại ta bạc ra một đoạn thời gian, không thể bại lộ thân phận. Nói xong, lại thấp giọng tăng thêm một câu, cũng đúng thế thật. Ý của đế quân. Câu Nguyệt huynh hẳn là hiểu. Câu Nguyệt nhíu mày một cái, đối với hắn câu nói sau cùng bên trong như có như không uy hiếp, có chút bất mãn. Nhưng nhìn hắn một mặt bộ dáng lo lắng, vẫn là gật đầu một cái, yên tâm, chuyện này cũng liền Thẩm Huỳnh, Nghệ Thanh cùng ta biết. Sẽ không tuyên dương ra ngoài. Vậy thì cảm ơn Câu Nguyệt huynh rồi. Hắn lúc này mới thở phào một hơi, lần nữa nói đừng, lúc này mới xoay người đi hướng sau lưng ba người. Đầu tiên là hướng về Ninh Tử An chào một cái, mới gọi ra ngự kiếm, cùng nhau bay đi. Câu Nguyệt nhìn lấy có chút không được tự nhiên, hắn không biết bạc ra là nghĩ như thế nào, là được không một cái núi dựa mừng rỡ nhiều đây. Vẫn bị cấp trên lửa cảm giác nhục nhã nhiều. Dù sao là chuyện của người khác, hắn cũng không suy nghĩ nhiều, ngược lại sau đó sợ là cũng tiếp xúc không nhiều lắm. Nhân vật nam chính cái gì, quả nhiên hẳn là tránh xa một chút. Cái này một đại gia đình vừa đi, toàn bộ phái vô địch, bắt đầu oanh oanh liệt liệt tu luyện thường ngày. Câu Nguyệt thậm chí lập ra một bộ cặn kẽ tu luyện kế hoạch, ngày ngày nhìn chằm chằm các đệ tử tu luyện. Làm như vậy rất rõ ràng là có hiệu quả, ngắn ngủi thời gian 2 năm, Ước Hồng cùng Tư Vũ hai cái, liền thành công thăng cấp chân chính địa tiên. Những đệ tử khác cũng phần lớn có sinh thành tiên cốt dấu hiệu, liền ngay cả Bích Đào đều mơ hồ có đột phá kim tiên khuynh hướng. Trong lúc toàn phái một lòng cố gắng thăng cấp thời điểm, lại nhận được một cái đến từ quốc đô lên thành ngoại ý muốn tin tức. Triệu lệnh. Thẩm Huỳnh sửng sốt một chút, vật gì? Trên đều tới. Câu Nguyệt đem một viên lệnh bài màu đỏ, ném cho Nghệ Thanh nói, nói là trong vòng 3 ngày nhất định phải chạy tới. Tại sao là đồ biết? Ta sao biết? Câu Nguyệt có chút phiền não, vật này tự bay tiến vào, ngươi cũng không phải là không thấy. Có thể là bởi vì hắn là kiếm tiên, lại mới vừa thăng lên mặc tiên không lâu nguyên nhân. Bích Đào mở miệng suy đoán nói, Sùng Lan quốc tại Bắc Hoang Đại Lục coi như là cường thịnh, thượng tiên cũng không phải là rất nhiều. Phàm là thăng lên tiên giả, đều sẽ được vời vào thượng đô một lần, tiên đế sẽ đối với tiến hành phong thưởng. Nghệ Thanh tiên hữu mặc dù không phải là thượng tiên, nhưng là kiếm tiên, so với thượng tiên cũng không kém đừng chút nào. Nói cách khác gọi hắn đi là muốn phong thưởng. Câu Nguyệt sững sờ, vậy tại sao là hiện tại, hắn thăng lên mặc tiên không trải qua hơn 2 năm rồi hả? Có thể là bởi vì lần trước Khúc Song Thành phát hiện cánh cửa ma giới nguyên nhân. Bích Đào tiếp tục nói, cho nên mới đến bây giờ mới nhớ tới chuyện này đi. Phải đi sao? Thẩm Huỳnh nhìn về phía đầu bếp. Nghệ Thanh nhíu mày một cái, biểu hiện đối với loại này lãnh thưởng không có hứng thú gì. Cái này nhất định phải đi a, đại tiên. Bích Đào một mặt khẩn trương nói, nếu không thì là đối với quân thượng bất kính. Phái ta dù sao cũng là tại Sùng Lan quốc địa giới, nếu như là chọc giận tiên đế, sợ. Không phải là chuyện gì tốt. Thẩm Huỳnh có chút phiền não, thật là phiền phức a. Đều không thể thật tốt chạy rồi. Chương 133, đi trước thượng đô. Thẩm Huỳnh cùng Câu Nguyệt là cùng nhau cùng Nghệ Thanh đi thượng đô. Mặc dù tiên giới truyền tống trận pháp rõ ràng so với hạ giới cao cấp rất nhiều, nhưng bọn hắn vẫn là tốn suốt 3 ngày thời gian, ở trong thời hạn sau cùng, theo phái vô địch chạy tới Sùng Lan quốc quốc đô thượng đô. So sánh với Khúc Song Thành mà nói, thượng đô rõ ràng rất cao thượng rất nhiều. Đây là một tòa hoàn toàn xây vào trên tầng mây thành phố. Giữa tầng mây khắp nơi đều có thể nhìn thấy đủ loại cổ kính kiến trúc, đặc biệt là nhất vị trí trung tâm, một thành khổng lồ cung điện thật cao trôi nổi tại tất cả bên trên tiên cung, kim bích huy hoàng chợt hiện mù mắt người. Trong thành phía trước nhất, đứng vững một tòa cao không thấy đỉnh cửa thành, cánh cửa không có thủ vệ, lại có một cái trận pháp thật to, phát sáng ở chính giữa, phía trên pháp phủ vần quanh, kim quang từng trận. Nghệ Thanh trực tiếp lấy ra cái viên này triệu lệnh, trong nháy mắt hồng quang lóe lên. Lệnh bài kia bay thẳng vào trong cửa, mà trong môn trận pháp bắt đầu tối đi xuống, lộ ra một cái lối đi tới. Ba người đi thẳng vào, bước vào cánh cửa trong nháy mắt, cảnh sát trước mắt đổi một lần, nhất thời xuất hiện càng nhiều hơn tiên cung cung điện. Bốn phía càng là sương mù quang khắp nơi tường vân lượn lờ, khắp nơi đều là màu trắng tiên cung, thỉnh thoảng còn có thể chuyển tới từng trận tiên hạc hót vang. Giữa tiên cung cùng tiên cung, liên tiếp bậc thang bạch ngọc, mỗi một cấp đều là độc lập trôi nổi, không ít tiên nhân chính đứng ở phía trên, tự đi di chuyển. Liền ngay cả ven đường tùy ý mọc ra, cũng là hạ giới khó gặp linh hoa dị thảo. Bọn họ mới vừa đứng ở cửa, xa xa một cái quần áo xanh tiên nhân liền hướng về bọn họ bay tới, Câu Nguyệt tùy ý nhìn một cái, phát hiện hắn lại có thể cũng là một gã mặc tiên. Người kia hướng về mấy người xá một cái, rất là cung kính chào một cái nói, dám hỏi trong ba vị, vị nào là Nghệ Thành kiếm tiên. Ba người sửng sốt một chút, nghĩ đến mới vừa cái viên này bay vào lệnh bài lại nhưng, Nghệ Thanh trực tiếp tiến lên một bước, ta là Nghệ Thanh tiên hữu. Người kia cười một tiếng, càng thêm khách khí, né người một bước nói, quân thượng có lệnh, mệnh ta cùng kính bồi tiếp. Nếu tiên hữu đã đến, vậy thì mời ngài theo ta cùng vào chỉ qua cùng, bái kiến quân thượng đi. Nhanh như vậy. Nghệ Thanh sững sờ, không phải là thông thường một lần triệu kiến sao. Tiên đế lại có thể thật sẽ đích thân gặp hắn, hơn nữa bọn họ cái này mới vừa vặn vào thành mà thôi. Không tính là sắp rồi. Người kia cười càng thêm hiền hòa, ta đã cung kính bồi tiếp tiên hữu ba ngày rồi. Ba ngày. Lúc này không chỉ Nghệ Thanh, liền ngay cả Câu Nguyệt đều hơi nghi hoặc một chút rồi, theo bản năng nhíu mày một cái. Xem ra cái này tiên đế đối với Nghệ Thanh không phải là bình thường coi trọng. Đã như vậy, chúng ta ở trong thành chờ ngươi. Câu Nguyệt qua tay đem một đạo đưa tin phù đưa cho hắn, ngươi sau khi ra ngoài, lại tìm chúng ta đi. Nghệ Thanh nhíu mày một cái, quay đầu vừa nhìn về phía Thẩm Huỳnh, sư phụ. Ừ, ngươi đi đi. Thẩm Huỳnh gật đầu một cái. Nghệ Thanh lúc này mới xoay người nhìn về phía cái đó tiếp đón tiên nhân, xin mời. Người kia gật đầu một cái, dẫn Nghệ Thanh một đường hướng về tiên trong tòa kia kim bích huy hoàng chợt hiện mù mắt người cung điện khổng lồ bay đi. Chúng ta trước tìm một cái chỗ đặt chân, sau đó sẽ đi trong thành nhìn một chút. Thấy hai người đi xa, Câu Nguyệt hưng phấn chỉ trong thành một mặt nhao nhao muốn thử, đột nhiên nghĩ tới cái gì lại giao phó nói, ngươi cho ta cùng tốt rồi, đừng có chạy lung tung. Ồ, Thẩm Huỳnh gật đầu. Nhưng thấy rằng người nào đó mấy lần làm mất đen tối lịch sử, Câu Nguyệt suy nghĩ một chút, vẫn là túm nổi lên tay nàng, một đường đem nàng kéo đến một quán rượu một dạng địa phương. Trước mở một căn phòng riêng, nhìn trời một chút khí đã gần buổi trưa, lại gọi một bàn thức ăn. Nghệ Thanh cũng không biết phải bao lâu, ngươi ăn cơm trước. Ta đi trong thành tìm một chút cơ hội làm ăn, lập tức thì trở lại. Hắn lần này tới Thượng Đô, không hoàn toàn là theo Nghệ Thanh tới ứng triệu, chủ yếu nhất là vì phái vô địch. Ninh Tử An xuất hiện, cắt đứt tất cả kế hoạch của hắn. Ban đầu nghĩ xong kiếm tiền kế hoạch, tự nhiên toàn bộ đều bị lỡ. Bạc gia cha con, từ khi đi thành mới sau, đến cũng từng đưa những người đó tới, chẳng qua là hắn quả thực không muốn cùng bọn họ lại dính líu quan hệ, cho nên người lại lui về. Có lẽ bọn họ cũng biết ý tứ của hắn, trong hai năm qua, đến lúc đó lại không có tìm tới cửa. Cho nên hắn lần này tới Thượng Đô, thế nào đều muốn cho phái vô địch tìm cái kiếm tiền con đường, nếu không liền thật muốn đoạn lương. Nếu như là cái khác tiên nhân đệ tử cũng còn khá, liền Thẩm Huỳnh vậy ăn hàng, hắn đều có thể nghĩ đến, chỉ cần bên này vừa đứt lương, nàng quay đầu liền sẽ đem thiên hất cái đáp. Nghe ở rồi, đừng có chạy lung tung. Được rồi Ngưu ba ba. Nhìn lấy cả cái bàn thức ăn, Thẩm Huỳnh tâm tình thật tốt, trực tiếp ăn. Ừ. Không có đầu bếp làm thật là tốt ăn, nhưng là cũng không tệ lắm. Câu Nguyệt khỏe miệng giật một cái, làm sao có gan, cả môn phái chỉ có một mình hắn vớ vẫn bận tâm ảo giác. Lần thứ 101 hối hận, ban đầu mắt bị mù mới lên Thẩm kẻ tham ăn điều này thuyền giặc. Ngưu ba ba làm ăn là rất có một bộ, nói là đi tìm cơ hội làm ăn, cái này vừa ra khỏi cửa không bao lâu liền làm định rồi. Thẩm Huỳnh cơm cũng còn chưa ăn xong, xa xa liền thấy hắn mang theo cái châu viên ngọc nhuận, dung mạo rất là đầy đủ sung túc tiên nhân đi vào. Hai người một đường vừa nói vừa cười đi vào, một bộ một giây kế tiếp đều muốn kết nghĩa chiêu thức. Vị này là cái kia mượt mà tiên nhân thẳng tắp đi vào. Nhìn thấy bên cạnh bàn còn mang theo miếng thịt Thẩm Huỳnh sửng sốt một chút. Tây Công Nguyệt khỏe miệng quất một cái, như là lúc này mới nhớ tới Thẩm Huỳnh tới, lại không thể không giải thích, Thẩm Huỳnh, phái ta. Trưởng môn. Hai chữ cuối cùng ép tới cực thấp. Nguyên lai là Thẩm trưởng môn, ngưỡng mộ đã lâu ngưỡng mộ đã lâu. Thiên nhân kia lập tức ôm quyền hành lễ. Thẩm Huỳnh trở về cái cười, đẩy Nưu Ba Ba một cái, ai đây? Vị này là Thư Giang Thượng Tiên, vẫn là trên trong đô thành nổi danh nhất đan tiên, cao cấp luyện đan sư. Sùng Lan quốc nửa số tiên thành cao cấp tiên đan đều ra từ tay hắn. Câu Nguyệt cười một mặt rực rỡ, nói xong lại truyền âm cho Thẩm Huỳnh, trong thành nhà giàu nhất. Ô Thẩm Huỳnh dây biết, không hổ là Ngưu Ba Ba ngắn ngủi nửa giờ liền đem nhà giàu nhất cho lắc lư trở về tới rồi, còn là một cái thượng tiên. Câu Nguyệt huynh quá khen. Thư Giang cười cười nói, gặp nhau tức là hữu duyên, sau đó nếu là có cần dùng tới thư mô địa phương, cứ việc mở miệng. Chẳng qua là trong mắt của hắn đột nhiên thoáng qua một tia cái gì, nhìn Thẩm Huỳnh một cái. Mang chút ít mịt mở nói, không biết tiên hữu mới vừa nói nhưng là thực sự. Thư huynh nói là chỗ kia thánh địa sự việc. Tự nhiên là thật. Thấy hắn đối với Thẩm Huỳnh không có cố kỵ, hắn liền cũng trực tiếp hỏi, coi là thật có địa phương thần kỳ như vậy. Câu Nguyệt dùng sức gật đầu một cái nói, mang thư huynh qua tới, không chính là vì nghiệm chứng chuyện này sao. ngươi nếu như là lo lắng, không bằng chúng ta bây giờ liền bắt đầu như thế nào. Sắc mặt hắn vui mừng, cũng không biết nghĩ tới điều gì, Câu Nguyệt huynh chờ một chút. Hắn đột nhiên móc ra một cái màu trắng giống như linh đang một dạng pháp khí, để lên bàn. Nhất thời cái kia linh đang một đạo bạch quang lóe lên. Không tới hồi lâu, một tầng trong suốt che chắn nhất thời đem cả căn phòng nhỏ vây lại. Bên ngoài tuyển thanh âm huyên náo tức khắc yên tĩnh lại. Ta biết Câu Nguyệt huynh tín nhiệm ta, nhưng chuyện này can hệ trọng đại, vẫn là cẩn thận điểm tốt. Vẫn là thư huynh nghĩ đến chú đáo. Câu Nguyệt gật đầu, rồi mới từ trong ngực móc ra một tấm bùa nói, chính là vật này. Chuyện này, không phải là truyền linh phù sao? Chương 134, tiên đế nhiệm vụ. Không sai. Câu Nguyệt thu hồi nụ cười, một mặt khẩn trương nói, chỗ kia thánh địa vị trí xa xôi, hơn nữa cực kỳ hung hiểm, chân thân tiến vào sợ là bất tiện. Thư huynh nếu như là tín nhiệm tại hạ, có thể phân ra thần thức, ta dùng đùa này đưa ngươi vào đi. Thư Giang do dự một chút, trên mặt thoáng qua một tia giãy giụa, nhưng hồi lâu vẫn là cắn răng gật đầu một cái, ta tin tưởng Câu Nguyệt huynh, bắt đầu đi. Nói lấy trực tiếp đứng dậy, mang ra dưới người cái ghế, nhắm mắt bàn chân ngồi trên mặt đất. Không tới hồi lâu, trên người hắn nhất thời hiện ra một cái bóng mờ, thần thức xuất hiếu. Câu Nguyệt cười tiến lên phía trước nói, thư huynh nhớ lấy, nơi đó mặc dù thần kỳ, nhưng cũng là một chỗ ảo cảnh, sẽ hiện ra cực kỳ khủng bố cảnh tượng. Không nên dừng lại thời gian quá dài, nếu như là không chịu được nổi, trực tiếp trở lại liền vâng. Thấy hắn gật đầu, Câu Nguyệt trực tiếp mở động trong tay pháp phù, hướng hư ảnh kia vỗ một cái, nhất thời thư Giang hư ảnh liền biến mất ở trong phòng. Người đem hắn đưa đâu rồi hả? Thẩm Hình một bên với cơm, thuận miệng hỏi một câu. Câu Nguyệt một mặt thản nhiên ngồi đi qua, rót cho mình ly nước, đưa phái vô địch đi rồi. Hắc! Chuẩn bị nói là đưa đến chân núi đi rồi. Chân núi? Thẩm Hình sửng sốt một chút, liếc mắt nhìn hướng hắn, ngươi hãm hại hắn gì? Hắn uống một hớp, ánh mắt nhất thời híp cùng hồ ly tựa như nói, cái gì gọi là hồ ả? Ta chẳng qua là nói cho hắn biết, phát hiện một cái có thể nhanh chóng tăng cao tu vi thánh địa, vô luận là kỹ xảo, nộ tính, vẫn tới tâm cảnh cùng thần thức đều có thể nhanh chóng tăng lên. Cái gì thánh địa? Nàng làm sao không biết phái vô địch chân núi có loại địa phương này? Chính là những ma khí kia. Phái vô địch những ma khí kia, đích xác có thể kích thích tiềm năng của con người. Như thế thuần thiên nhiên thăng cấp địa điểm, không đem ra kiếm tiền không phải là quá lãng phí, ta đã nghe ngóng, hắn là cả Sùng Lan quốc có tiền nhất, trong thành này một nửa cửa hàng đều là của hắn. Muốn đem phái vô địch chế tạo thành một chỗ cao cấp, rộng rãi, cấp bậc cao đẳng hào hoa tu luyện thánh địa, không thiếu hắn hỗ trợ được. Cho nên, ngươi tham một vòng lớn, liền bán chút ít ma khí cho hắn. Còn có cái gì là Ngưu Ba Bà không thể bán sao? Khó trách hắn trước khi ra cửa, mang theo Ước Hồng bọn họ. Tại chân núi bảy nửa ngày trận pháp. Chính là vì cái này chứ. Ta đây là kinh doanh đóng gói ngươi có hiểu hay không? Huống chi hắn đi vào là thân thức, cũng không phải là thân thể. Cũng không tồn tại ma khí nhập thể nguy hiểm. Ây bất quá những ma khí kia rõ ràng như vậy, hắn liền không sợ người này sau khi ra ngoài, nhìn thấu chân tướng, tìm hắn để gây sự sao? Sẽ không. Như là biết nàng nghĩ cái gì, Câu Nguyệt cười một mặt giảo hoạt. Đang suy nghĩ, ngồi dưới đất người đột nhiên cả người run lên. Đột nhiên tỉnh táo lại. Câu Nguyệt lập tức đi tới, lại nhìn thấy hắn một con mồ hôi lạnh, sắc mặt càng là tái nhợt không có có một tí huyết khí. Câu Nguyệt huynh, nơi đó hắn hốt hoảng bắt lại Câu Nguyệt, như là sốt ruột muốn nói cái gì. Thư huynh đừng nóng. Câu Nguyệt lập tức ngắt lời hắn, lại khôi phục cái kia gian thương chuyên dụng biểu tình, cười cùng Đông Hoa tựa như nói, cái này thánh địa ảo cảnh trông được đến đích sự vật tùy theo từng người, nhưng đều không phải thật, ngươi đừng nội. Quan sát bên trong thân thể thần thức, điều tức một cái lại nói. Thư Giang sững sờ, lúc này mới hít sâu một hơi, nhắm mắt điều tức, bắt đầu quan sát bên trong thân thể. Sau một khắc lại đột nhiên lại trợn to hai mắt, một mặt kinh ngạc, ồ, ta, thần thức. Hắn lại có thể phát hiện thần trí của mình lại có thể thực sự so với trước kia cường đại hơn một chút, mặc dù nhưng cái này thay đổi rất nhỏ, nhưng cái này đối với tu vi trên vạn năm đều chưa từng có tăng trưởng chính hắn mà nói, không thể không nói là một cái kỳ tích, mấu chốt là hắn vừa mới vào trong không tới một phút đồng hồ. Thư Giang nhất thời một mặt mừng rỡ, như là không nén được con tim vui mừng tựa như đứng lên, kích động nói, Câu Nguyệt huynh nói quả nhiên không sai, trên đời lại có thể thật có địa phương thần kỳ như vậy. Ta cũng là tình cờ nhặt được nơi đây, chẳng qua là duy nhất không tốt chỗ, là cái này thánh địa sẽ mê mê hoặc tâm trí. Đúng rồi, không biết Thư huynh mới vừa ở bên trong thấy được cái gì? Hắn cố ý hỏi. Thư Giang cứng đờ, ánh mắt lóe lóe, lập tức nói sang chuyện khác, không có cái gì. Đúng rồi. Câu Nguyệt coi là thật mong muốn nơi này thánh địa cùng chúng tiên cùng hưởng. Dĩ nhiên, Câu Nguyệt cũng không có hỏi lại, mê muội tâm trí một cái khác nói chuyện, là bị nguy tâm ma. Phàm là tu vi đến giống như hắn, là sẽ không dễ dàng thừa nhận bị tâm ma ảnh hưởng. Cho nên hắn ngay từ đầu liền đào cái hố ở chỗ này, để cho đi vào tất cả mọi người, cho là chính mình nhìn thấy ma khí, chẳng qua là ảo ảnh. Cho nên bọn họ tuyệt đối sẽ không đối với cái này có thắc mắc. Thấy thuyết phục Thư Giang, Câu Nguyệt lập tức tiến vào buôn bán hình thức, bắt đầu nóng liệt thảo luận tới thánh địa khai phá kế hoạch. Thẩm Hình nhìn đến một mặt mộng bức, hai người cũng đã đem bình thường một tấm truyền linh phụ giá cả, định ra thiên giới. Yên lặng vì người nào đó buôn bán điểm kỹ năng một cái đáng khen, tiếp tục phá cơm của mình. Quả nhiên, ba ba ngươi chính là ba ba ngươi. Thế giới của người có tiền thật là khó biết. Hai người cái này một trò chuyện, trực tiếp liền hàn huyên tới hoàng hôn lặn về Tây, Thẩm Hình theo cơm chưa ăn vào trà chiều, lại đến cơm chiều. Hai người lúc này mới bước đầu đạt được kế hoạch hợp tác. Công Nguyệt đem 10 tấm truyền linh phủ cho Thư Giang, cũng định xong một nhóm mới bị hố. Không đúng, nhập thánh mà người tu hành sẽ ở 3 tháng buổi đấu giá hậu tiến vào. Vi biểu thành ý, Thư Giang còn ứng trước một túi đựng đồ cực phẩm tiên thạch làm tiền đặt cọc. Thẩm Hình không biết rốt cuộc có bao nhiêu, nhưng nhìn thấy Công Nguyệt không nói hai lời, cho nàng tăng thêm 3 cái món ăn tình huống đến xem, đoán chừng là cái nàng không tưởng tượng nổi thiên văn sổ tự. Thẩm Hình đang định thừa dịp như ba ba tâm tình tốt, xin cái bữa ăn khuya thời điểm, đi một ngày đầu bếp rốt cuộc trở về tới rồi. Sư phụ. Y ho, đầu bếp. Thẩm Hình phất phất tay. Hắn quét bên trong nhà một cái, tầm mắt rơi vào trên người Thư Giang, chân mày nhất thời nhíu một cái, vị này là. Tại sao lại nhiều một cái tiểu kỹ nữ? Tiên hữu lễ độ. Thư Giang cười chủ động tiến lên chào hỏi, tại hạ Thư Giang. Thượng tiên. Nghệ Thanh gật đầu một cái. Làm sao đi lâu như vậy? Câu Nguyệt nhìn một chút sắc trời bên ngoài, lúc này mới phát hiện bất chi bất giác đã qua một ngày, ngươi tại tiên cung đã xảy ra chuyện gì? Không có gì. Như là nghĩ tới điều gì, Nghệ Thanh nhíu mày một cái nói, tiên đế, mong muốn Thanh Hán Thành cho ta. Ta cự tuyệt. Cái gì? Câu Nguyệt khỏe miệng giật một cái, không nghĩ tới cái gọi là khen thưởng lại là trực tiếp cho hắn một tòa tiên thành, mấu chốt là hắn còn cự tuyệt. Tên phá của này. Hắn khổ cực như vậy kiếm tiền đều là vì cái gì đi hả? Làm gì đột nhiên cho người tiên thành? Thẩm Hình thuận miệng vấn đề. Câu Nguyệt sững sờ, cái này mới phản ứng được. Đúng nga. Sùng Lan quốc thượng tiên như vân, cũng không phải là người người cũng có thể làm người đứng đầu một thành. Huống chi Nghệ Thanh vẫn chỉ là cái mặt tiên. Tại sao đơn độc đối với hắn coi trọng như vậy? Cũng không thể là mới gặp mà như đã quen từ lâu, coi trọng hắn người nhân tài này chứ. Không nói khác, Nghệ Thanh tính tình của người này hắn còn là hiểu rõ chút, tuyệt không phải cái gì đòi mừng tiên. Đồ Nhi không biết. Nghệ Thanh lắc đầu, trực tiếp đi tới bên cạnh Thẩm Hình, theo thói quen cho nàng rót ly trà mới tiếp tục nói, bất quá. Hắn để cho ta một tháng sau, đi cái gì? Du Phong tiên vực, tham gia một cái gì đại thí? Du Phong tìm kiếm. Hắn tiếng nói vừa dứt, Thư Giang lại đột nhiên kinh hô lên nhất thanh, mở to mắt thật chặt nhìn về phía Nghệ Thanh, ngươi. Ngươi là kiếm tiên. Ý gì? Thẩm Hình cùng Câu Nguyệt song song quay đầu nhìn về phía Thư Giang. Đối phương lại một mặt kích động. Nhìn về phía Nghệ Thanh ánh mắt thậm chí so với mới vừa từ ma khí trong đi ra thời điểm đều muốn hưng phấn, tiên hữu lại bị quân thượng chọn chúng vì tìm kiếm thí sinh, thực sự là quá may mắn. Vì sao kêu tìm kiếm? Thẩm Hình hỏi. Thư Giang vẫn là ép không dưới kích động trong lòng, hít sâu một hơi, lúc này mới trầm giải thích do nói, ba vị có thể biết Du Phong tiên vực là chỗ nào. Chương 135, ở nhà trang bức. Du Lâm tiên vực là nằm ở bên ngoài tiên giới một chỗ tiên vực bí cảnh. Thư Giang một mặt thần bí giới thiệu, tin đồn đó là thời kỳ thượng cổ, thần tộc lưu lại một mảnh vực. Bên trong hoàn cảnh cực kỳ hiểm ác, nhưng là cơ duyên thâm hậu. Truyền thuyết các phe thiên đế chính là ở chỗ này, tìm được thập phương thần khí. Thập phương thần khí? Câu Nguyệt cau một cái kia là vật gì? Đó là thượng cổ thần tộc khai thiên phách địa sau, lưu trên đời này sáng thế chi bảo. Thư Giang giải thích, nghe thập phương thiên đế mặc dù có thể thống ngự một phương, không chỉ là bởi vì bọn họ tu vi cao nhất. Càng là bởi vì bọn họ trong tay có này thần khí. Tin đồn những thứ này thần khí có khai thiên phách địa sáng thế khả năng. Cái kia tìm kiếm lại là chuyện gì xảy ra? Nghệ Thanh hỏi. Ồ, đó là bởi vì mặc dù thập phương thần khí đã bị các thiên đế tìm được, nhưng là tin đồn sáng thế thần ban đầu khai thiên vũ khí, thần khí lục hợp kiếm nhưng vẫn ngủ say ở chỗ này bên trong tiên vực, chờ đợi người hữu duyên. Khai thiên thần khí. Thẩm Hình sửng sốt một chút, chính là đem thiên bổ ra sao? Thư Giang dùng sức gật đầu một cái. Tin đồn lục hợp kiếm quả thực có lợi hại như vậy, phách thiên phá giới, tạt qua tam giới cũng không phải là không thể à. Ồ, đó cũng không phải là rất khó à. Không phải là mở cái cửa sao. Câu Nguyệt cùng Nghệ Thanh đồng loạt khỏe miệng giật một cái, trong nháy mắt nhớ lại người nào đó tay xé giới môn hành động vĩ đại, nhất thời đối với một cái nào đó thần khí hiếu kỳ thẳng tắp hạ xuống tới băng điểm. Ha ha, cái gì phá thần khí có thể so với phần mềm hắc. Chỗ này hoàn toàn không cần phải đi sao. Ha ha ha, Thẩm Tiên Hữu nói đùa. Thư Giang lại cho là nàng nói đùa, tiếp lấy vừa tiếp tục nói, này Du Lâm Tiên vực mặc dù hung hiểm, nhưng là bên trong lại có vô số dị bảo kỳ trân, liền ngay cả khắp nơi núi đá lâm thổ, đều là thượng đẳng đúc chế tiên khí tài liệu. Có lẽ ven đường tùy tiện một tảng đá, đều có thể tạo ra 4-5 cấp tiên khí. Tiên giới có thể khó gặp một lần a. Luyện khí. Đi. Nhất định phải đi. Câu Nguyệt một cái chụp trên bả vai của Nghệ Thanh nói, chủ. Nghệ Thanh à, ta cảm thấy ngươi mới vừa thăng lên mặt tiên, chính là yêu cầu nung luyện thời điểm, tiên đế thưởng thức, ngàn vạn lần chớ bỏ qua cơ hội này a. Không đi. Nghệ Thanh dây cự, tiếp tục cho người bên cạnh thêm trà đạo, lần đi cần 3 tháng có thừa, ngày giờ quá lâu. Bên người sư phụ cách không biết dùng người, ai biết ngươi lại sẽ mang cái gì đó tiểu kỵ nữ tới cấp sư phụ ta. Câu Nguyệt nghĩ gõ chết cái này náo tàn phàn, có biết hay không hiện tại phái vô địch thiếu nhất chính là vũ khí à? Hắn cũng không có một cái đây. Nhiều cơ hội tốt, cắn răng, không thể làm gì khác hơn là nhìn về phía bên cạnh Thẩm Hình, quản một chút học cho ngươi. Có thể quả thật quá lâu 3 tháng đây. Tháng sau tiền ăn uống gấp đôi. Đầu bếp, như ba bà nói đúng à? Thẩm Hình nghiêm trang nhìn về phía Nghệ Thành. Vì phái vô địch, chúng ta không thể bỏ qua cơ hội này. Nghệ Thanh. Không sai. Câu Nguyệt cặp mắt sáng lên tiếp tục nói, hoặc là ngươi xem có thể hay không cùng cái kia tiên đế nói một chút, mang ta lên cùng Thẩm Hình một khối chứ sao. Cái này sợ rằng không được. Nghệ Thanh còn chưa mở miệng, Thư Giang lại trước một bước lên tiếng nói, Câu Nguyệt huynh ngươi không biết, cái này Du Lâm Tiên vực ngàn năm mới mở một lần. Muốn vào bên trong, yêu cầu vượt qua miệng nước sông, mà này sông không cho vạn vật. Chỉ có một vật trong người mới có thể vượt qua này sông. Nghệ Thanh tiên hữu, tiên đế hẳn là đem vật này giao cho ngươi chứ. Nghệ Thanh sững sờ, như là lúc này mới nhớ tới, liền vội vàng móc ra một mảnh lá cây màu xanh lục, đây là vào tiên cung thời điểm, hắn cho ta. Nói là hạ ta thăng lên mặt tiên. Chính là vật này rồi. Thư Giang một mặt khẳng định nói, đây là Đông Linh Diệp. Chỉ có Đông Trạch Chi địa thượng Đông Tiên Phủ Thiếu Đế Tuân Thư mới có. Thẩm Hình nhìn một chút trên tay hắn cái kia mảnh nhỏ lớn chừng bàn tay lá cây, thoạt nhìn chính là mảnh nhỏ lớn một chút cỏ bốn lá, lại không thể cho ăn con ếch. Không có gì đặc biệt ta. Không chỉ như thế, Du Lâm Tiên vực bên ngoài, thường xuyên trải rộng khổng lồ kiếm khí bầy. Nếu không phải là đối với kiếm y rất có tìm hiểu kiếm tiên, hoặc là tu vi đến thiên đế cực đừng, là vào không đi được bên trong. Hắn tiếp tục giải thích, cho nên quân thượng mới có thể để cho kiếm tiên, khi cái này tìm kiếm chi nhân. Thì ra là như vậy. Nói cách khác còn cần một cái giấy thông hành, không phải là muốn đi cũng có thể đi. Thư huynh, cái kia Thiếu Đế Tuân Thư. Thích cái gì? Câu Nguyệt huynh ngươi có thể ngàn vạn lần chớ xung động à? Thấy hắn không từ bỏ, hắn tiếp tục khuyên nhủ, thực sự chỉ có kiếm tiên mới có thể đi vào Du Lâm Tiên vực. Ta chính là A. Cái gì? Hắn lại có thể cũng là kiếm tiên, lúc nào kiếm tiên biến thành phổ biến như vậy rồi, vậy hắn nhìn về phía Thẩm Hình, sẽ không trùng hợp như vậy chứ? Ồ. Nàng ngươi liền càng không cần lo lắng rồi. Hắn tự tin đánh một cái bờ vai của hắn nói, đừng nói là có kiếm khí cản trở, không bắt nàng đi đỡ kiếm khí, đều là khi dễ người rồi. Thư Giang. Nghệ Thanh. Thẩm Hình, địa nhà nó. 6. Đông Trạch Chi Địa. Mới người hợp tác Thư Giang nói, Thiếu Đế Tuân Thư là một cái quái nhân, mặc dù đã sớm tu luyện đến Thiếu Đế Tôn Sư, nhưng lại một người sống một mình tại Đông Hoang xa xôi nhất một chỗ tiên phủ, không thích cùng người qua lại. Trong ngày thường liền thích loại chút ít hoa hoa thảo thảo, nhưng cũng không phải là tiên thực tiên dược, đơn thuần là sở thích đạo này mà thôi. Câu Nguyệt nghe một chút, nguyên lai là cái bảo vệ môi trường thần tiên, vì vậy 5 ngày sau. Hắn cùng Thẩm Hình đã đứng ở thượng Đông Tiên Phủ bên ngoài, trong tay xách một mặt oán nghiệm củ cải. Tiểu tỷ tỷ, ngươi thật muốn vứt bỏ ta sao? Củ cải lá cây ủ rũ giống như dưa muối một mặt thương tâm, không muốn à, củ cải sinh là củ của ngươi, chết là cải của ngươi. Ngươi cam lòng để cho ta sạch sẽ thân thể bị người ô nhục sao? Thẩm Hình nhìn nó một cái, thở dài một cái nói, cam lòng a. Dù sao cũng là một cái thức ăn. Củ cải, tâm trạng quá đau khổ. Bên ngoài phủ người nào? Đột nhiên một cái thanh âm ở bên tai vang lên, mang theo nhàn nhạt tiên áp. Truy cập HTTP. Câu Nguyệt nhất thời cảm thấy ngực hơi chậm lại, hít sâu một hơi, mới chậm xuống cái kia cổ áp lực, tiến lên một bước nói, vãn bối phái vô địch kiếm tu Câu Nguyệt, tới cầu kiến Tuân Thiếu Quân. Kiếm tu. Người kia phát ra một tiếng hừ lạnh, mang theo tràn đầy khinh thường, lại một cái không sợ chết nghĩ vào tiên vực tìm kiếm đấy. Vào đi. Dứt lời, trước mắt nguyên bản chỉ viết thượng Đông Tiên Phủ 4 chữ lớn vách đá, đột nhiên mở ra cao tầm một người lỗ, bên trong tiên khí tràn đầy, mơ hồ còn mang theo thảo mộc chi khí. Nguyệt cô lúc này mới nhấc chân đi về phía trước, thuận tay kéo bên cạnh lười biếng một mặt nhanh phải ngủ người nào đó một cái, đi thẳng vào. Chớp mắt một cái, trước mắt liền đổi một bộ cảnh tượng, xuất hiện mảng lớn biển hoa, đủ các loại tươi mới hoa nở khắp nơi. Không bên chỗ là một tòa lầu nhỏ không lớn, nhưng là dùng từng cây một màu trắng cây trúc xây xong, phóng ánh trong suốt huyền như thủy tinh cung điện, phía trên tiên khí càng là đem lầu nhỏ ánh chiếu lên một mảnh sáng mờ. Có thể nói là tương đối tao bao. Càng tao bao là ngồi ở nằm trên ghế người kia, một thân không lóa mắt quần áo đỏ, thật dài và táo vẫy trên mặt đất, như là mở đầy đất hoa hồng. Tóc dài chấm đất, xóa ở sau lưng, trước ngực và táo nửa mở ra ánh mắt quyến rũ như tơ. Nếu không phải là trước ngực vùng đồng bằng, là mười phần nam tử, Câu Nguyệt đều muốn nói một câu, diêm dúa đổ đê tiện rồi. Tuân Thư quét người tiến vào một cái, trong mắt khinh miệt vị nồng hơn. Xin chào Tuân Thiếu Quân. Câu Nguyệt khách khí trên trước thi lễ một cái. Ngươi chính là vậy tới cầu Đông Linh Diệp kiếm tiên. Hắn đột nhiên cười một tiếng, xoay người lại, nhấc lên quần áo một mảnh đỏ lãng. Ngay mặt thoạt nhìn, hắn càng ngày càng tuyệt sắc, phảng phất trong thiên điệu tất cả từ ngữ đều không đủ lấy cùng hắn dung mạo xứng đôi, liền ngay cả hình người củ cải ở trước mặt hắn, cũng không có như vậy màu sắc. Bên cạnh mới vừa vẫn còn đang đánh cắn ngủ Thẩm Hình đều tiến lên một bước, ánh mắt mở to chút ít. Câu Nguyệt cả kinh, liền vội vàng kéo lại người, thấp giọng nói, alo. Ngươi chớ để cho mị sắc mê muội, chúng ta còn có chính sự đây. Không phải Thẩm Hình trừng mắt nhìn, vẫn là nhìn lấy bên kia nói, ta chẳng qua là kỳ quái. Kỳ quái cái gì? Quần áo của hắn à? Thật dài. Quần áo a? Hắc. Nam nhân mặc quần áo đỏ cũng không kỳ quái chứ. Đang suy nghĩ lại nghe thấy Thẩm Hình nói. Dài như vậy. Sẽ không đạp phải sao? Hắc. Nàng vừa dứt lời, lại nhìn người bên kia đứng lên. Các ngươi làm Đông Linh Diệp lời còn chưa dứt. Đột nhiên một cước dâm ở chính mình quần áo, thân hình thoát một cái, nặng nghề đi phía trước ngã xuống đi xuống, đập một mặt bùn. Câu Nguyệt. Thẩm Hình. Cho nên nói, ở nhà trang bức gì hả? Chương 136, Tuân Thư khảo nghiệm. Tuân Thư đứng lên rất là nhanh, mặt liền biến sắc, có một cái dựng lên, hai ba lần đem quần áo lột ra, bá lạp lạp sẽ thành linh tinh. Trước khi còn cho hả giận tựa như đạp hai chân. Trong tay động một cái, lần nữa hóa ra một cái khác quần áo màu xanh lam khoác đi lên. Chẳng qua là lúc này không còn phía sau cái kia thật dài vạt áo. Ho khan, các ngươi tới làm gì? Nha đúng, ta cái này Đông Linh Diệp có thể không phải tùy tiện làm cho người ta. Hắn ho khan một tiếng, lại khôi phục thành cái kia cao lãnh bộ dáng, phảng phất mới vừa cái đó ngã xuống người không phải là hắn, nếu như không phải là trên mặt còn dán vào một đà mới mẻ xuân nghe mà nói. Câu Nguyệt. Thẩm Hình. Cái đó. Tuân Thiếu Quân. Rốt cuộc là đàm phán kinh nghiệm phong phú như ba ba. Đầu được khôi phục như cũ, Triệu Hồi nghiêm chỉnh biểu tình nói, chúng ta cũng biết vật này chân quý, chẳng qua là nghe Tuân Thiếu Quân từ trước đến giờ khoan hồng, hơn nữa cái này Đông Linh Diệp cũng chỉ có ngài lúc này mới có. Cho nên mới thấy hắn vẫn là không hề bị lay động bộ dáng, lập tức đem trong tay một mặt oán nghiệm củ cải đưa tới, Tố Văn Thiếu Quân chính là tiên giới nhất là phong nhã thần tiên, chúng ta trong lúc vô tình ngẫu nhiên được một thảo mộc linh, nhất là thông hiểu thảo mộc sự việc. Chỉ cần để cho nó ở chỗ này đợi hơn 3 tháng. Bảo đảm Thiếu Quân cái này cả vườn hoa cỏ sẽ càng thêm tiêu kiểu diễm tát. Chít 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 chít, hắn tiếng nói vừa dứt, củ cải liền bắt đầu liều mạng dãy rủa, nó mới không phải ở lại chỗ này 3 tháng. Thảo Mộc Linh. Thiếu Đế Tuân Thư quả nhiên nhìn bên này một cái, liếc lên trên tay hắn củ cải thời điểm, nhất thời một mặt ghét bỏ, xấu như vậy cỏ dại, xứng sao trồng ở trong vườn ta. Chít 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 chít, ngươi mới xấu xí, cả nhà ngươi đều xấu xí. Câu Nguyệt khỏe miệng giật một cái này Tuân Thư không chỉ trang bức trang điểm, còn là một cái nhan điều khiển đi, suy nghĩ một chút không thể làm gì khác hơn là cơ cơ củ cải nói, củ cải phối hợp một chút, biến trở về ngươi con to hình người dạng. Hừ, củ cải biến thành là trở nên lớn, chỉ có phải là người hay không hình, bạch quang lóe lên, trực tiếp từ nhỏ cái củ cải, biến thành đại cái củ cải. Trong tay Câu Nguyệt nhất trọng, một cái không có cầm chắc, thiếu chút nữa quỳ xuống. Cái máng, con này thối củ cải, chẳng qua là ở chỗ này đợi 3 tháng mà thôi, đùa bỡn cái gì tính khí đây. Có tin hay không ta đêm nay liền đem ngươi ném cho Nghệ Thanh Hầm. Củ cải hoàn toàn không chịu hắn uy hiếp, chữ khang chính tròn đáp một câu, phi. Mới chậm rãi biến trở về nguyên bản xích thốn. Tối nay thêm thức ăn. Được rồi. Tuân Thư đối với cái gì thảo mộc linh không có hứng thú, cũng không biết từ đâu móc ra một cây quạt, vẫn đỡ lấy tấm kia bùn mặt, tự nhận là phong tình vạn chủ nói, không cần nghĩ hết biện pháp lấy lòng ta, muốn cái này Đông Linh Diệp, chỉ cần án quy củ của ta tới liền vâng. Hắn suy nghĩ một chút. Lòng bàn tay chuyển một cái, nhất thời trong tay xuất hiện một cái chiếc hộp màu trắng, vung tay lên nhất thời trong hộp liền xuất hiện một cái màu bạc tiểu kiếm, trực tiếp vòng quanh hai người bay rồi một vòng, sau đó lại lần nữa bay trở về trong tay hắn trong hộp. Các ngươi nghĩ vào cái kia tiên vực, đơn giản ỷ vào mình là kiếm tiên, đối với kiếm thuật thêm mấy phần lĩnh ngộ mà thôi. Hắn giơ lên trong tay cái hộp nói, trong cái hộp này chi kiếm cũng là một cái bảo vật, chính là vũ khí của ta, thập phẩm tiên kiếm. Hộp này là hấp linh thạch sở tạo. Các ngươi nếu là có bản lĩnh liền phá vỡ cái hộp này, đem bên trong kiếm lấy ra, ta liền đem Đông Linh Diệp tặng cho các ngươi, nếu không thì các ngươi loại năng lực này, vào trong cũng chỉ là chịu chết mà thôi. Nói xong, hắn xoay người vung tay lên, nhất thời một viên đại khái ba người cao cây liền xuất hiện tại sau lưng của hắn, mà trên cây đồng loạt dày đặc, mọc đầy trước trong tay nghệ thanh cái loại này cỏ bốn lá. Thật không? Trong mắt Câu Nguyệt sáng lên, lần nữa xác nhận nói. Ta Đường Đường thiếu đế tôn sư, chẳng lẽ còn có thể lừa ngươi cái nho nhỏ kiếm tiên hay sao? Tuân Thư hoàn toàn không cho là hai người này có thể mở, mới vừa tới cửa hắn thì nhìn qua tu vi của hai người, một cái nhiều lắm là địa tiên, một cái chẳng qua là kim tiên. Cái này thập giai tiên khí cái hộp, liền ngay cả thượng tiên cũng không mở ra. Nói lấy hắn giơ tay lên một cái hộp kia nhất thời liền bay đến trước mặt hai người. Câu Nguyệt trực tiếp tiếp lấy, cũng hiểu được ý nghĩ của hắn, hấp linh thạch vững chắc vô cùng, lại có thể che giấu tiên khí, nói cách khác cái hộp kia không thể dùng tiên pháp mở ra, chỉ có thể dựa vào vật lý công kích. Lấy tu vi của hắn tuyệt đối là không có biện pháp, nhưng là... Hắn có treo A. Thẩm Huỳnh, ngươi giải quyết cái hộp này. Hắn qua tay liền đem đồ vật đưa cho những người bên cạnh, phần mềm hoặc hình cái khác không có, vật lý công kích giá trị tuyệt đối bạo biểu. À. Thẩm Huỳnh theo bản năng nhận lấy, làm sao giải quyết? Tùy ngươi, ngược lại hủy diệt là được. Ồ. Hắn suy nghĩ một chút lại tăng thêm một câu, chỉ cần lấy ra bên trong. Lời còn chưa nói hết, chỉ nghe rắc rắc một tiếng, Thẩm Huỳnh tay lòng căng thẳng, lại buông lỏng một chút, nguyên bản bền chắc không thể gậy hút linh hồn, đã biến thành một nhóm tro đen, kể cả bên trong tiên kiếm một khối. Lấy ra cái gì? Thẩm Huỳnh cái này mới nghe được lời của hắn, nhìn một chút rảnh tay tâm cái kia trả một cái màu xám, ây! Có phải hay không là không còn kịp rồi? Nói sớm a. Tuân Thư! Câu Nguyệt! Hồi lâu! Ta thập phẩm tiên kiếm! Tuân Thư hít vào một hơi, con mắt to trợn. Ngưu ba ba, sao? Ai làm? Thẩm Huỳnh run lên, đối diện làm sao đột nhiên một bộ muốn ăn thịt người bộ dáng. Ngươi còn hỏi ta? Câu Nguyệt muốn hụt máu. Ngươi không có việc gì bóp vỡ nó làm gì? Không phải là ngươi để cho hủy sao? Ta không có để cho ngươi liền kiếm một khối phá hủy đi à? Thiếu Quân, ngươi! Các ngươi! Tuân Thư gầm lên giận dữ, trong tay cây quạt trong nháy mắt biến thành trường kiếm, cặp mắt đầy máu nhìn chằm chằm bọn hắn. Câu Nguyệt chỉ cảm thấy đáy lòng lộ bột một tiếng, xong rồi. Thẩm Huỳnh, ai làm? Chạy a! Đối Lý Huỳnh xoay người bạt cước liền bắt đầu chạy như điên. Câu Nguyệt chỉ cảm thấy bên thai một trận gió thổi qua, một cái nào đó treo đã không thấy thân ảnh. Niệm nó. Ta giết các ngươi. Tuân Thư giơ kiếm hướng hắn bay tới. Em gái ngươi, cái không có nghĩa khí, đến lúc đó mang theo. Câu Nguyệt lời còn chưa nói hết, vừa biến mất bóng người, như gió lại trà sát trở lại. Tại Tuân Thư kiếm liền muốn chặt lên hắn trong nháy mắt, xốc hắn lên lần nữa chạy ra ngoài. Tuân Thư nhào hụt, dẫn đến cả người run rẩy, làm thế nào cũng chưa tới khí tức của hai người, chạy đến nhanh. Đừng để cho ta nhìn lại. Hắn lời còn chưa nói hết, veo một cái, mới vừa hai người kia lần nữa trà sát trở lại, lúc này lại trực tiếp vượt qua hắn, xông về lầu nhỏ trước. Dứt khoát dừng lại, rút ra cây, kháng lên. Sau đó kể cả cái kia viên đông linh thụ cùng nhau, lần nữa biến mất ở trước mắt rồi. Tuân Thư. Hồi lâu. Chỉ cảm thấy trong đầu bá một tiếng, có cái gì trực tiếp đứt đoạn. Hai người các ngươi tiểu hỗn đản, đứng lại cho ta. 6. Sông Miểu Thủy. Nghệ Thanh, lần đi du phong tiên vực mặc dù hung hiểm, nhưng cũng là cơ duyên của ngươi, ngươi cần đến đem hết toàn lực mới được. Tiên đế qua view cười nhìn về phía người trước mắt nói, nếu là ngươi có thể thay bản quân tìm lục hợp kiếm, bản quân nhất định nặng nề có thưởng. Tạ tiên đế. Nghệ Thanh ánh mắt nhìn một chút phía sau hắn, hồi lâu lại thu tầm mắt lại nói, ta lần này vào bên trong, chỉ vì rèn luyện. Về phần có thể hay không tìm thần khí, liền muốn nhìn duyên phận rồi, ta cũng không dám hứa chắc. Qua view sắc mặt đổi một cái. Có chút nào hắn không biết thực lực, hồi lâu lại khôi phục nói, đó là tự nhiên. Nhìn sắc trời một chút lại thúc giục, sắc trời không còn sớm, ngươi chính là sớm lên đường đi. Chờ một chút. Nghệ Thanh Như cũng nhìn lấy lúc tới đường, có thể vẫn không nhìn thấy thân ảnh quen thuộc, không khỏi nhíu mày một cái, rõ ràng cùng sư phụ hẹn chính là hiện tại giờ này, thế nào còn chưa tới, chẳng lẽ nàng lại lạc đường. Tiên đế qua view càng thêm không ưa người này thái độ, trước tại tiên cung ba lần bốn lượt cự tuyệt hắn phong thưởng liền coi như xong, liền ngay cả đi tiên vực sự việc, còn nói thoái thác phải hướng sư phụ xin phép. Sau đó mặc dù đáp ứng, lại đang cái này sông Miểu Thủy hấn kỳ kèo nửa ngày không xuất phát. Qua view thăng lên tiên đế đã lâu, đã rất lâu không ai dám như vậy xuống hắn mặt mũi, chẳng lẽ hắn là hại sợ rằng muốn đổi ý hay sao? Nghệ hắn đang muốn gõ hắn mấy câu, nhắc nhở hắn không muốn ỷ vào mình là kiếm tiên, liền không biết trời cao đất rộng, hắn lại đột nhiên mở miệng. Đến rồi. Cái gì? Qua view còn không phản ứng kịp, đột nhiên có bóng người theo bên cạnh hắn thoáng qua, sau một khắc một trận cuồng phong quét tới, nhào một mặt màu xám. Bờ sông đột nhiên nhiều hơn hai cái thân ảnh, một cái là một mặt trắng xám mặt đầy đều viết muốn nói nam tử, một cái khác là cái thanh y nữ tử trên vai còn vác. Một cây đại thụ. Trên cây là cây, nhìn lấy còn khá quen. Đó là Đông Linh Diệp. Ngay ngắn một cái cây. 3. Chương 137, kể đạo lý. Sư. Đầu bếp. Thẩm Hình đem cây hướng trong nước ném một cái, kéo lấy hai người liền nhảy lên, nhanh lên một chút lái thuyền, đi mau đi mau đi mau. Sư phụ, ngài đây là... Nôn. Lời còn chưa nói hết, Câu Nguyệt rốt cuộc không nhịn được, ôm lấy lơ lửng ở trên mặt nước thân cây ói hôn thiên ám địa rồi, lần đầu tiên biết, trừ say máy bay say sóng say xe bên ngoài, còn có choáng vắng chạy. Thẩm Hình cái này nhà chạy cũng quá nhanh. Không có thời gian giải thích, nhanh trèo nhanh trèo. Thẩm Hình thúc giục. Nghệ Thanh một mặt mờ mịt lại vẫn là nghe lời bóp cái phong quyết, ba người nhất thời hướng về trong sông thổi tới. Mắt thấy cùng dẫm đạp một cây đại thụ ba người, đã trôi giạt đến giữa sông. Bên bờ lại truyền tới một tiếng thở hổn hển giống giận, hai ngươi tiểu hôn đảng có gan đừng chạy, đứng lại cho ta. Một cái quần áo xanh thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại bên bờ, cái kia cả người tiên khí liền với qua view đều sửng sốt một chút, con mắt to trợn, một mặt không dám tin tưởng, Tuân. Tuân thiếu quân, ngươi làm sao biết? Hắn không phải là cho tới nay không ra thượng Đông Tiên Phủ sao? Tuân Thư lại không có để ý đến hắn, ngược lại nhặt lên bên bờ rơi xuống lá cây, bóp cái thuật pháp, lá cây trong nháy mắt trở nên lớn, qua tay hướng trên mặt nước ném một cái, nhất thời bay đi lên, đuổi theo trước mặt ba người liền vào tới. Bên Ngự Phong đi thuyền, còn một bên giận dữ hét, ta nhìn các ngươi chạy đằng nào. Trở lại cho ta. Qua view, sao đây là? Niệm nó. Câu Nguyệt quay đầu nhìn lại, vốn là ói phát xanh sắc mặt, nhất thời trắng nhợt. Làm sao nhanh như vậy liền đuổi theo tới, Thẩm Hình ngươi làm sao bỏ rơi người. Nói lấy bận rộn thúc giục Nghệ Thanh nói, đầu bếp, nhanh lên một chút gió đừng có ngừng. Là ngươi một mực để cho ta chạy chậm chút nha. Thẩm Hình lườm một cái, nếu không làm sao bị đuổi kịp tới. Mẹ kiếp ngươi vậy kêu là chạy sao? Ngươi cái kia rõ ràng là tệ lẹ hoặc được không? Câu Nguyệt càng ngày càng muốn nói rồi, hít sâu một hơi mới nói, lại nói, ngươi không có việc gì để người ta cả cây đều rút làm gì. Là ngươi nói, còn có cây, còn có cây. Ta mới trở về rút ra a. Ta là chỉ cây sao? Ta chỉ lá cây được không? Lần sau có thể hay không nghe hắn nói hết lời sẽ hành động lại a. Chính ngươi lỡ lời, trách ta sao? Tính toán một chút, nhanh hỗ trợ trèo nha. Câu Nguyệt đẩy một cái nàng, mau mau nhanh, chỉ cần tiến vào Du Phong Tiên vực liền tốt rồi, nơi đó chỉ có kiếm tiên có thể đi vào, hắn sẽ không đuổi theo tới. Nói lấy cũng bóp cái phong quyết, nhất thời một trận cuồng phong quét qua. Cả cây như tiễn rời cùng, veo một cái sông về bờ sông bên kia đẩy trời kiếm khí bên trong. Chỉ cần tiến vào Du Phong Tiên vực liền tốt rồi, chỉ cần tiến vào. Sau 5 phút, Du Phong Tiên vực. Một nhóm ba người nhìn lên trước mặt, một thân áo lam trên mặt còn dính điểm đất sét, cả người sát khí người nào đó. Câu Nguyệt. Thẩm Hình. Nghệ Thanh. Hiện trường an tĩnh như gà. A ha ha. Ha ha ha. Hất bàn, ngươi mẹ nó trêu chọc ta. Tại sao không người nói cho hắn biết? Tuân Thư cũng là kiếm tiên đi à? Chạy a, tiếp tục chạy. Tuân Thư một tấm diêm rúa khắp khuôn mặt tràn đầy đều là tức giận, trong mắt phảng phất có đao, chính soạt 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 hướng trên người ba người đâm, hừ. Ta còn chưa từng thấy qua các ngươi như vậy, vô liêm sỉ hạng người. Hủy hắn cực phẩm tiên kiếm liền coi như xong, còn dám rút ra hắn Đông Linh Thụ, không đem mấy người kia rút gân lột ra, hắn liền không cứ gọi Tuân Thư. Ha ha ha, Tuân. Thiếu quân. Ta muốn nói. Chúng ta không phải cố ý rút ra ngươi cây, ngươi tin không? Câu Nguyệt khỏe miệng giật một cái, làm mở miệng cười. Hừ. Tuân Thư cười lạnh một tiếng, quanh thân phảng phất có hỏa đang cháy, đổi cho ngươi, ngươi tin không? Ây Câu Nguyệt nhét vào, không thể làm gì khác hơn là đem bên cạnh đại thụ hướng tha phương hướng rời một chút, nếu không. Chúng ta đem cây trả lại cho ngươi. Tuân Thư sắc mặt càng đen hơn, cười càng thêm lạnh nhạt nói, chờ ta đem các ngươi rút gân lột ra, ta cũng sẽ trả cho các ngươi đấy. Cái này logic thật có đạo lý, hắn càng không lời chống đỡ. Nhưng là... Được rồi, chuyện này xác thực là lỗi của chúng ta. chúng ta cũng không phải là không dám thừa nhận tiểu nhân. Câu Nguyệt âm thanh trầm xuống, thở dài một cái, thoải mái hướng về người đối diện chào một cái, Tuân thiếu quân xử trí như thế nào đều là phải làm. Hừ, ngươi nguyện ý nhận lấy cái chết tự nhiên tốt nhất. Trong tay hắn kiếm chuyển một cái, liền muốn ra chiêu. Nhưng là, động thủ trước có một chuyện tại hạ nhất định phải nói rõ ràng. Câu Nguyệt đột nhiên lên tiếng ngắt lời nói. Chuyện gì? Câu Nguyệt thần sắc căng thẳng, tránh ra bên cạnh một bước, nghiêm trang đưa tay sau này chỉ một cái lớn tiếng nói, tiên kiếm là nàng bóp vỡ, cây là nàng rút ra, chạy trốn cũng là chủ ý của nàng. Hoan có đầu nợ có chủ, ngươi có thể coi là sổ sách mời tìm nàng. Cảm ơn. Nói xong, bá một cái liền lùi lại 5, 6 bước, lộ ra phía sau một mặt ngộng bức Thẩm Huỳnh. Thẩm Huỳnh, địa nhà nó. Tuân Thư lửa giận, trong nháy mắt tập trung vào trên người người phía trước, Suzuken chuyển hướng, vọt thẳng đến Thẩm Huỳnh đi qua, được. Ta trước hết thu thập ngươi cái này tiểu hỗn đản. Thẩm Huỳnh nội tâm 10.000 thất thảo nê mã chạy qua, cuối cùng biết cái gì gọi là cung điện cấp bán đồng đội. Hồi lâu. Ai, cái đó. Ta nói người làm vườn đồng chí, có chuyện gì không thể thật tốt nói. Ngươi nhìn. Là ngươi để cho ta bóp cái hộp đi, nó chất lượng không được, ngươi không thể trách ta phải không? Thẩm Huỳnh hít sâu một hơi, ngữ trọng tâm trường nói, còn có cái kia thật sự là một cái hiểu lầm. Ta cùng Như Ba Ba câu thông có chút kéo dài, vốn là không muốn rút ra ngươi. Ngươi nếu là lo lắng, ta hồi đầu lại cho ngươi chồng trở về được không? Chúng ta đều là người nói phải trái, sẽ không khi dễ người, ngươi nói có đúng hay không? Tuân Thư khỏe miệng giật một cái, cắn răng như là liều mạng đè nén cái gì, hồi lâu mới thốt ra một câu. Vâng. Vậy thì đúng rồi sao? Thẩm Huỳnh hài lòng gật đầu một cái, tiên kiếm kia chuyện. Liền như vậy. Cây kia. Ta. Chồng. Được, ngươi thật là người tốt, lý giải và thuế, nhìn một chút có chuyện gì là không thể tốt dễ nói đây. Cái đó. Ừ. Hiện tại, có thể đem chân theo ngực ta rời đi sao? Ngươi nói chuyện cẩn thận, chính là trước tiên đem đánh hắn một trận lại nói sao? Đại gia ngươi, hắn mới vừa thực sự cho là mình phải chết rồi. Người này rốt cuộc là ai vậy? Thực lực này cũng quá kinh khủng, hoàn toàn không có sức đánh trả. Ô Thẩm Huỳnh lúc này mới thu trở về chân, nhìn một chút trên đất đã sưng mặt sưng mũi người, suy nghĩ một chút lại đưa ra một cái tay đi, tới, ta đỡ. Ngươi còn muốn làm gì? Tuân Thư sắc mặt trắng nhợt, Trá Thi, liền lùi lại hết mấy bước, chỉ sợ nàng một móng đuốt lại vỗ tới. Thẩm Huỳnh, chính là muốn đỡ hắn một chút mà thôi, cần phải phản ứng lớn như vậy sao? Vây xem tổ hai người. Ho khan, gì đó thấy sự tình giải quyết, Câu Nguyệt rồi mới từ mới vừa trong cái kia có chút đối lý đơn phương đánh người lấy lại tinh thần, ho khan một tiếng, đẩy một cái bên cạnh Nghệ Thanh nói, không phải là muốn tìm kiếm nha, chúng ta từ đâu bắt đầu. Quả nhiên không có cái gì là một hồi đánh không giải quyết được, nếu như có, vậy thì hai bữa. Nghệ Thanh ngẩng đầu nhìn trời một cái sắc, tiến lên một bước nói, hiện tại đã đến giữa trưa, nghe tiên đế qua view nói, giữa trưa dương khí lúc thịnh nhất, trong cái này du phong tiên vực là an toàn nhất. Cho nên hắn quay đầu lại, nghiêm trang quét qua một lần mọi người ở đây nói, sư phụ ngươi có đói bụng hay không? Nếu không chúng ta trước ăn cơm trưa xong lại xuất phát đi. Câu Nguyệt. Tuân Thư. Đầu bếp tốt. Điểm đáng khen. Chương 138, mới vừa cần nhiệm vụ. Đây là bản đồ bên trong tiên vực, tiên đế lên đường trước cho ta. Nghệ Thanh giơ tay gọi ra một tấm bản đồ, chỉ thấy phía trên đánh dấu ra từng cục địa vực, có chính là hoang mạc, có chính là hải vực, còn có là rừng rậm, nhưng càng nhiều hơn chính là trước mắt như vậy cắt đá khắp nơi, nhưng đây chỉ là tiên vực một phần khu vực, không có ai biết nơi này rốt cuộc có bao nhiêu, bản đồ trở ra, đều là không người đạt tới địa phương. Câu Nguyệt cẩn thận nhìn một chút bản đồ kia, phát hiện phía trên đánh dấu cực kỳ rõ ràng, thậm chí mỗi địa phương sẽ có cái gì xuất hiện đều đã viết ra, vậy hắn có hay không nói cho ngươi, đi phương hướng nào? Nghệ Thanh gật đầu một cái, chỉ hướng trung gian nói, hắn để cho ta đừng để ý bản đồ này những địa phương khác, thuận theo trung gian con đường này, một mực hướng tây. Tận mau rời khỏi bản đồ phạm vi đi đến những thứ kia chưa bao giờ có người đặt chân địa phương. Tại sao? Câu Nguyệt sững sờ, ở nơi này chút ít đã biết địa phương không phải là an toàn hơn sao? Hừ, dĩ nhiên là vì lục hợp kiếm. Tuân Thư lạnh rên một tiếng nói, bản đồ này tại tiên giới cơ hồ người người đều có, những chỗ này cũng không biết bị bao nhiêu kiếm tiên đi qua, nếu là có kiếm sớm bị người tìm được rồi, tự nhiên muốn đi chỗ khác tìm. Cái này tiên đế đến lúc đó đối với cái này kiếm đặc biệt để ý, như đã nói qua Câu Nguyệt nhíu mày một cái, tầm mắt chuyển một cái trợn mắt nhìn người nào đó một cái nói, ngươi tại sao vẫn còn ở nơi này? Hơn nữa còn một bộ không muốn đi chiêu thức. Ta làm sao lại không thể ở chỗ này? Trên mặt Tuân Thư thoáng qua vẻ kinh hoàng, lập tức lại khôi phục chấn định, có lý chẳng sợ nói, ta mặc dù, khục, là tha thứ Thẩm Huỳnh, nhưng cũng không có tha thứ ngươi à. Ta tiên kiếm kia cùng Đông Linh thụ chuyện, ngươi còn không cho ta giao phó đây. Cũng đừng nghĩ chống chế, ngược lại 3 tháng này ta sẽ một mực đi theo các ngươi, mãi đến ngươi để cho bảo bối của ta Đông Linh thụ phục hồi như cũ mới thôi. Hắn theo bản năng liếc một cái, chính nhàn nhã gặm lấy bánh ngọt người nào đó. Ừ. Câu Nguyệt qua tay liền đem trên chân củ cải nổ xuống, nhét tới, ngươi đem lọ ly. A Phi, ngươi đem cái này thảo mộc linh trồng ở cây bên cạnh, ta bảo đảm đừng nói 1 gốc cây, 100 cây đều cho ngươi nuôi. Củ cải là thảo mộc linh khí hóa thân, chỉ cần là thực vật loại. Ở bên cạnh nó liền không có giải không tốt. Vô luận là hạ giới vẫn là tiên giới. Chít 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 củ cải tăng một cái từ trong ngực tuân thư lại nhảy trở về, ghét bỏ vây vây lá cây, phát ra một tiếng ghét bỏ, phi. Ai muốn cùng cái này xấu xí trở về trồng cây? Không được. Tuân thư cũng không đẩy hắn cái này qua loa lấy lệ phương pháp, vậy vậy hắn đầu kia nhu thuận sợi tóc nói, ai biết ngươi nói thật hay giả. Tại cây không có tốt trước, ngươi cũng đừng nghĩ chạy thoát trách nhiệm. Nói xong ánh mắt lần nữa vô tình hay hữu ý liếc Thẩm Huỳnh một cái. Lại nói, lấy người kia thực lực khủng bố, có lẽ thực sự. Ngươi cũng muốn thanh kiếm kia à? Thẩm Huỳnh đột nhiên mở miệng. Tuân thư sợ hết hồn, cả người đều nhảy cất lên, sắc mặt soạt trắng một cái rồi, một mặt bị vạch trần trột dạ dạng, người nào người đó ai? Người nào muốn lục hợp kiếm rồi hả? Ta chính là quá lâu không tới đây tiền vực rồi, buồn chán. Mới hảo tâm cùng ngươi đi xem một chút. Nếu không các ngươi chết thế nào cũng không biết. Thẩm Huỳnh nhìn hắn chằm chằm hồi lâu mới phát ra một tiếng, ô nàng lại không có nói là lục hợp kiếm. Tuân thư. Được rồi ăn no chúng ta cũng nên lên đường. Rốt cuộc chính mình đối lý, Câu Nguyệt không để ý tới mặt đầy đều viết mục đích mình tuân thư, đứng lên vỗ một cái áo của nói, đi thôi. Thẩm Huỳnh cùng Nghệ Thanh lúc này mới đứng lên, gọi ra tiên kiếm, ngự kiếm mà lên, hướng về Câu Nguyệt chọn phương hướng mà đi. Chẳng qua là cũng không phải là trước tiên đế giao phó, ở giữa nhất con đường kia. Tuân thư thở phào nhẹ nhõm, cũng ngự kiếm đuổi theo. Vốn cho là, cái này tiên vực mặc dù rộng rãi, nhưng không dùng được 3 ngày, bọn họ liền sẽ bay ra trên bản đồ khu vực này. Vì an toàn, hắn còn đích thân cho mọi người bày ra trận pháp phòng ngự, chỉ sợ đến không biết khu vực sau, xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Nhưng là 5 ngày trôi qua, bọn họ còn ở trong phạm vi bản đồ. 10 ngày trôi qua, bọn họ còn ở trong phạm vi bản đồ. 15 ngày trôi qua, bọn họ vẫn còn ở đó. Suốt 1 tháng trôi qua, bọn họ vẫn là ở bản đồ bên trong lần vợn, hơn nữa còn là từ đầu đến cuối, liên tục nhiều lần tới lui đi, còn chuyên chọn cái loại này quái thạch mọc như rừng địa giới, vừa phát hiện khắc thạch, liền bay xuống đi, chỉ làm một chuyện, đào đào đào. Phát hiện thập giai luyện khí tài liệu, bọn họ đào đào đào. Phát hiện bát giai luyện khí tài liệu, bọn họ đào đào đào. Phát hiện lục giai luyện khí tài liệu, bọn họ đào đào đào. Phát hiện cấp 2 luyện khí tài liệu, bọn họ vẫn còn đang đào đào đào. Trơ mắt nhìn mọi chỗ mấy người cao núi đá, bị đào đến một khối không dư thừa, liền bên cạnh dáng dấp đất đều không có bỏ qua cho. Công Nguyệt, ngươi vậy còn có túi chữ vật sao? Cái này có khối cấp 1 nguyệt tinh thạch. Nghệ Thanh chỉ dưới chân một tảng đá nói, ta 10 mấy cái đều chứa đầy. Đừng lãng phí a. Có. Câu Nguyệt qua tay liền đem cái túi ném tới, tiếp lấy lại giao phó nói, vội vàng đào, không đủ ta cái này còn có. Hắn đã sớm chuẩn bị xong rồi. Đủ rồi. Tuân thư rốt cuộc không nhịn được bộc phát, đem trong tay tiên xúc loảng xoảng một cái ném xuống đất, các ngươi rốt cuộc còn muốn đào tới khi nào. Có thần khí không tìm, lại có thể chạy tới đào cục đá, hơn nữa tại sao liền hắn cũng muốn một khối đào a? Các ngươi rốt cuộc là tới đào luyện khí tài liệu, vẫn là tới tìm kiếm. 3 người sững sờ, liền ngay cả duy nhất không làm việc. Nhẹ nhàng ngồi ở bên cạnh gặm trái cây Thẩm Huỳnh đều quay đầu lại. 3 người dừng một chút, hồi lâu miệng đồng thanh trả lời. Đào tài liệu A. 3. Tuân thư, lại còn thật sự thừa nhận, rốt cuộc coi nơi này địa phương nào đi à? Chúng ta phái vô địch, gấp thiếu một nhóm đủ loại phẩm giai cấp tiên khí, có vấn đề gì không? Câu Nguyệt trả lời, bọn họ bằng bản lĩnh thoát khỏi nghèo khó, tự lập càng sinh ra lỗi sao. Hắn càng không lời chống đỡ. Không được, không thể để cho bọn họ tiếp tục như vậy đào xuống đi. Nếu không cái này tiên vực liền đất đều nếu không có. Hắn hít sâu một hơi, ánh mắt chuyển động, lúc này mới đè xuống lòng tràn đầy gấp gáp, tiến lên một bước khuyên nhủ, các ngươi ở chỗ này đào cũng vô dụng thôi. Tiên vực mặc dù chỉ có kiếm tiên mới có thể vào, nhưng là loại này vòng ngoài địa khu, đã tìm không ra tài liệu tốt gì rồi. Loại này 1-2 giai luyện khí tài liệu. Ở bên ngoài cũng không khó tìm, các ngươi cần gì phải liền những thứ này cũng không thả qua. Cao cấp tài liệu, đều ở bên trong, đừng nói là thập giai. Coi như là giống như thiên hỏa thạch các loại cực phẩm tài liệu, cũng không phải là không có. Ừ Câu Nguyệt nhìn chung quanh, mảnh nhỏ suy nghĩ một chút. Thật sự là hắn phát hiện càng đến gần bản đồ kia ven, nhìn thấy tài liệu cũng càng thêm hiếm thấy. Mặc dù hắn làm việc từ trước đến giờ lấy ổn thỏa là hơn. Nhưng bọn hắn tới đây vốn chính là rèn luyện, không vào đi xông vào một lần quả thực nói không thái quá đi. Hơn nữa đào nhiều ngày như vậy, bọn họ yêu cầu tài liệu cũng không xê xích gì nhiều, là thời điểm lên đường. Được. Những thứ này một hai giai tài liệu liền bất kể. Chúng ta đi thôi. Hắn phất phất tay, một nhóm ba người, lúc này mới ngự kiếm hướng về không biết khu vực bay đi. Tuân Thư thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng nói với mấy cái này liền cục đá đều không buông tha mê tiền rồi. Đào mỏ nhiều ngày như vậy, hắn đều sắp quên, nơi này vốn là cái nhiều địa phương nguy hiểm rồi. Nhưng là rất nhanh, hắn liền phát hiện một vấn đề khác. Tại sao phải ngừng ở cái này? Tuân Thư nhìn trước mặt một chút, vừa quay đầu nhìn một chút đột nhiên dừng lại nghỉ ngơi mấy người. Trời tối. Nghệ Thanh lấy ra một khối mền, rón rén cho bên cạnh người nào đó đổ lên, một mặt đương nhiên thấp giọng trả lời, nên ngủ. Các ngươi không phải là thành tiên sao? Nghỉ ngơi cái giám A, cái nào tiên nhân là cần buồn ngủ? Thẩm Hình yêu cầu. Câu Nguyệt chỉ đã ngủ người. Vậy cũng không cần ngủ một đêm, mệt mỏi đi nữa chỉ cần điều tức nửa khắc đồng hồ liền đủ chứ. Hắn một mặt bất mãn, đừng quên cái này tiên vực chỉ mở 3 tháng, không được, chúng ta phải đánh thức nàng. Không được. Hắn vừa mới đứng dậy, Nghệ Thanh cùng Câu Nguyệt đồng thời bay người lên trước, một người một bên gắt gao đem hắn đè xuống. Nghệ Thanh, không thể đánh thức sư phụ. Câu Nguyệt, nếu như ngươi không muốn chết. Tuân Thư không có từ trước đến nay, đáy lòng chặt một chút. Cái quỷ gì? Đang suy nghĩ, đột nhiên mặt một trận đung đưa, cách đó không xa rít lên một tiếng phá vỡ toàn bộ bầu trời đêm. Giống. Chương 139, đại chiến bắt đầu dường. Nguyên bản tề chỉnh núi đá trong lúc đó, một đạo liệt diễm phóng lên cao, mặt đất bắt đầu đung đưa kịch liệt lên. Cơ hồ là phản xạ có điều kiện, Câu Nguyệt nhanh chóng bấm quyết, một cái trận pháp trong nháy mắt thành hình, hóa thành một cái trong suốt ngăn cách trận, trực tiếp đem trên đất người nào đó cho cái lồng mà bắt đầu. Sau một khắc rầm rầm một trận núi đá lăn, thanh âm to lớn vang dội bốn phía. Một cái khổng lồ vật thể đột nhiên theo mặt đất vọt ra, cả người ngọn lửa thiêu đốt, như núi lớn, che khuất bầu trời, há mồm hướng về bên này lần nữa phát ra gầm lên giận dữ. Phảng phất toàn bộ thiên địa đều đi theo chấn động. Câu Nguyệt cùng Nghệ Thanh theo bản năng quay đầu nhìn về phía sau trong trận pháp người, lúc này mới song song thở phào nhẹ nhõm. Cũng còn khá hắn phản ứng nhanh, âm thanh truyền không vào ngăn cách trận, không có tỉnh. Đây là cái gì thú vật? Nghệ Thanh nhíu mày một cái, hắn chưa từng thấy qua như vậy thú vật, lớn đến đều không thấy rõ toàn bộ diện mạo, đặc biệt là nó quanh thân hỏa diễm. Nhìn một cái cũng không phải là phổ thông ngọn lửa, vừa xuất hiện bốn phía đã hóa thành một vùng đất cằn cỗi, liền ngay cả bọn họ những thứ này tiên thân chi nhân, cách xa như vậy, như cũ có thể cảm nhận được thiêu đốt cảm giác. Không, đây không phải là thú. Câu Nguyệt sầm mặt lại, vẻ mặt càng thêm ngưng trọng. Chỉ đã đốt đỏ rực cả nửa bầu trời tế to lớn vật thể nói, mau nhìn trong lửa. Nghệ Thanh theo bản năng thả ra thần thức, định thần nhìn lại, chỉ thấy trong những thứ kia dị hỏa, lại có thể che lấp chính là từng tầng một thiết giáp một dạng đồ vật. Bên trong mơ hồ còn có pháp phù chớp động, có cái gì phát sáng mảnh nhỏ một dạng đồ vật, chính ở bên trong không ngừng chớp động. Chuyện này nói nó là một con linh thú, không bằng nói là một món binh khí. Nhưng mới vừa thanh âm kia, rõ ràng lại là thú loại, chẳng lẽ? Nghệ Thanh cả kinh, nhất thời hiểu được, lớn tiếng nhắc nhở, là khí linh. Món binh khí này thì đã sinh ra linh trí. Vạn vật hóa linh vốn là không dễ, huống chi vũ khí vốn là vật chết, nó lại có thể hóa ra linh trí. Vậy chứng minh nó nguyên bản chính là bất phàm, có lẽ khả năng chính là cái thần khí. Làm sao lại gặp phải nó, đây là vạn kiếm hạp. Tuân Thư giơ tay bảy cái phòng ngự trận pháp, chặn lại cái kia ngập trời hỏa diễm, mở miệng lớn tiếng nói, đây là trấn thủ nơi này khí linh, bản thể chính là cái thần khí. Nay hỏa là cửu minh liệt diễm, đừng nói là tiên thể, liền thần tộc cũng không đỡ nổi, phổ thông thủy hệ tiên pháp đối với nó hoàn toàn vô dụng. Chỉ có thể cường công, đặc biệt là bên trong nó còn có. Hắn lời còn chưa nói hết, chỉ nghe đinh linh linh ngay ngắn một cái vang, cái kia bị ngọn lửa bao bọc thân thể khổng lồ trong, đột nhiên lao ra ngàn vạn tiên kiếm, mỗi một thanh đều mang lăng liệt kiếm khí, quét lạp lạp phong nhận che ngập bầu trời hướng về mấy người công kích qua tới. Ngàn vạn kiếm trận. Hơn nữa còn không phải là tiên khí ngưng tụ, nơi này mỗi một thanh đều là thật kiếm. Nghệ Thanh sầm mặt lại, điều động toàn thân tiên khí, quay đầu hướng về Câu Nguyệt dặn dò một câu, coi trọng sư phụ. Nói xong, phi thân lên, kiếm khí hóa long, hướng về cái kia đầy trời kiếm khí liền vào tới. Biết. Câu Nguyệt khỏe miệng giật một cái, trực tiếp lui về phía sau mấy bước, một bên kết trận vùng kiếm ngăn trở, chưa kịp chặn mưa kiếm. Không có để cho một thanh kiếm xông vào phía sau ngăn cách trong trận. Chờ một chút. Các ngươi đây là làm gì? Tuân Thư sững sờ, càng thêm cuống cuồng nhìn lấy hai người, lúc nào? Các ngươi còn che chở nàng đi ngủ. Đây chính là thần khí khí linh, không phải là bên ngoài những thứ kia thông thường kiếm khí, các ngươi không ngăn được nó đấy. Thần khí là bực nào lợi hại vũ khí, huống chi cái thanh này vẫn là mọc linh trí, coi như là thập phương thiên đế qua tới, cũng không chiếm được tốt gì, vẫn là vội vàng đem Thẩm Huỳnh đánh thức đi. Có lẽ còn có thể có thắng. Nói lấy nàng xoay người liền muốn hướng về cái kia ngăn cách trận đi tới. Không được. Câu Nguyệt sắc mặt trắng nhợt, kiếm trong tay chuyển một cái, bá lạp lạp hóa ra một hàng linh kiếm chắn bên cạnh của hắn, phi thân đi qua, từng thanh người bắt lại trở lại, dùng chưa bao giờ có nghiêm túc ngữ khí, gàn từng chữ một, tin tưởng ta, đánh thức nàng hậu quả, so với khí linh kinh khủng hơn. Cái quỷ gì? Tuân Thư sững sờ, vừa muốn nói gì, dừng bước, mảng lớn tiên kiếm đột nhiên bá lạp lạp từ dưới đất chui ra, thẳng hướng về phía sau bọn họ phương hướng mà đi. Thảm! Câu Nguyệt đáy lòng hơi hồi hộp một chút. Về lại thân đi ngăn cản đã tới không kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn những thứ kia chui ra ngoài tiên kiếm, rầm rầm mấy tiếng, trực tiếp công bể nát hắn bày ra ngăn cách trận. Cái này vẫn chưa xong, nguyên bản to lớn như ngọn núi một dạng khí linh, đột nhiên phun ra một đạo liệt diễm bức lui nghệ thanh, đổi lại thân hình hướng bên này nhào tới, mở ra miệng khổng lồ a ôm một cái căn xung dưới. Sư phụ! Nghệ thanh kinh hô lên nhất thanh. Lại chỉ có thể nhìn được cái kia to lớn thần khí, một tiếng ầm vang trực tiếp đem hậu phương Thẩm Huỳnh, kể cả nàng nằm chu vi vài chục trượng phạm vi, một cái nuốt xuống. Chỉ trên mặt đất lưu lại cái bị đốt cháy vài chục trượng hố to. Giống. Một tiếng giống to lần nữa vang dội bầu trời đêm. Tuân Thư. Bị ăn. Ăn. Nghệ thanh cùng sắc mặt của Câu Nguyệt, song song trắng nhợt, giống như bị định thân một dạng, ngây dại. Ta liền nói. Phải đánh thức nàng mà. Tuân Thư đồng tình nhìn hai người một cái, không đúng vậy không biết. Chạy a. Hắn lời còn chưa nói hết. Câu Nguyệt đột nhiên hô to một tiếng, bạt cước xoay người liền hướng sau chạy. Cùng lúc đó, không trung Nghệ Thanh cũng ma lưu ngự kiếm chạy như điên. Tăng một cái đã không thấy tăm hơi thân ảnh. Ồ, tình huống gì? Bọn họ mới vừa không phải là thương tâm đồng bạn chết sao? Tại sao phải chạy? Tuân Thư một mặt mộng bức, còn chưa kịp phản ứng. Đột nhiên trước mắt khí linh một trận đung đưa, ngay sau đó ủng ủng một tiếng vang thật lớn, phảng phất là cái gì sụp đổ âm thanh. Chỉ thấy nguyên bản cao không thấy đỉnh to lớn thần khí. Giống như nổ hư cao ốc như vậy, rầm rầm ngã xuống. Trong nháy mắt bể thành đầy đất sắt vụn, mà nguyên bản đầy trời tiên kiếm, giống như là xuống sủi cảo, rầm rầm rơi đầy đất. Theo xé rồi một thanh âm vang lên, trên đất thần khí đột nhiên từ trong nứt ra, thần khí căn nguyên kim quang phun ra ngoài, kim quang trung ương chính chậm rãi đi ra một người, chiếu đầy trời kim quang, cùng một tiếng tức giận mười phần tiếng gào. Làm ôn chết rồi. Dứt lời, hắn chỉ cảm thấy có cái gì che ngập bầu trời hướng về hắn nhào tới, ép tới trong nháy mắt không thở nổi. Giết. Sát khí, thật là lớn sát khí. To lớn hoảng sợ tràn ngập toàn bộ thân hình, toàn thân trong nháy mắt lạnh giá, trong đầu chỉ còn sót lại một chữ, chết. Đột nhiên liền biết tại sao mới vừa hai người kia sẽ là cái đó phản ứng, bởi vì hắn hiện tại cũng chỉ có thể làm ra giống nhau hành động. Chạy a. Hắn cơ hồ điều động toàn thân tiên lực, gửi cho liền hướng về hai người mới vừa biến mất phương hướng cuồng bay mà đi, thiếu đế tu vi phát huy đến cực hạn, cơ hồ là thoáng qua trong lúc đó liền đuổi kịp tốc độ của hai người. Chỉ hy vọng có thể tới. Trước mắt bạch quang lóe lên, thân ảnh quen thuộc xuất hiện tại trước mặt của ba người. Ba người? Cái này cũng quá nhanh đi à? Thẩm Huỳnh liền đứng lặng lặng, rõ ràng không có cái gì biểu tình, ba người lại chỉ cảm thấy từng cổ một hàn ý chính hướng trong lòng châm. Ánh mắt nhẹ mị, thẳng tắp nhìn về phía ngoài cùng bên phải nhất một người, trực tiếp đưa tay ra. Nghệ thanh run lên, cũng không biết từ đâu móc ra một khối nướng thịt, lớn tiếng nói, sư phụ, ăn khuya sao? Tay nàng một hồi, di chuyển tức thời mục tiêu. Nhìn về phía những người bên cạnh. Ta có bánh ngọt, muốn ăn không? Câu Nguyệt lập tức bưng ra một cái chén, cũng còn khá hắn cơm tối len lén ẩn giấu một đĩa. Tay lần nữa một hồi, vì vậy đưa về phía người thứ ba. Tuân Thư, nghĩa nhà nó. Chờ một chút, ngươi muốn làm gì? Ngươi tỉnh lại đi thấy rõ ràng. Ta là Tuân Thư đi à? Không muốn. Cứu mạng A4. Chương 140, trung tâm cửa vào. Tỉnh táo. Thẩm Huỳnh lúc tỉnh lại. Ngưu Ba Ba cùng đầu bếp đang tại bên trong một nhóm đồng nát sắt vụn đào cái gì. Càng đào Ngưu Ba Ba sắc mặt lại càng hưng phấn, cười cùng đóa hướng mặt trời hoa tựa như. Vật này lại có thể tất cả đều là cực phẩm tài liệu chế tạo. Niệm nó, quyển này nguyên lại là thiên hỏa thạch. Thu xong, nghệ thanh ngươi vậy còn có túi chứa vật đi, nhanh trang, có thể chứa bao nhiêu chứa bao nhiêu. Thẩm Huỳnh rối người, giơ tay lên tiếng chào, buổi sáng khỏe. Đang tại kiểm lậu hai người đột nhiên run lên, quay đầu nhìn nàng một cái. Sắc mặt có loại không nói được quỷ dị. Sao rồi hả? Làm gì nhìn như vậy nàng? Thẩm Huỳnh trực tiếp tiến lên đá đá dưới chân đống rác, đây là cái gì? Từ đâu xuất hiện? Tối hôm qua thật giống như cũng không có tới. Sư phụ, ngươi đã tỉnh. Nghệ Thanh đi tới, thử dò xét hỏi một câu. Ừm. Nàng theo bản năng gật đầu. Từ dưới đất nô ra. Câu Nguyệt lúc này mới trả lời một câu, là một cái sinh linh trí thần khí, mặc dù đã phá hủy, nhưng tài liệu của nó còn có thể phế vật lợi dụng một chút. Ô Thẩm Huỳnh cũng không tiếp tục hỏi, nhìn bốn phía nhìn, đột nhiên mở miệng nói, ồ, cái kia người làm vườn đây. Tại sao không thấy, về nhà trồng cây đi. Nghệ Thanh. Câu Nguyệt. Hai người không trả lời, chẳng qua là một mặt quái dị nhìn nàng sẽ, sau đó đồng loạt cúi đầu, nhìn về phía dưới chân của nàng. Truy cập. Để trái tim đen đu ám đọc chuyện sao rồi hả? Thẩm Huỳnh bị nhìn chằm chằm có chút sợ hãi, làm gì nhìn ta như vậy? Theo bản năng thuận theo tầm mắt của bọn họ cúi đầu, dưới chân ta có cái gì? Người. Niệm nó. Tại sao nơi này thật là có cá nhân A? Hơn nữa còn là kẹt ở trong kẽ đất, xưng thành cầu cái loại này. Thẩm Huỳnh ngồi xổm người xuống, bắt lấy người kia cổ áo, một cái dùng sức, chỉ nghe thổi phù một tiếng, rút ra củ cải mở dạng, đem người rút ra. Mảnh nhỏ nhìn một cái, lại chính là người làm vườn đồng chí. Ngươi không có việc gì chui trong kẽ đất làm gì. Nhìn ngươi sưng mát mẻ cũng không thể như vậy đi, nếu không phải là cái kia thân nhìn quen mắt áo lam, nàng đều không nhận ra hắn là ai, ta nói ngươi. Đừng tới đây. Tuân Thư trong nháy mắt nổ lên, veo một cái liền lui ra chừng mấy mét, dơ lên cái khuôn mặt kia đã không nhìn ra một chút diêm dúa hình tượng mặt, liều mạng sau này co rút, cách ta xa một chút, có nghe thấy không? Ngươi nếu dám qua tới, ta liền chết cho ngươi nhìn. Thẩm Huỳnh. Thật là đáng sợ uy hiếp. Đầu bếp. Nàng đẩy một cái những người bên cạnh, thấp giọng nói, hắn đến sao rồi hả? Làm sao đột nhiên cứ như vậy? Không có. Không có gì. Nghệ Thanh khỏe miệng giật một cái, có thể là. Tối hôm qua ngủ không ngon đi. Bị người vô duyên vô cớ treo lên đánh một đêm các loại. Ô Thẩm Huỳnh gật đầu một cái, ngủ kẽ đất có thể ngủ ngon mới là lạ, đang muốn hỏi kỹ. Câu Nguyệt lại đột nhiên mở miệng nói, tốt rồi được rồi dọn dẹp không sai biệt lắm. Hắn nhìn một chút một cái kinh sợ chữ liền có thể hình dung Tuân Thư, lại tăng thêm một câu, chờ Tuân Thư điều tức tốt liền xuất phát. Thật ra thì tối hôm qua Thẩm Huỳnh chỉ tỉnh chừng 10 phút đồng hồ lại lần nữa ngủ thiếp đi, nhưng có thể là bởi vì đánh quá độc ác, Tuân Thư bị một quyền đánh vào trong kẽ đất sau, sống chết cũng không chịu đi ra rồi. Hắn cùng Nghệ Thanh Nguyên nghĩ giúp hắn một chút, hắn tại chỗ liền nóng nảy, còn thề son thề sắt nói. Ta liền không ra. Hai người các ngươi tiểu hỗn đàn, đừng nghĩ gạt ta đi ra bị đòn. Liên tự mình điều tức cũng không dám, dám chống được Thẩm Huỳnh tỉnh lại. Cái này bóng ma trong lòng, cũng là không có người nào. Nghe được Câu Nguyệt sắp xếp, Tuân Thư lúc này mới hồi phục tinh thần lại, cảnh giác lần nữa lui về phía sau mấy bước, mới ngồi tĩnh tọa điều tức. Cho tới bây giờ không có bị đánh thảm như vậy qua, nếu không phải là hắn cơ trí chui vào trong kẽ đất giả chết, phòng trường tiên cốt đều phải bị nàng cắt đứt. Không cũng là bởi vì bị đánh thức sao? Cái này thức dậy khí cũng quá đáng sợ. Rốt cuộc có thiếu đế tu vi, Tuân Thư điều tức nửa canh giờ bộ dáng, vết thương trên người đã hoàn toàn tốt rồi. Thẩm Huỳnh thuận tiện ăn một cái cơm sáng. Chúng ta lên đường đi, trước mặt chính là không biết khu vực, mọi người phải tăng gấp bội cẩn thận. Câu Nguyệt nói, mới vừa tới đây liền đã gặp sinh linh trí thần khí, phía sau còn không biết có cái gì chứ. Hắn trực tiếp ngự kiếm mà lên, bốn người lúc này mới hướng về phía trước bay ra ngoài. Trước mắt vẫn là một mảnh một cái không thấy được đầu hoang mạc. Bốn phía tất cả đều là đủ loại núi đá, liền thực vật đều rất thiếu. Nhưng kỳ quái chính là, so với trước những thứ kia khắp nơi đều là luyện khí tài liệu địa khu, nơi này lại có vẻ phá lệ. Sạch sẽ. Đừng nói cao cấp luyện khí mỏ sắt, liền ngay cả cấp 1, 2 tài liệu cũng không có, chớ nói chi là thần khí. Bốn người ở mảnh này không biết khu vực, suốt bay 4-5 ngày, lại như cũ không thu hoạch được gì. Câu Nguyệt đều có chút bắt đầu nôn nóng, nếu như phía sau còn là tình huống như thế. Vậy còn không như trở về đây. Ngưu ba ba Thẩm Huỳnh đột nhiên mở miệng nói, chúng ta lại trở về tới làm chi? Cái gì? Câu Nguyệt trả lời, cái gì trở lại? Chúng ta. Hắn lời còn chưa nói hết, thuận theo tầm mắt của nàng nhìn sang, nhất thời cả kinh, niệm nó. Đó là một nhóm nhỏ vụ xương, yêu thú xương, như vậy hoang mạc xuất hiện bạch cốt không kỳ quái, nhưng mấu chốt là. Đó là bọn họ ném xuống, hơn nữa còn là 2 ngày trước lúc ăn cơm chiều ném ở nơi đó. Câu Nguyệt bay thẳng đi xuống, tinh tế nhìn một cái, đúng là bọn họ 2 ngày trước lưu lại đống kia. Nhưng là, nơi này rõ ràng không phải là ngày đó bọn họ nghỉ ngơi địa phương, chẳng lẽ? Hắn mặt liền biến sắc, liền vội vàng nhìn về phía những người bên cạnh, Nghệ Thanh, Ngũ Hành Trận. Nghệ Thanh gật đầu một cái, trường kiếm trong tay đảo qua, nhất thời năm cây tiên khí hóa thành kiếm, liền phân biệt cắm vào năm cái bất đồng phương vị. Câu Nguyệt hai tay kết ấn, bày trận pháp, nhất thời mấy vệt sáng sáng lên, cảnh tượng chung quanh thoáng một cái, mặt đất xuất hiện một trận vật mèo. Không tới hồi lâu liền xuất hiện đủ loại bất đồng đồ vật, có lá khô cỏ dại, càng nhiều hơn chính là vỏ, cặn bã, còn có xương bể các loại rắc rưởi. Tất cả đều là bọn họ mấy ngày nay lưu lại. Tất cả đều tại chu vi mười mấy thước trong phạm vi, có càng là cách nhau không tới xa mấy thước. Đây là tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ bọn họ mấy ngày nay, đều tại cùng một nơi lẩn vợn? Mấu chốt là không có có bất kỳ phát hiện. Thị linh sát trận. Tuân Thư đột nhiên mở miệng nói, tiến lên một bước, linh sát trận có thể sáng tạo một cái tuần hoàn che chắn, vô luận vào trong bao xa, đều sẽ trở về chỗ cũ, nhưng bên trong cảnh trí nhưng là thay đổi trong nháy mắt. Chúng ta chắc là ở tầng này trong màn hình rồi. Nói lấy hắn một tay kết ấn, đọc một câu gì, trong tay pháp ấn lóe lên, hướng về phía trước bay đi, trong nháy mắt trước mắt bạch quang lóe lên. Nguyên bản trống rông không trùng, đột nhiên xuất hiện một đạo trong suốt che chắn, như cùng là trong suốt màng mỏng mở dạng, bao phủ ở trước mắt. Phía trên vị trí không xa, càng là có cái gì màu vàng đồ vật đang tại hội tụ. Bọn họ mảnh nhỏ nhìn một cái kia lại là một cái cỏ bốn lá trạng đồ án. Nơi này hẳn là chính giữa tiên vực lối vào rồi. Trong mắt Tuân Thư sáng lên, tựa như là có chút không đè nén được hưng phấn. Trực tiếp theo bên người móc ra một mảnh đông linh diệp, hướng về không trung cái đó đồ án ném một cái. Nhất thời chỉ thấy trước mắt che chắn, lúc lắc một cái, từ trung gian từ từ phân ra, không tới hồi lâu liền tạo thành một cái cổng vòm hình dáng. Đây chính là cửa vào. Tuân Thư một mặt mừng rỡ, chỉ cái đó cổng vòm, vừa đi vừa nói, chúng ta mau vào đi thôi. Ô Thẩm Hình đột nhiên lên tiếng, ngươi đã tới a? Tuân Thư trong nháy mắt cứng đờ. Chương 141, núi lửa kiếm mộ. A ha ha. Ha ha ha. Tuân Thư phát ra một trận cười khan, hồi lâu mới cương cương trả lời, làm sao? Sẽ, ta làm sao có thể đã tới nơi này đây, ha ha, chính là ta. Đoán, không sai, chính là đoán, ha 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 ha. Ba người nhìn chằm chằm vào hắn, hồi lâu mới đồng loạt đáp một tiếng, ồ ba. Tuân Thư, nhà là có ý gì? Rốt cuộc là lẫn nhau tin hay là không tin à? Tuân Thư đáy lòng càng thêm hốt hoảng, xong rồi, muốn bại lộ sao? Đi thôi. Thẩm Hình đột nhiên tiến lên một bước. Ồ, không nói là cửa vào sao? Nàng bên hướng cổng vòm đi tới, bên hướng về mấy người phất tay nói, đầu bếp, Ngưu bà, đi. Nói lấy trước vừa bước một bước vào bên trong, hai người khác hai mắt nhìn nhau một cái, cũng đi theo. Đến lúc đó lưu lại một mặt mộng bức Tuân Thư, chuyện này. Thì xong rồi. Đức đoạn tiếp theo hỏi đến tột cùng sao? Đột nhiên có chút thất vọng là xương chuyện gì? Nhìn một chút đã đi vào ba người, hắn siết chặt bên người tay, lúc này mới đi theo. Xuyên qua cánh cửa kia trong nháy mắt, cảnh sát trước mắt nhất thời giống như là bị vạch trần màn tre, hoàn toàn thay đổi cái bộ dáng. Khí nóng hơi thở đập vào mặt, khắp nơi là dị hỏa dung nham, nhiệt độ cao lạ thường, bốn phía tất cả đều là một vùng đất cằn cỗi. Trước mắt một ngọn núi lửa cao vút trong mây, đứng sừng sững ở bên trong trời đất. Bốn phía rậm rạp chẳng chịt cắm đầy nhiều loại kiếm, cùng với nói là núi lửa, không bằng nói là kiếm mộ. Câu Nguyệt theo bản năng lên tiếng, nhìn lấy nơi nơi tiên kiếm, cái này cần trị giá bao nhiêu tiền a? Chẳng qua là đáng tiếc nơi này tất cả đều là đã xuống ấn qua tiên kiếm, trừ phi lần nữa nhận chủ, nếu không thì sẽ không theo người đi, còn không bằng tài liệu đây. Do ở mặt đất dị hỏa quá nhiều, mấy người không thể làm gì khác hơn là tiếp tục ngự kiếm mà đi, thật sự trải qua chi địa phía dưới một mảnh đều là đủ loại kiếm minh tiếng. Xem ra cái này kiếm mộ đã rất lâu không có ai tiến vào, cho nên những thứ này tiền kiếm mới có phản ứng lớn như vậy. Kiếm phòng chính ở bên kia, chúng ta đi qua đi. Tuân Thư chỉ tòa kia to lớn núi lửa phần đấy nói, thấy ba người lần nữa đồng loạt nghi ngờ quay đầu nhìn về phía hắn, trong bụng trầm xuống, lập tức lại bổ hai chữ, hẳn là. Ô Thẩm Hình trả lời một tiếng, lôi kéo đầu bếp, hướng Tuân Thư chỉ phương hướng bay đi. Bay không tới hồi lâu, bốn phía nhiệt độ trong nháy mắt tuột đi xuống, bọn họ lúc này mới nhìn thấy. Núi hỏa phần đấy lại có thể đột ngột vây quanh một vòng hàn băng, thật giống như đứt đoạn một dạng, cách ra nội ngoại hai cái thế giới. Bọn họ trực tiếp bay xuống, rơi vào băng trên. Quả nhiên ở phía trước cách đó không xa, có một cửa vào, đó là một đạo dùng hàn băng đúc thành cánh cửa, đi vào trong rộng mở, chính dẫn tới trong núi lửa bộ, khoảng cách có chút xa, không thấy rõ bên trong có cái gì. Bọn họ vừa định đi qua, phía dưới truyền tới phốc 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 mấy tiếng, mặt đất một trận đung đưa. Từng cái người cao trong suốt bong bóng đột nhiên theo trong băng tầng toát ra. Trôi lơ lửng ở giữa không trung, trong nháy mắt liền tràn đầy toàn bộ mặt băng. Ồ! Cái này băng còn có thể thổi bong bóng. Sa bông làm bằng nước sao? Chớ đi, là thiên quang trận. Tuân Thư chân mày cau lại, liền vội vàng ngăn lại mấy người, không nghĩ tới loại địa phương này lại còn có thiên quang trận. Những thứ này nhìn lấy là bạc khí, nhưng là tiên khí ngưng tụ không tiêu tan bất diệt, bên trong mỗi cái đều đậy lại một đạo kiếm khí, một khi đụng chạm cũng sẽ bị nhốt ở bên trong. Hơn nữa nó có thể hấp thu bất kỳ thuộc tính công kích, chúng ta tốt nhất vòng qua. Ồ, ngươi làm gì vậy? Hắn đang nói lấy, lại nhìn thấy Nghệ Thanh rút kiếm ra, thẳng tắp hướng về đám kia bong bóng đi tới, chờ một chút. Chỉ dựa vào kiếm thuật là không phá được. Hắn lời còn chưa nói hết, chỉ thấy Nghệ Thanh cả người tiên khí tăng vọt, toàn thân kim quang diệu diệu, trong nháy mắt ngưng tụ thành một thanh khổng lồ kiếm, ngập trời kiếm khí bộc phát, giương tay một cái. Một tiếng ầm vang nổ vang, chỉ nghe rắc rắc một tiếng, đầy đất bong bóng kể cả dưới đất lớp băng một khối, rầm rầm bể đầy đất, toàn bộ thiên quang trận trong nháy mắt tan vỡ. Phá! Phá rồi! O! Chuyện này! Cái này cũng quá nhanh! Nói xong có thể hấp thu bất kỳ công kích nào đây? Ngươi mẹ nó trêu chọc ta! Sư phụ nói, nhất lực hàng thập hội. Như là nhìn ra nghi ngờ của hắn, Nghệ Thanh quay đầu lại trả lời một câu, quay đầu vừa nhìn về phía Thẩm Huỳnh nói, sư phụ, có thể đi. Ồ, cực khổ. Thẩm Huỳnh gật đầu, một mặt tự nhiên giẫm đạp đầy đất bể băng đi qua. Tuân Thư. Câu Nguyệt vỗ vai hắn một cái, một mặt ta hiểu nét mặt của ngươi nói, thói quen là tốt rồi. Không phải là lớn nhỏ phần mềm hoặc nha, ngươi không đều xem qua đại đúng không? Cần gì phải ngạc nhiên. Đoàn người lúc này mới hướng về trong núi lửa đi tới, đó là một cái rất dài lối đi. Bên trong một mảnh đen như mực, như là rất lâu không có ai tới, trong lối đi chất đầy tro đen. Câu Nguyệt trong tay chuyển một cái, bóp cái hỏa quyết, lối đi nhất thời sáng lên. Một bên đi về phía trong, vừa quan sát bốn phía chất liệu, nhìn một chút ở đâu là có thể đào. Đáng tiếc lối đi này mặc dù cũ kỹ, nhưng nhìn một cái chính là thiết kế tỉ mỉ, thật chỉnh tề liền cái lỗ cũng không có, hơn nữa không có giá trị buôn bán. Càng hướng bên trong, bốn vách thì càng thêm bóng loáng. Bốn phía cũng càng ngày càng rộng rãi, toàn bộ trong núi lửa bộ, giống như là bị móc giống một dạng. Bên trong cực kỳ rộng lớn, càng là xuất hiện từng hàng to lớn của đá, phía trước một cái không thấy được đầu, cũng không biết rốt cuộc có bao nhiêu. Cẩn thận! Tuân Thư gấp kêu một tiếng, từng thanh đi ở tuốt đằng trước Câu Nguyệt trò kéo trở lại. Ngay sau đó đinh một tiếng vang, một thanh tiên kiếm trực tiếp liền cắm vào dưới chân của hắn. Câu Nguyệt sợ hết hồn, chuyện gì xảy ra? Hắn vừa dứt lời, mới vừa tiên kiếm kia phảng phất xúc động cái gì chốt mở điện quét lạp lạp một trận vang. Bốn phía đột nhiên lao ra đếm không hết tiên kiếm, giống như là vòi rồng tựa như ở phía trước xoay tròn, khổng lồ kiếm khí đập vào mặt, ép đến mấy người không thể không lùi lại mấy bước. Bên trong thoáng qua mấy đạo quang, bốn phía đột nhiên sáng lên, bọn họ lúc này mới hoàn toàn thấy rõ tình huống trước mặt. Kiếm, khắp nơi đều là tiên kiếm, đếm không hết tiên kiếm giống như là sống qua một dạng, chính ở trước mắt rộng rãi trong không gian bay múa, phảng phất chỉ cần là dựa vào gần một bước, là có thể đem đầy đủ mọi thứ đều cắn nát. Lại là kiếm trận. Câu Nguyệt nhíu mày một cái, hơn nữa cái này thoạt nhìn không tốt đẹp gì đối phó bộ dáng. Đây là vạn tượng kiếm trận. Tuân Thư nói. Vạn tượng. Câu Nguyệt cả kinh, sắc mặt trầm hơn rồi, chính là cái thứ ở trong truyền thuyết mạnh nhất kiếm trận, liền thần tộc đều có thể thắt cổ kiếm trận. Hắn cũng là theo Thanh Thông Tiên Phủ đào ra một chút trong điện tịch thấy qua loại trận pháp này, có thể đây chẳng phải là truyền thuyết sao? Hẳn không sai. Tuân Thư gật đầu một cái, ta cũng không biết trận này phương pháp phá giải, xem ra muốn đi qua cần đến tốn nhiều sức lực không thể. Ồ, vậy thì Câu Nguyệt lần nữa liếc nhìn trước rậm rạp chẳng chịt kiếm trận một cái, rất là dứt khoát quay người lại nói, trở về đi. Cái gì? Chờ một chút. Tuân Thư kéo lại người, một mặt không dám tin nói, ngươi. Các ngươi cái này liền buông tha rồi hả? Xác định không vào xem một chút. Đúng vậy. Câu Nguyệt đương nhiên gật đầu một cái, ngươi không phải đã nói không đi sao? Thời gian cũng không còn nhiều lắm, cần phải trở về. Huống chi chúng ta một đường qua tới, cũng không có thấy cái gì hữu dụng tài liệu, ai biết bên trong có hay không. Cùng với ở chỗ này tốn thời gian gian, không bằng trở về kiểm lậu. Nói lấy hướng về hai người khác phất phất tay, đi, Thẩm Huỳnh, Nghệ Thanh. Chương 142, Vạn Tượng Kiếm Trận. Mắt thấy ba người sẽ phải rời khỏi, Tuân Thư cả người đều sợ ngây người, lần nữa ngăn trở mấy người, đường à, đều đến cửa, dầu gì vào xem một chút đi. Không đúng. Không đúng, bên trong có tốt hơn tài liệu đây. Loại này thấp xác suất chuyện, không đáng giá đầu tư. Hắn một mặt kiên định. Có muốn hay không dứt khoát như vậy à? Nơi này nhìn một cái chính là bảo địa. Ba người này có phải là ngốc hay không à, tình nguyện trở về đào mỏ. Chờ một chút. Tuân Thư ánh mắt trầm xuống, khẽ cắn răng như là quyết định cái gì nói, ta nói thật nói với các ngươi đi, mạnh mẽ như vậy trong kiếm trận, nhất định có dị bảo, có lẽ. có lẽ chính là lục hợp kiếm. Ba người sững sờ, nhìn nhau một cái, sau đó đồng loạt trả lời, ồ, ồ, nhà là có ý gì? Sau đó thì sao? Sau đó, ngươi học lại máy sao? Lục hết cả đám từ điển trong cờ tờ mà không hiểu. Đắp cái gì gà? Này Câu Nguyệt thở dài một cái, lườm một cái nói, ta nói là coi như bên trong có lục hợp kiếm, theo chúng ta có quan hệ gì? À, vậy, đó là lục hợp kiếm. Các ngươi không phải là đi vào tìm. A Phi, liền tính mục đích của các ngươi không phải là đi vào tìm kiếm. Nhưng các ngươi chẳng lẽ không muốn sao? Đây chính là thần khí A. Các ngươi liền không có chút nào động tâm. Không muốn A. Câu Nguyệt một mặt bình tĩnh, liền ngay cả hai người khác cũng là một mặt không hứng thú lắm bộ dáng, lại nói thần khí cái gì, không phải là chỉ có thiếu đế trở lên người, mới có thể dùng sao? Chúng ta muốn tới làm chi? Lấy ra đi làm bia bị toàn bộ tiên giới đánh sao? Ngươi có phải là ngốc hay không? Tuân Thư nhét vào, đột nhiên cảm thấy hắn nói tới thật có đạo lý là chuyện gì xảy ra. Lại nói, cái này cái gì phá kiếm trận, nhìn một cái cũng rất phiền phải à? Câu Nguyệt nhìn một chút trước mặt trận đạo, ngươi không phải là nghĩ để cho Thẩm Huỳnh động thủ sao? Nhưng nơi này chính là một ngọn núi lửa, nàng vốn chính là một cái không thu lại được, đến lúc đó đừng nói phá trận, khó tránh đem mới vừa cái núi cho làm sụp. Có thể hay không nộ thương ta không nói, ngươi xác định có thể theo trong phế tích tìm tới cái gì phá kiếm. Thẩm Huỳnh, luôn cảm thấy bị khinh bị nhìn. Tây Tuân Thư sắc mặt tối xâm lại, hắn thật sự là muốn như vậy, cái kiếm trận này quả thực không người có thể phá. Được rồi đi đi, trở về đào mỏ. Chỉ có hơn một tháng thời gian rồi, phải nắm chặt kiếm tiền. A Câu Nguyệt xoay người đang định đi, lại phát hiện bên cạnh Nghệ Thanh đột nhiên bất động, ngược lại xoay người nhìn hướng về phía sau kiếm trận, ngươi làm gì vậy? Trận này lợi hại như vậy. Nghệ Thanh siết chặt bên người tay, xoay người nhìn về phía bên cạnh Thẩm Huỳnh nói, sư phụ, ta muốn phá trận thử xem. À, Thẩm Huỳnh sửng sốt một chút. Ngươi điên rồi. Câu Nguyệt trước một bước phản đối, ngươi không nghe hắn nói sao? Đây là vạn tượng kiếm trận, liền thần tộc đều có thể tiêu diệt. Ngươi vào trong muốn tìm cái chết sao? Liên bởi vì như vậy, ta mới muốn thử một chút. Sắc mặt hắn càng thêm kiên định, tu tập kiếm đạo vốn là chật vật, vượt khó tiến lên mới là kiếm thuật chi đạo. Ta tới này tiên vực, bản chính là vì rèn luyện. Bây giờ gặp trắc trở đang ở trước mắt, nào có lùi bước đạo lý. Sư phụ, cho phép Đổ Nhi thử một lần phá trận. Ô Thẩm Huỳnh méo một chút đầu, vậy đi đi. Thẩm Huỳnh. Tạ sư phụ. Nghệ Thanh trong tay chuyển một cái. Trực tiếp dùng tiên khí ngưng tụ ra một thanh kiếm, xoay người xông vào kiếm trận chính giữa. Chờ một chút. Câu Nguyệt một cái không có ngăn lại, xoay người trừng mắt về phía Thẩm Huỳnh, ngươi điên rồi. Cái này không gọi hắn vào đi chịu chết sao? Ngưu ba ba, lãnh đạm bình tĩnh. Thẩm Huỳnh vô vai hắn một cái nói, hắn không phải đã nói rồi sao? Nếu là không ép một cái chính mình, cũng không biết có thể có bao nhiêu châu bò. Hắn mới vừa có nói lời này sao? Chờ một chút. Thẩm Huỳnh hiếm thấy thẳng thắn như vậy. Chẳng lẽ, ngươi đã nhìn ra, thực lực của hắn có thể phá trận? Không có a. Thẩm Huỳnh nghiêm trang nói, ta nói cản. Câu Nguyệt. Tuân Thư. Em gái ngươi. Vành. Trong kiếm trận truyền tới một tiếng động lạ, xông vào trong kiếm trận Nghệ Thanh, một cái sơ sẩy trực tiếp bị tiên kiếm đánh trúng, trên người vạch ra một vết thương, dòng máu như trụ. Nguyên bản tàn ảnh một dạng thân hình cũng chậm trễ. Trực tiếp bị gió kiếm chìm không có. Mất ưu thế này. Vết thương trên người của hắn cũng càng ngày càng nhiều. Kiếm trận lại càng lúc càng nhanh, liền kiếm ảnh cũng không nhìn thấy, ngưng tụ tiên khí thời gian cũng không có. Cái máng. Câu Nguyệt cùng sắc mặt của Tuân Thư đen kịt rồi, rốt cuộc minh bạch trận này tại sao liền thần tộc cũng không đỡ nổi rồi, thật sự là quá nhanh. Tiếp tục như vậy nữa, Nghệ Thanh thế nào cũng phải bị kiếm trận cắt thành mảnh vụn không thể. Không được. Thẩm Huỳnh, chưa tới 2 phút, nếu là hắn không thể phá trận, ngươi liền vào đi cứu người. Ô nàng gật đầu. Tình huống bên trong, lại càng ngày càng cái máng, kiếm trận càng lúc càng nhanh. Nghệ Thanh đã hoàn toàn buông tha phòng ngự, trực tiếp lấy công làm thủ, nhưng cũng đưa đến vết thương trên người hắn tăng lên gấp bội. Câu Nguyệt càng xem càng cuống cuồng, cái này nha cũng quá liều mạng. Ngươi đến lúc đó suy nghĩ chút biện pháp, hỗ trợ một chút ta. Câu Nguyệt đẩy một cái bên cạnh Thẩm Huỳnh, ngươi không phải là sư phụ hắn nha, hiện tại chính là cơ hội tốt, dạy một chút ta. Ê! Dạy cái gì? Ta sao biết? Hắn trợn mắt nhìn nàng một cái, ngươi không phải là có miệng độn sao? Một dạy liền mở hắc, liền nói ngươi lúc trước nói những thứ kia. Nhất lực hàng thập hội. Nhân kiếm hợp nhất. Đúng, tiếp tục. Không còn. Thì nhìn qua như vậy điểm tiểu thuyết võ hiệp. Niệm nó. Lấy trước kia chút ít quả nhiên là lắc lư đi, tuyệt đối dạng. Hắn liền vội vàng nhìn một chút trong trận người, phát hiện tình huống càng nghiêm trọng hơn rồi, ta có thể nói cho ngươi, kiếm trận này thiên biến vạn hóa, bất kỳ chiêu thức đều không có ý nghĩa. Ngươi tốt nhất vội vàng dạy điểm cụ thể, hắn muốn đả thương nghiêm trọng rồi, không ai có thể nấu cơm cho ngươi. Thẩm Hình ngẩn ngơ, ánh mắt trong nháy mắt mở to, tiến lên một bước nhìn một chút nơi nơi phi kiếm. Dạy đồ đệ cái gì thật là phiền phức a, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Nàng nào biết cái chiêu gì thuật, chiêu thuật? Ồ, ho khan, cái đó, đầu bếp nàng đột nhiên nghĩ đến một câu nói, lớn tiếng nói, có chưa từng nghe qua một câu, kiếm pháp tự nhiên, vô chiêu thắng hữu chiêu hả? Vô chiêu thắng hữu chiêu. Trong trận bóng người một hồi, đột nhiên ngừng lại. Vì vậy, vạn thiên tiên kiếm, quét lạp lạp hướng hắn vọt tới, xuyên thể mà qua, máu bắn tung tràn ra. Câu nguyện. Tuân thư. Niệm nó, Thẩm Hình. Ngươi là đến giúp đỡ vẫn là tới quấy rối. Mù dậy cũng không mang theo như vậy cho ăn. Cái gì vô chiêu thắng hữu chiêu, loại thời điểm này để cho hắn dừng lại, là ngại bị chết không đủ. Ẩm. Câu nguyệt lời còn chưa nói hết, đột nhiên trong kiếm trận, một cổ khổng lồ kiếm khí bạo phát ra ngoài. Nguyên bản bị kiếm đâm thành cái rô bóng người, như ảo ảnh biến mất rồi. Toàn bộ trong kiếm trận tiên kiếm, không hiểu dừng lại, bắt đầu đung đưa kịch liệt lên, ong 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 kiếm minh tiếng vang dội cả không gian. Những thứ này kiếm phảng phất như gặp phải cái gì khắc tinh, không tới hồi lâu xuống sủi cảo như vậy, bá lạp lạp rơi mất đầy đất. Chất đầy nửa cái không gian, quen thuộc kiếm ý, giống như không khí không chỗ nào không có mặt, đè nén để cho người có chút không thở nổi, Nghệ Thanh liền đã đứng ở thật cao kiếm đống bên trên. Kiếm trận. Phá rồi. Cái này mẹ nó cũng có thể. Hán. Kiếm khí của hắn. Tuân Thư ngơ ngác đọc một câu, so với mới vừa lại có thể mạnh không chỉ gấp đôi. Quả nhiên kiếm tiên thì phải khổ tu mới được a. Hắn cho tới bây giờ chưa từng thấy lớn như vậy kiếm khí, thậm chí liền trên người của hắn kiếm khí, đều mơ hồ có bị áp chế khuynh hướng, rõ ràng hắn tu vi cao hơn. Không đúng, trên người của hắn tiên khí, là cố ý bị hắn áp chế xuống. Hắn đây là, đốn ngộ rồi. Đa tạ sư phụ chỉ điểm. Nghệ Thanh thân hình lóe lên, trong nháy mắt về tới bên cạnh Thẩm Hình, quỳ một chân xuống đất. Một mặt kích động ngẩng đầu nhìn về phía nàng. Trên người quần áo trắng còn nhuộm lấy một đoàn đoàn vết máu. Thương thế của ngươi làm sao? Thẩm Huynh hỏi, có thể làm cơm sao? Không sao, thương nhẹ mà thôi. Sư phụ quả nhiên quan tâm hắn, vui vẻ. Ồ, vậy thì tốt. Yên tâm. Câu Nguyệt, địa nhà nó. Hắn mới vừa tại sao muốn lắm mộn, biết rõ Thẩm Huynh đối với Nghệ Thanh mà nói, chính là đốn ngộ tăng lích treo. Kiếm trận đã phá, chúng ta đi thôi. Nghệ Thanh nhắc nhở một câu, xoay người quét mở rộng tầm mắt trước kiếm sơn. Rõ ràng ra một con đường tới. Mọi người lúc này mới nhìn thấy, đối diện một mảnh hỏa hồng, có hơi nóng đập vào mặt, mơ hồ còn có nham thạch quần cuộn âm thanh. Bên trong chính là núi này trung tâm rồi. Tuân Thư hai mắt tỏa sáng, bước gấp hướng về bên kia đi tới. Ba người theo sau nhìn một cái, bên trong là một cái cực lớn không gian, khắp nơi đều là dung nham, phía trên còn thời điểm không vào thoát ra mấy đạo hỏa diễm, cái kia hỏa hết sức đặc thù, lại là màu tím, hơn nữa còn mang theo điểm một cái đen. Bên trên dung nham, có một cây cầu đá nối thẳng trung gian, cách có độ cao mấy chục mét, lại vẫn là không ngăn được cái kia hỏa nhiệt độ nóng bỏng, phảng phất có thể cháy hết thế gian hết thảy. Câu Nguyệt theo bản năng muốn cho mấy người bày cái tuyệt cách trận pháp. Lại nghe trước hết tiến vào Tuân Thư, phát ra thét một tiếng kinh hãi. Tại sao có thể như vậy? Chương 143, Thần khí lục hợp. Tuân Thư đứng ở vị trí trung tâm nhất, đó là hình một vòng tròn sân thượng, trên sân thượng một tấm, giống như chế tạo đài một dạng bàn kim loại. Một đoàn ngọn lửa màu đen chính ở phía trên cháy hừng hực, mà trong ngọn lửa gian mơ hồ có ánh sáng màu vàng chớp động. Mấy người đến gần nhìn một cái, mới phát hiện, trong ánh sáng nổi một thanh kiếm hư ảnh, giống như gợn nước một dạng ba động, như ẩn như hiện. Tuân Thư kinh ngạc đứng ở bên cạnh, một mặt không dám tin tưởng, trong miệng còn thì thầm, tại sao có thể như vậy, cái này làm sao có thể. Hắn liền lui lại mấy bước, cả mắt đều là thất vọng, tự rêu cười cười nói, khó trách. Khó trách tộc huấn đã nói, không người có thể được đến thanh kiếm này. Nguyên lai là như vậy. Câu Nguyệt tiến lên nhìn một chút ngọn lửa kia trong kiếm ảnh, đột nhiên nghĩ đến cái gì, nhíu mày một cái này. Không phải chính là lục hợp kiếm chứ. Hắn sửng sốt một chút, siết chặt bên người tay, lại chậm rãi gật đầu một cái. Vậy làm sao sẽ lửa này trong rõ ràng chỉ là một cái kiếm cái bóng A? Là ảo ảnh thần thuật. Không chờ Câu Nguyệt nói xong, hắn lòng tràn đầy thất vọng giải thích, kiếm này bị phong nhập bên trong hỗn độn hư không. Cho nên mặc dù có thể nhìn thấy, lại căn bản không cách nào lấy ra. Nguyên lai cái gọi là có thể khai thiên phách địa sáng thế khả năng, là chỉ cái này. Bởi vì phong ở trong hỗn độn, cho nên trừ phi có phá giới khả năng, nếu không căn bản không lấy được nó. Ngươi muốn à? Thẩm Hình đột nhiên hỏi một câu. Tuân Thư tự giễu cười một tiếng, vào cái này tiên vực chi nhân, ai không muốn kiếm này? Ồ, đáng tiếc kiếm này căn bản không ở giới này, không người. Ồ, chờ một chút, ngươi làm gì vậy? Hắn vừa quay đầu, lại nhìn thấy Thẩm Huỳnh đột nhiên đưa tay hướng ngọn lửa kia trong với tới. Đây chính là tiên nguyên chi hỏa, không thể lời còn chưa nói hết, chỉ thấy tay của Thẩm Huỳnh đã xuyên qua đoàn kia ngọn lửa màu đen, trong tay căng thẳng, bá rồi một cái, trực tiếp đem trong lửa thanh kiếm kia cho rút ra, trong lúc nhất thời kìm quang sáng choang, đậm đà tiên khí tràn đầy vét sạch toàn bộ không gian. Cầm. Lấy ra rồi hả? Ba. Cái này làm sao có thể? Thẩm Huỳnh nhìn một chút trên tay kiếm, trừ điểm vàng thật giống như cũng không có đặc biệt gì à, thuận tay liền đem kiếm hướng về Tuân Thư ném đi, cho ngươi. Tuân Thư. Cho hắn. Hắn không phải là nghe nhầm chứ? Một mặt ngượng bức nhìn một chút kiếm trong tay, lại ngẩng đầu nhìn về phía người đối diện, lại phát hiện nàng đã xoay người nhìn về phía người sau lưng. Ngưu ba ba, ta cảm thấy lửa này không tệ a. Sư phụ, đây là tiên giới căn nguyên chi hỏa, cái khác dị hỏa không thể cùng nó so sánh. Ồ, vậy phải mang về đi sao? Câu Nguyệt liếc hai người một cái này không nói nhảm sao. Dĩ nhiên muốn mang về, mấu chốt lửa này có thể đốt vạn vật, không có đồ vật chứa a. Sư phụ, ta xem cái này đài thật giống như không có bị cháy lên mà tới bộ dáng, chẳng lẽ mới vừa dễ dàng khắc chế lửa này. Nếu không, liên đài một khối dọn đi. Cái này có thể có, nghệ thanh ngươi túi đựng đồ kia còn có thừa sao. Cái cuối cùng chỉ còn lại một nửa, cũng chẳng biết có được không đủ. Bất kể, trước trang lại nói. Vì vậy ba người, một người kéo một góc túi chữ vật, hướng về cái kia dị hỏa lên trên bục đi, một mặt nghị bắt gọn đi chiêu thức. Tuân Thư. Này này này. Em đẹp thần khí ở chỗ này, các ngươi đến lúc đó liếc mắt nhìn à. Toàn bộ nhìn chằm chằm đoàn kia hỏa chảy nước miếng là cái quỷ gì. Hỏa có thần khí có trọng yếu không ạ lộ. Đột nhiên cảm thấy chính mình mù mắt cảm giác là xương chuyện gì. Hắn khỏe miệng giật một cái, nhìn bên cạnh Thẩm Huỳnh một cái, túi đầu nhìn về phía kiếm trong tay, cuối cùng là không nhịn được mở miệng, Thẩm Huỳnh. À, đang định chỉ huy rời đài người, quay đầu lại. Ngươi, thật sự đem cái này kiếm cho ta rồi hả? Ừm. Thẩm Huỳnh gật đầu một cái, có vấn đề gì không? Nàng khó giữ được sửa. Tuân Thư vẫn là không thể tin được, nhắc nhở lần nữa nói, đây chính là thần khí. Nàng dễ dàng như vậy liền đem nó cho mình, liền ngay cả hai người khác, thật giống như cũng không có ý kiến bộ dáng. Ta biết a, ngươi không muốn à? Lời hắn nhét vào, càng thêm quấn quýt rồi. Nàng ngay từ đầu liền biết, chính mình đi theo mục đích của bọn họ, chính là muốn lợi dụng nàng tìm tới kiếm này. Rõ ràng hoài nghi hắn một đường, hắn đều làm xong, vạn nhất thật tìm tới, nhất định sẽ có một phen tranh đấu, thậm chí lấy cái chết tương bác chuẩn bị. Có thể nàng, lại có thể liền như vậy cho hắn. Không do dự, không có không nỡ, phảng phất ném cái bánh bao tựa như ném cho hắn, tại sao? Hắc. Thẩm Huỳnh sững sờ, sắc mặt càng thêm mờ mịt rồi, ngươi muốn liền cho ngươi, cái này. Yêu cầu lý do sao? Hắn đang định tiếp tục hỏi, bên kia Câu Nguyệt lại bắt đầu thúc giục, Thẩm Huỳnh, ngươi đến lúc đó hỗ trợ đem túi kéo ra à, nếu không làm sao bỏ vào. Ô nàng lúc này mới xoay người kéo một cái túi chữ vật. Tuân Thư ánh mắt bắt tay một cái tâm, nhìn vội vàng ba người, cười khẽ một tiếng. Hồi lâu. Khắc chế lửa này không phải là cái đài kia, là phía trên tức ngưỡng. Loại này không khống chế được muốn nhắc nhở ý nghĩ của bọn họ là cái quỷ gì. Tuân Thư tiến lên hai bước, đẩy ra đoàn đoàn vây quanh đài người, nắm lên cái đài kia trên một cái đất vàng, hướng cái kia trong lửa tung ra một cái. Màu đen kia hỏa đốt trong nháy mắt co rút lại thành một đoàn, những thứ kia thổ địa càng là lập tức vây quanh ở hỏa bốn phía, không tới hồi lâu liền tạo thành một cái màu vàng thổ cầu, rơi xuống ở phía trên. Như vậy là được rồi. Hắn trực tiếp đem cái kia viên khỏa lên hỏa diễm hoàng cầu đưa tới. Hoa. Ba. Ba người đồng loạt phát ra người nhà quê một dạng kêu lên, nguyên lai còn có như vậy hắc khoa học kỹ thuật. Câu Nguyệt nhận, quả nhiên bị tức nhưỡng bao lấy dị hỏa, một chút nhiệt độ cũng không có, còn mang theo đếm từng cái hàn ý hắn lập tức thu vào chữ vật đại, nhìn một chút bên người còn lại tức nhưỡng đài, hơi nheo mắt lại, hướng về sau lưng hai người vung tay lên nói, tiếp tục nhấc. Một khối lấy đi, đừng lãng phí a. Các người rốt cuộc là có bao nhiêu nghèo? Hắn khỏe miệng giật một cái, mắt thấy mấy người đem cái đài kia cứng rắn nhét vào túi chữ vật. Đè xuống cái trán gân xanh, hít sâu một hơi, lúc này mới tiến lên một bước, đi tới vị trí giữa, hai tay nâng trong tay thần khí, ánh mắt trầm một cái mới nói, kiếm này. Cảm ơn. Không khách khí. Thẩm Huỳnh theo bản năng đáp lại một câu. Muốn biết ta tại sao muốn cái này món vũ khí sao? Tuân Thư siết chặt lòng bàn tay, đột nhiên liền có loại muốn nói điểm gì xung động. Ba người quay đầu nhìn về phía hắn. Tuân Thư hít sâu một hơi, mặc dù hắn lấy Đông Linh Diệp danh nghĩa một đường đuổi theo, nhưng mấy người kia đối với hắn cũng coi là trượng nghĩa, biết rõ mục đích của hắn, lại cũng không có động thủ với hắn. Hơn nữa còn dứt khoát như vậy thanh kiếm cho hắn, vậy hắn quả thật không nên tiếp tục gần giấu đi, nếu không tránh không được tiểu nhân. Thật ra thì, không muốn biết. Hắn lời còn chưa nói hết, ba người đột nhiên đồng loạt mở miệng. Ồ, ồ, Thẩm Huỳnh, thật là phiền phức à, nhìn một cái chính là phải nói dài chuyện xưa tiết tấu, lập tức liền muốn ăn cơm tối, trễ giờ đối với dạ dày không tốt. Công Nguyệt, lại không phải là rất quen, tại sao phải đối với ngươi bi thảm đã qua cảm thấy hứng thú? Thời điểm này còn không bằng tiếp tục tìm tài liệu đi. Nghệ Thanh, là thời điểm bắt đầu chuẩn bị cơm tối, sư phụ buổi tối muốn ăn cái gì? Tuân Thư, cái quỷ gì? Các ngươi khỏe ngạt có chút người bình thường phản ứng đi à? Chương 144, Lưu Diễm Nhất Tộc. Du Phong Tiên Vực, căn bản không phải cái gì thượng cổ thần tộc lưu lại tiên vực, mà là ta Lưu Diễm Nhất Tộc trụ sở. Mà cái gọi là thập phương thần khí, cũng không phải là thần tộc lưu lại vũ khí, mà là do tộc ta chế tạo thanh khí. Vốn chỉ là trấn áp này mảnh nhỏ tiên vực, giữ nhất giới ổn định trấn giới thanh khí. Tộc ta tổ tiên sinh ở trong hỗn độn, này mảnh nhỏ tiên vực chính là các tổ tiên trải qua mấy đời mới khai sáng ra mà tới một cái thế giới. Mặc dù tự do ở 3000 giới ở ngoài, nhưng cũng tự thành một mảnh thiên địa. Tộc nhân ta trời sinh có dị năng, có thể tố thể ngưng vật. Tộc nhân của chúng ta sinh ra chính là chế tạo pháp khí hảo thủ, nhưng lại cũng bởi vì loại năng lực này đưa tới tai họa ngập đầu. Chúng ta chế tạo vũ khí càng ngày càng lớn mạnh, thậm chí có phá giới nhất phương khai thiên khả năng. Cũng vì vậy, tộc ta chi danh, uy chấn tam giới. Thời đại thượng cổ tiên giới tiên khí không giống bây giờ, cùng thần giới cũng không có khác nhau. Tiên nhân cùng thần tộc lúc đó có phát sinh xung đột. Tiên giới thiên đế hướng tộc ta thỉnh cầu, chế tạo một nhóm có thể khắc chế thần tộc vũ khí. Tộc ta mặc dù không có đáp ứng, nhưng quả thật đúc mấy món uy lực mạnh mẽ đến, có thể khắc chế thần tộc vũ khí. Hành động này đưa đến thần tộc tức giận. Đương nhiên, bọn họ đối với tộc ta phát động công kích. Mặc dù có thần khí gia trì, nhưng chúng ta tộc nhân dù sao quá ít, dĩ nhiên là không ngăn được cường đại thần tộc. Trận chiến đó rất là thảm thiết, toàn bộ Du Phong Tiên vực đều phá hủy, tộc ta cơ hồ diệt tộc, chỉ có số ít tộc nhân trốn hướng 3000 giới. Du Phong Tiên vực cũng theo đó vẫn rơi xuống tiên giới. Chúng ta tộc trưởng vì đảm bảo truyền thừa, đem tộc nhân năng lực phong ấn vào trong huyết mạch, dùng cái này né tránh thần tộc đuổi giết. Càng mong đợi cái nào thiên tử tôn đời sau có thể lần nữa trở về đến chỗ này, thu hồi tổ tiên vinh quang của ngày xưa. Chỉ là năm đó chạy trốn ra ngoài tộc nhân, phần lớn vào phàm giới. Phàm giới linh khí mỏng manh, nghĩ muốn phi thăng đi lên đều khó khăn, chớ nói chi là thức tỉnh huyết mạch. Ta cũng là tại 100000 năm trước, dưới cơ duyên xảo hợp mới thức tỉnh huyết mạch ký ức, cho nên ta mới tìm được có thể vượt qua sông Miểu Thủy Đông Linh Diệp, cũng là bởi vì những ký ức này, mới biết trong cái này tiên vực tình huống. Mặc dù những thứ này cũng đã là thời thượng cổ truyện, nguyên bản Lưu Diễm Nhất Tộc, có lẽ cùng ta cũng như thế, cùng người bình thường cũng không khác nhau gì cả. Nhưng ta vẫn còn muốn tìm trở về tộc nhân của mình. Cái thanh này lục hợp kiếm thật ra thì là mảnh này tiên vực cơ thạch, cũng là phong ấn chúng ta tộc nhân huyết mạch trí nhớ chìa khóa, chỉ có nó mới có thể đánh thức tộc nhân ký ức. Hiện tại các ngươi hẳn là hiểu được, ta vì sao nhất định phải lấy được thanh kiếm này chứ. Tuân Thư một hơi nói xong, hít sâu một hơi. Ôm tâm tình thấp thỏm ngẩng đầu nhìn về phía đối diện ba người. Niệm nó. Thẩm Huỳnh ngươi một cái kẻ tham ăn, dầu gì chừa chút cho ta thức ăn chứ. Ăn như vậy nhiều cũng không sợ chết no. Ta cho ngươi để lại. Lưu em gái ngươi a. Chén này bên trong trừ ớt xanh, rau hẹ, tỏi còn có cái khác sao. Thịt đây. Không muốn kén ăn. Ngươi có cái gì mặt nói những lời này. Vân vân. Nghệ Thanh ngươi một cái quỷ lĩnh mợ, buông xuống khối kia bánh ngọt. Ta làm đấy. Ba người cấp thức ăn giành được khí thế ngất trời, từ đầu tới cuối, đều không có người hướng bên này ném một cái ánh mắt. Tuân Thư mơ hồ cảm thấy trong đầu bịch bịch một tiếng, cái gì đứt đoạn? Hất bàn. Rốt cuộc có hay không nghe đi à? Dầu gì tôn trọng một cái người khác. Hắn là mắt mù, mới có thể muốn cùng đám người này thẳng thắn. 6. Chuyến này Du Phong Tiên Vực, chỉ tốn nửa tháng thời gian, bọn họ liền trước thời hạn đi ra rồi. Bởi vì, túi chữ vật đầy. Xem xét về đến đi mua nữa thời gian tốn hao càng nhiều hơn, Câu Nguyệt không thể làm gì khác hơn là nhịn đau quyết định trở về. Còn không chờ dẫm đạp lá cây mấy người, vượt qua sông Miểu Thủy, xa xa liền thấy bờ sông đứng một hàng người, đang nhìn bên này. Nghệ Tiên Hữu, đi ra đến lúc đó rất nhanh. Tiên đế qua view cười một mặt hiền hòa tiến lên, rất rõ ràng hắn một tháng qua này, hắn căn bản cũng không có rời đi, một mực chờ ở đây mấy người đi ra. Quét Nghệ Thanh một cái, hơi sửng sờ, xem ra ngươi chuyến này. thu hoạch không nhỏ a. Quanh người hắn kiếm khí lại có thể phồng nhiều như vậy. Tiên đế. Nghệ Thanh gật đầu lên tiếng chào. Không biết có thể có lục hợp kiếm, hoặc là thần khí tin tức. Hắn mang chút ít vội vàng hỏi. Đều có. Hắn thành thật trả lời. Cái? Cái gì? Qua Vưu sững sờ, không có hiểu được ý của hắn trong lời nói. Qua Thượng Quân. Không chờ hắn hỏi, Tuân Thư cũng đã chủ động tiến lên một bước, ngươi cùng với hỏi hắn, không bằng trực tiếp hỏi ta. Qua Vưu nhíu mày một cái, mang chút ít thử dò xét hỏi, Tuân Thiếu Quân lời này ý gì? Ý của ta là Tuân Thư cười nói, lục hợp kiếm đã là ta đồ vật, sau đó Thượng Quân có thể không cần lại phái kiếm tiên vào trong, thay ngươi tìm kiếm rồi. Cái gì? Qua Vưu sắc mặt trong nháy mắt vặn vẹo một cái, lập tức lại khôi phục, ngươi. Thật sự tìm tới lục hợp kiếm. Đúng vậy, ta cũng không ngờ tới có vận khí như thế. Tuân Thư trong tay chuyển một cái, nhất thời một thanh kim sắc tiểu kiếm liền xuất hiện tại rảnh tay tâm bên trên, chính là thanh kia lục hợp kiếm. Sắc mặt của Qua Vưu trong nháy mắt đen kịt rồi, hít sâu mấy hơi, như là liều mạng đè xuống con tim tức giận, hồi lâu mới cắn răng nói, vậy liền chúc mừng Tuân Thiếu Quân rồi. Tu vi của hắn mặc dù cao hơn Tuân Thư, nhưng đối phương là kiếm tiên, hiện tại đôi được thần khí, đánh nhau chưa chắc là đối thủ của đối phương, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn xuống dưới. Quay đầu nhìn Nghệ Thanh một cái, tựa như cười mà không phải cười nói, ta cũng không nghĩ tới, có mấy người vô dụng như vậy, thua thiệt ta còn tràn đầy mong đợi. Nói xong, cũng không đợi mấy người nói cái gì, lạnh rên một tiếng, vung tay lên mang theo sau lưng mọi người xoay người liền bay đi rồi. Phảng phất không muốn lại nhìn mấy người một cái. Mới vừa móc sửa xong thần khí vạn kiếm hạp Thẩm Huỳnh, ách, người đều đi, vậy vật này nàng rốt cuộc là cho hay là không cho đây. Không muốn liền coi như xong. Câu Nguyệt lập tức nhận lấy trong tay nàng vạn kiếm hạp, nhét trở về chính mình túi trữ vật. Nguyên bản sợ Nghệ Thanh không tốt giao phó, cố ý trở về nhặt được, để cho Tuân Thư sửa dự tính hay lắm cho cái kia tiên đế. Lúc này đến lúc đó tiết kiệm. Mặc dù thần khí không phải là thiếu đế tu vi trở lên không thể dùng, nhưng dầu gì còn có thể hủy đi viên thiên hỏa thạch đây. Không cần thi phí. Các ngươi vẫn là mau rời đi nơi này đi. Tuân Thư tiến lên nhắc nhở, Qua Vưu mặc dù biết lục hợp kiếm trong tay ta, nhưng hắn xưa nay hẹp hỏi. Các ngươi để cho hắn mất mặt mũi, định sẽ không dễ dàng như vậy bỏ qua cho bọn ngươi. Huống chi các ngươi lại đang tại bọn họ bàn hắn lời đến một nửa lại dừng lại, nghĩ đến cái gì đề nghị, không bằng, các ngươi dọn đi ta Thượng Đông Tiên phủ chứ. Không được. Chúng ta cái kia hoàn cảnh tốt vô cùng. Công Nguyệt cự tuyệt, chỗ khác cái nào có vô địch phái thiên nhiên cơ hội làm ăn. Hơn nữa có phần mềm hợp tại, bọn họ còn thật không sợ cái kia tiên đế khiến cho thủ đoạn gì, chỉ là lúc sau, sợ là có chỗ phiền phái Tuân Thiếu Quân. Được rồi, trong lòng các ngươi hiểu rõ là tốt rồi. Tuân Thư quay đầu nhìn một chút bên cạnh lười biếng Thẩm Huỳnh, cũng nghĩ đến một điểm này, lần này các ngươi cũng coi như giúp ta bận rộn, có chuyện gì cứ tới tìm ta cho giỏi. Trong mắt Câu Nguyệt tinh quang lóe lên, vậy trước tiên được cảm ơn Tuân Thiếu Quân rồi. Hắn ôm quyền chào một cái, xoay người nhìn về phía cái khác hai người, đi, về nhà. Thẩm Huỳnh vừa muốn tiến lên, vạt áo căng thẳng. Sư phụ, khả năng không được Nghệ Thanh sắc mặt đổi một cái, trầm giọng nói, ta không áp chế được tiên khí rồi, khả năng. Muốn đột phá rồi. Thẩm Huỳnh. Câu Nguyệt, niệm nhà nó. Chương 145, siêu làm ăn lớn. 3 tháng sau. Tư Vũ gặp qua trưởng môn, hai vị trưởng lão. Tư Vũ một mặt phong trần phó tiêu sái vào hậu điện, hướng về mấy người chào một cái. Y ho, tiểu lục. Thẩm Huỳnh theo thói quen giơ tay lên tiếng chào, Tư Vũ nhất thời ánh mắt sáng lên, mới vừa còn mang theo điểm mệt mỏi sắc mặt, tinh thần chấn động. Trở về rồi hả? Câu Nguyệt quét nàng một cái, thế nào, hết thảy vẫn thuận lợi chứ? Vâng. Tư Vũ gật đầu một cái, theo bên người theo móc ra một cái túi đựng đồ đưa tới, trưởng lão giao phó chuyện, đệ tử đã hoàn thành. Đây là thư thượng tiên để cho ta giao cho trưởng lão. Cái gì hả? Thẩm Huỳnh tò mò hỏi một câu, nàng nói chừng mấy ngày không thấy tiểu lục cô em, vốn là bị Ngưu Ba Ba phái đi ra ngoài rồi. Tiền chót. Câu Nguyệt trả lời, thuận tay kéo ra túi chữ vật, nhất thời một đạo bạch quang lóe lên, mấy người tại chỗ thiếu chút nữa trong chăn nhét nhét đến tràn đầy tiên thạch đâm mù cả mắt. Chuyện này. Nhiều như vậy. Thẩm Huỳnh cùng hắn nghèo ép tiểu đồng bọn đều sợ ngây người. Lần trước ta không phải là cho thư giang mấy tờ phù cầm đi đấu giá sao. Câu Nguyệt thần thức đảo qua, xác nhận không có lầm lúc này mới thu vào, tính toán thời gian, hắn hẳn là đã bán đi một bộ phận, cho nên ta mới phái Tư Vũ đi lấy ước định cẩn thận tiền chót. Không hổ là Ngưu Ba Ba, cái kia mấy tờ bán không khí phù thật đúng là bán đi rồi hả. Hơn nữa nhìn bộ dáng giá cả còn không thấp. Câu Nguyệt đột nhiên nghĩ tới cái gì, nhìn về phía những người bên cạnh nói, Nghệ Thanh, lần trước ta để cho ngươi tại ma khí bốn phía bảy cái đó nhằm vào thần thức trận pháp, ngươi bố trí xong chưa?
Chuyện của tôi nét.
Ừm. Nghệ Thanh gật đầu, thuận tay cho Thẩm Huỳnh rót ly trà, hôm qua đã bố trí xong.
Vậy thì tốt.
Như vậy thì có thể an tâm để cho nhóm đầu tiên mua phù người, vào ma khí lịch luyện. Hơn nữa khối địa khu kia là dùng trận pháp ngăn cách ra, vừa sẽ không để cho tiến vào bên trong tiên nhân, quấy rầy trong phái đệ tử tu luyện, cũng sẽ không bại lộ cái này ma khí chân tướng. Huống chi trận pháp kia, vẫn là Tuân Thư dạy cho Nghệ Thanh, người bình thường đều không đột phá nổi.
Đúng rồi, Úc Hồng trở về chưa?
Hắn đột nhiên nghĩ tới một cái khác sự kiện.
Tư Vũ lắc đầu một cái, ta trên đường trở về, cũng không có gặp phải sư tỷ.
Câu Nguyệt đếm đếm thời gian, quả thật còn chưa tới trở về thời điểm, này mới khiến Tư Vũ đi xuống nghỉ ngơi, đang muốn thương lượng một chút ma khí chuyện, lại phát hiện bên cạnh hai người đã bắt đầu vui vẻ thương lượng lên thêm đồ ăn vấn đề.
Có tiền, đầu bếp, có thể bắt đầu chuẩn bị buổi chiều trà.
Sư phụ muốn ăn cái gì?
Tùy tiện là được, như cái gì dưa ti nhi, gà núi linh nhi, trộn con sứa, dâu rồng thức ăn, sang măng mùa đông, măng khô, tưới bên đường, cá nướng đầu.
Các loại.
Được rồi sư phụ.
Không thành vấn đề sư phụ.
Câu Nguyệt.
Cái này hai con phá của.
6.
Thượng Đông Tiên Phủ.
Ngươi nói cái gì?
Tuân Thư khỏe miệng giật một cái, nhìn trước mắt rất là chững chạc nữ tử, trong lúc nhất thời cảm giác mình nghe nhầm rồi, ai bảo ngươi mà tới.
Ta là phái vô địch đại đệ tử.
Úc Hồng tiến lên một bước, lần nữa ôm quyền nói, là phái ta Câu Nguyệt trưởng lão để cho ta tới.
Tuân Thư sắc mặt đen hơn, ngươi nói lại lần nữa, hắn để cho ngươi tới làm chi?
Úc Hồng sắc mặt không có một chút lên xuống, không nhanh không chậm đem lời mới vừa nói, lặp lại một lần nữa, nhà ta trưởng lão nói, Tuân Thiếu Quân trạch tâm nhân hậu, đã đáp ứng bổn phái có bất cứ vấn đề gì, cứ tới tìm.
Nhưng ta phái cái gì cũng không thiếu, chính là gấp thiếu một nhóm tiên khí.
Để cho Thiếu Quân vất vả phái ta quả thực cái nấy, cho nên.
Luyện khí tài liệu chúng ta liền tự có, xin Thiếu Quân cho chúng ta luyện chế mấy cái tiên khí.
Cái này gọi là mấy cái sao?
Ngươi cho rằng là ta không biết đếm A.
Tuân Thư chỉ trên bàn cái kia mười mấy cái túi chữ vật, thiếu chút nữa đem nó đập trở về trên mặt đối phương, nhà ngươi mấy cái tiên khí tài liệu cần dùng mười mấy cái túi chữ vật chứa A.
Đừng cho là ta không biết, cái này phân biệt liền đem ở trong tiên vực đảo tất cả tài liệu đều trở tới đây đi.
Làm phiên Thiếu Quân.
Úc Hồng lần nữa chào một cái.
Cút.
Tuân Thư trợn mắt nhìn nàng một cái, quả nhưng cái này đệ tử của phái vô địch, cùng ba người kia một dạng ghét, lao tử cũng không phải là các ngươi miễn phí thợ rèn, muốn tiên khí, tìm người khác đi.
Úc Hồng nhìn trên bàn túi chữ vật một cái, bất ngờ cũng không có giữ vững, nói lấy tiến lên cầm lên phía trên túi nói, trưởng lao chúng ta nói, Thiếu Quân nếu như là không rảnh, không cần miễn cưỡng.
Tuân Thư đều kinh ngạc nhìn một cái, nhanh như vậy liền buông tha rồi hả?
Không giống cái kia mấy cái tiểu hôn đản cá tính A.
Lại thấy nàng rất cung kính tăng thêm ta một câu, ta phái vô địch không có làm người khác khó chịu, vong ân phụ nghĩa chi đồ.
Đây là đang mắng người chứ.
Trưởng lão chúng ta còn nói, bên trong tiên vực đa tạ Thiếu Quân giúp đỡ, ngày khác định cùng phái ta trưởng môn, tự mình tới cửa, hạ Thiếu Quân cùng tộc nhân gặp nhau niềm vui.
Đây là uy hiếp chứ.
Đây tuyệt đối đúng không?
Vãn bối cáo tử.
Trở về.
Tuân Thư chỉ cảm thấy gân xanh trên trán một cái nhảy. Mài mài răng, đoạt lấy trong tay nàng túi chứa tài liệu, cắn răng nghiến lợi nói, ta, luyện.
Rời ạ.
Mấu chốt hắn thật đúng là bị uy hiếp đến.
Ai tới đều có thể, trừ Thẩm Huỳnh.
Đa tạ Thiếu Quân.
Úc Hồng vội vàng nói cảm ơn, đột nhiên lại theo bên người móc ra một quyển sách, lần nữa đưa tới, nhà ta trưởng lão nói, đây là yêu cầu luyện chế tiên khí danh sách, dựa theo phía trên số lượng luyện là được rồi.
Tuân Thư theo bản năng nhận lấy, một cái không có cầm chắc. Chỉ thấy cái kia quyển sách một đầu khác bám một cái rớt xuống, trong nháy mắt kéo ra một cái dài mấy mét tờ danh sách, chỉ thấy phía trên dùng cực nhỏ chữ nhỏ, rậm rạp chẳng chịt hơn ngàn cái vũ khí tên.
Úc Hồng.
Tuân Thư.
Mơ hồ cảm thấy trong đầu truyền tới bịch bịch một cái gì gãy lìa âm thanh.
Hồi lâu.
Cút.
Rít lên một tiếng nhất thời vang dội toàn bộ Thượng Đông Tiên Phủ, kéo dài trăm dặm.
6.
Tiên giới gần đây ra cái chuyện lạ. Thư thượng tiên danh nghĩa chân bảo lầu cách mỗi mấy tháng liền sẽ đấu giá mấy tờ truyền linh phủ, tin đồn thông qua bữa này, có thể đưa thần thức tiến vào một chỗ thánh địa. Bên trong là một chỗ kỳ diệu ảo cảnh, thần thức nằm ở này trong thánh địa, vô luận là tu vi, tiên thuật, vẫn tới tâm cảnh cùng thần thức đều có thể nhanh chóng tăng lên.
Hơn nữa vô luận là tu vi gì đều có thể.
Tin tức này vừa ra, đưa tới chúng tiên hoành động.
Đặc biệt là tại nhóm đầu tiên đã tiến vào này thánh địa tiên nhân sau khi ra ngoài.
Mấy người tu vi sắc thực được tăng lên, thậm chí có một vạn năm tu vi không có tiến thêm tiên nhân, trực tiếp đột phá một cảnh giới.
Trong lúc nhất thời tin tức này trong nháy mắt liền truyền khắp rồi, toàn bộ Sùng Lan Quốc.
Người người chạy tới Thượng Đô hắn chân bảo lầu,
liền muốn lấy được một tấm, có thể đi trước thánh địa truyền linh phủ. Không biết sao đùa này vô cùng ít ỏi, cách mỗi mấy tháng thậm chí là nửa năm, mới có thể tại chân bảo lầu đấu giá mấy tờ. Hơn nữa giá cả cũng là nước dâng thuyền cao, mỗi tấm đều có thể chụp tới mấy trăm ngàn, hơn triệu cực phẩm tiên thạch, lại vẫn là một phù khó cầu. Đối với cái này chúng tiên không khỏi đối với nắm giữ bùa này khởi nguồn chân bảo lầu, có chút oán trách, lại không thể lại hà. Cũng có người muốn tìm kiếm phương này thánh địa vị trí, nhưng vô luận như thế nào tìm kiếm, cũng không có biết vị trí cụ thể của nó. Trừ tu vi là tạ phồng, đếm tiền đến bong gân phái vô địch mọi người. Chương 146, trầm ngủ không tỉnh. Câu Nguyệt Sơ càng ngày càng đầy môn phái nhà kho, lộ ra nghề nghiệp gian thương mỉm cười, liền Nghệ Thanh đột phá thượng tiên đả kích, đều lãnh đạm rất nhiều. Hiếm thấy tâm tình tốt, vung tay lên nói, sau đó các ngươi bữa ăn khuya xin, ta phê chuẩn. Nguyên tưởng rằng sẽ nhận được người nào đó tiếng hoan hô, sau lưng lại tĩnh lặng, hắn nhướng mày một cái, sao rồi hả? Có bữa ăn khuya còn không hắn đến miệng mà nói nhét vào, liền vội vàng ngưng lại, nhìn về phía những người bên cạnh. Lúc này mới phát hiện mới vừa còn đang dùng cơm Thẩm Huỳnh, không biết lúc nào đã gục xuống bàn ngủ thiếp đi, chuyển tới một đạo nhàn nhạt tiếng hít thở. Không phải đâu. Thằng này hiện tại liền ăn cơm đều có thể ngủ thiếp đi. Tiến bộ nữa à? Câu Nguyệt cũng không có để ý, thuận miệng truyền âm cho phòng bếp Nghệ Thanh, để cho hắn đem người đưa trở về phòng đi. Xoay người cứ tiếp tục làm việc hắn thánh đi sinh ý đi rồi. Gần đây các đệ tử tu vi phòng đến rất nhanh, phần lớn đều là đã có tiên cốt địa tiên rồi. Liền ngay cả tu vi của hắn, cũng bởi vì thường xuyên ra vào ma khí, đã lên tới huyền tiên. Tuân thư bên kia tiên khí cũng đưa hơn phân nửa qua tới, chính là thời điểm bận rộn. Nhưng là hắn không nghĩ tới, Thẩm Huỳnh giấc ngủ này, ngủ chừng mấy ngày đều không tỉnh lại nữa. Ngày trước đến một cái giờ cơm liền sẽ đúng lúc xuất hiện tại hậu điện, người xét đánh bất động, đã chừng mấy ngày chưa từng xuất hiện rồi. Coi như đem thức ăn đưa vào trong nhà, nàng cũng như cũ một chút phản ứng cũng không có. Sư phụ không có sao chứ? Nghệ Thanh chân mày véo thành một đoàn, một mặt lo lắng nhìn lấy Thẩm Huỳnh căn phòng. Nàng có thể có chuyện gì? Câu Nguyệt lườm một cái, suy nghĩ một chút, lại vẫn hỏi câu, nàng như vậy bao lâu rồi hả? 5 ngày. Lâu như vậy? Nàng kia ngủ ngày đó có hay không nói gì với ngươi? Thẩm Huỳnh mặc dù trạch phế lười, nhưng cũng không ngu ngốc, thậm chí so với bình thường người càng thêm mận thuế, nếu là phát giác cái gì, tuyệt đối không có khả năng một chút nhắc nhở cũng không còn lại. Nghệ Thanh suy nghĩ một chút, hồi lâu mới lắc đầu một cái, không có. Ngày đó nàng như trước kia cũng không hề có sự khác biệt. Không có, hẳn là thì không có sao. Câu Nguyệt thở phào nhẹ nhõm nói, ngươi cũng biết, nàng mặc dù lười, thực tế tinh giống như quỷ tựa như. Thật có chuyện không có khả năng không nói. Lại nói, nàng lúc trước cũng không có liền ngủ 2 ngày ghi chép. Có thể trưởng môn lần này ngủ quá lâu. Úc Hồng tiến lên một bước, mang chút ít do dự đề nghị, nếu không. Chúng ta thử xem đánh thức trưởng môn. Nghệ Thanh cùng Câu Nguyệt đồng loạt sửng sốt một chút, chú ý là ý kiến hay. Nhưng là... Ai kêu? Nghệ Thanh. Câu Nguyệt. Úc Hồng. Hồi lâu. Ho khan. Cái đó có lẽ nàng chẳng qua là quá buồn ngủ. Câu Nguyệt lúng túng cười cười. Tại Du Phong Tiên Vực cái kia đoạn, có chừng mấy ngày đều mỗi đêm ngày rồi. Nàng. Bộ điểm thấy cũng bình thường. Hẳn là. Chứ. Nhưng là Tiên Vực chuyện đã qua hơn nửa năm nữa à? Úc Hồng mặc dù có chút nghi ngờ, lại cũng chỉ có thể tiếp nhận đáp án này, trưởng môn mạnh mẽ như vậy. Ai có thể tính toán nàng? Có lẽ thật chỉ là quá mệt nhọc chứ. Chỉ có bên cạnh Nghệ Thanh siết chặt lòng bàn tay, thẳng tắp nhìn cái kia bên trong phòng hồi lâu. Nhấc chân đi tới cửa, đột nhiên đưa tay liền đẩy ra cánh cửa. Nghệ Thanh, Câu Nguyệt sợ hết hồn, ngươi muốn chết? À, ồ. Hắn nhìn một chút bên trong nhà, người kỳ quái nằm ở trên giường người cũng không có bị đánh thức, chỉ có nhàn nhạt tiếng hít thở chuyển tới, vẫn là cái đó ngủ say bộ dáng. Sư phụ, nên ăn cơm. Nghệ Thanh đi tới mép giường, đẩy một cái người trên giường. Thẩm Huỳnh vẫn là không có phản ứng. Ta làm ngươi thích ăn nhất. Món ăn mặn. Có tiểu xào con cua, thôn đại giáp, thập cẩm cắt tiên gạo. Con có cá, phá cá hố, thê cay gà rừng. Hắn báo một đống lớn tên món ăn, có thể người trên giường vẫn là không có có bất kỳ phản ứng nào, ngay cả hô hấp cũng không có bất kỳ thay đổi nào. Không có từ lâu tới, đáy lòng nhất thời xông lên một trận khủng hoảng, trong đầu nhất thời ông ông một trận vang. Bên người tay không tự chủ run rẩy, sư, phu, đọc truyện tại HTTP. Câu Nguyệt lúc này mới phát hiện tình huống không đúng, mặt liền biến sắc, thật xảy ra chuyện rồi. Liền vội vàng bước nhanh đi vào trong nhà, đối với rõ ràng đã hoảng hồn Nghệ Thanh nhắc nhở, nhanh, dò xét nàng một chút mạch hướng. Nghệ Thanh sững sờ, cái này mới phản ứng được, lập tức kéo người trên giường một cái tay, đem ở mạch môn, phân ra một tia tiên khí dò xét một tuần, lại không có phát hiện bất kỳ dị chẳng gì. Hắn liền vội vàng lại thử mấy lần, như cũ không có phát hiện bất kỳ khác thường địa phương. Như thế nào đây? Kẻ tham ăn thế nào? Câu Nguyệt hỏi. Ta không biết. Nghệ Thanh lắc đầu. Làm sao sẽ? Ta xem một chút. Câu Nguyệt trực tiếp đoạt lấy trong tay hắn tay, đem bắt mạch, sắc mặt càng ngày càng trầm, quả thật nhìn không xảy ra bất cứ vấn đề gì. Có chút gấp nóng méo một cái trong tay sáo ngọc. Suy nghĩ một chút, mới xoay người nhìn về phía người sau lưng nói, Úc Hồng, ngươi nhanh đi thượng Đông Tiên Phủ. Có lẽ chỉ là bởi vì bọn họ tu vi thấp, không dò ra tới, chớ nhất định mời Tuân Thiếu Quân tới một chuyến, liền nói là hết sức khẩn cấp. Liền như vậy, vẫn là ta đi cho. Hắn xoay người mới vừa phải ra ngoài, bên người Nghệ Thanh lại trước một bước, ta đi. Thân hình lóe lên, người đã trải qua bay ra ngoài. Thật may lần trước bởi vì chế tạo tiên khí chuyện, phái vô địch cùng thượng Đông Tiên Phủ đã sớm bày ra truyền tống trận, không tới năm hơi thở thời gian, Nghệ Thanh đã xách Tuân Thư trở về tới rồi. Ai ai ai, ngươi kéo ta qua tới làm chi? Luyện khí luyện đến một nửa Tuân Thư một mặt bất mãn, ta nói cho chuôi tiên kiếm này hư rồi, cũng không quan ta. Hắn lời đến một nửa, liếc nhìn trên giường ngủ say người, nhất thời ngược lại hít một hơi, con mắt to trợn, trong nháy mắt vùng vây tay của Nghệ Thanh, thân hình lóe lên liền rúc vào cánh cửa sau lưng, liền với truyền âm đều run lẩy bẩy, mẹ kiếp, hai ngươi tiểu hỗn đản, muốn ta chết cứ việc nói thẳng. Nói xong làm bạn đây. Hắn đem mang tới ngủ trước mặt Thẩm Hình là có ý gì? Con rảnh rỗi hắn bị đánh không đủ nhiều sao? Yên tâm đi không có việc gì. Câu Nguyệt khỏe miệng giật một cái này bóng ma trong lòng là bao lớn, ngươi tới xem một chút nàng thế nào. Tuân Thư hoài nghi nhìn mấy người một cái, vẫn như cũng là không dám từ sau cửa đi ra, mãi đến Câu Nguyệt nhiều lần bảo đảm, thêm tự mình làm mẫu hô to chừng mấy tiếng, người trên giường quả nhiên không có phản ứng. Hắn lúc này mới nửa tin nửa ngờ, dùa tốc độ rời đi ra. Hít thở sâu nhiều lần, mới thăm dò trên giường người mạch môn, chốc lát lập tức thu tay về, vẫn là theo thói quen thấp giọng nói, khí tức vững vàng, mạch hướng ôn hòa, không có dị trạng. Nàng chính là ngủ thiếp đi mà thôi. Các ngươi rốt cuộc gọi ta tới làm chi? Luyện mật sao? Sư phụ đã ngủ 5 ngày rồi. Nghệ Thanh giải thích. Cái gì? Không thể nào. Tuân Thư sững sờ, nghĩ tới điều gì, chỉ ra hai ngón tay điểm tại Thẩm Hình ngạch tâm, dò xét một tia tiên khí vào trong. Muốn dò xét thần trí của nàng, lại phát hiện bên trong trống rỗng, nhất thời cả kinh, đây chẳng lẽ là ly hồn thuật? Không đúng. Không mấy người này phản ứng, hắn lập tức lại chính mình phản bác, hồn phách của nàng cũng không có rời thân thể dấu hiệu, sao lại thế? Cái gì ly hồn thuật? Nghệ Thanh gấp giọng hỏi. Ly hồn thuật, là thuật nhiếp hồn một loại. Tuân Thư giải thích, nhiếp hồn có thể thu lấy người hồn phách, nhưng ly hồn chi thuật chẳng qua là để cho hồn phách rời thân thể mà thôi. Thuật này vô cùng gân gà, nhưng chỉ có thể làm người trầm ngủ không tỉnh, đối với thân thể cũng không có cái gì thực tế tổn thương. Cho nên tiên nhân đều chưa nghe nói qua, ta cũng là tại trong trí nhớ truyền thừa thượng cổ nghe nói thuật này. Ngươi nói là Thẩm Hình chúng thuật này. Câu Nguyệt hỏi. Rất có thể. Tuân Thư gật đầu, kỳ quái chính là nàng cũng không có ly hồn, chẳng qua là bộ phận thần thức cũng không ở trong người. Nhưng định là có người hướng nàng thi thuật, mới sẽ như thế. Xem ra các ngươi có phiền toái. Người ở chỗ này sắc mặt đồng loạt trầm xuống. Đặc biệt là Nghệ Thanh mặt đen kịt rồi, tay càng là cầm đến chặt chẽ. Một mực đứng ở bên cạnh Thẩm Hình thần thức. Ách! Thật sự không người phát hiện, nàng chẳng qua là mộng du sao. Chương 147, Phật Minh chi độc. Thẩm Hình tả hữu nhìn một chút, nhìn mấy người thật giống như hoàn toàn không thấy mình ý tứ, than một tiếng, đang định trở lại trong thân thể, bên tai lại đột nhiên chuyển tới một trận thanh âm quái dị. Tinh tế nho nhỏ một tiếng, không phân rõ là cái gì. Sửng sốt một chút. Theo bản năng liền bay ra khỏi cánh cửa. Mọi người trong nhà không có cảm giác. Nghệ Thanh mày rậm nhíu chặt, mang chút ít vội vàng nhìn về phía Tuân Thư, muốn như thế nào mới có thể đánh thức sư phụ. Nàng chẳng qua là thần thức rời thân thể mà thôi, không phải là đại sự gì. Tuân Thư suy nghĩ một chút nói, muốn để cho nàng tỉnh lại, chỉ có chờ nàng thần thức chính mình trở về tới rồi, hoặc là tìm tới người thi thuật. Nhưng là thần thức xuất hiếu, từ trước đến giờ thuấn được ngàn dặm, muốn chờ nàng trở lại. Nhất thời nghĩ đến người nào đó dân mù đường thuộc tính, mấy người trao đổi một cái ánh mắt, sắc mặt đồng loạt tối sầm. Ho khan. Chúng ta vẫn là tới thảo luận một chút, cái đó người thi thuật đi. Câu Nguyệt khỏe miệng giật một cái, nửa năm qua này. Thẩm Hình cho tới bây giờ không có ra phái vô địch nửa bước. Dĩ nhiên cũng không có người ngoài đi vào, lại có người nào có thể hướng nàng thi thuật. Cũng không nhất định chính là gần đây. Tuân Thư trầm giọng nói, cái này ly hồn thuật vô cùng đơn giản, cũng không cần trước mặt thi triển. Phụ thuộc vào pháp phù, dụng cụ, hoặc là tùy tiện cái gì mang tiên khí vật phẩm cũng có thể có hiệu lực. Các ngươi suy nghĩ kỹ một chút, nàng tại trở về trước, có hay không tiếp xúc cái gì xa lạ người, hoặc là đồ vật.
Đồ vật hai người song song quay đầu nhìn về phía Tuân Thư.
Xem ta làm gì?
Không phải là Đông Linh Thụ.
Tuân Thư lườm hai người một cái, thi thuật nếu là ta, ta còn tới nơi này.
Lại nói, cái kia Đông Linh Thụ không phải là tự các ngươi rút ra sao?
Nàng tại Thượng Đô trừ ăn ra bữa cơm, cũng không có đụng thứ gì, hơn nữa cái kia cơm ta cũng ăn rồi.
Câu Nguyệt quả thực không nhớ nổi, nàng lúc nào trong thuật.
Nghệ Thanh đột nhiên nghĩ đến cái gì, không, còn có một vật.
Cái gì?
Đông Linh Diệp.
Đều nói không phải là ta.
Tuân Thư nóng nảy, đang muốn giải thích.
Nghệ Thanh lại trực tiếp theo bên người trong túi lượng đồ, móc ra một mảnh đã bắt đầu khô héo lá cây. Cái này là tiên đế qua view cho ta, chỉ có sư phụ cùng ta chẳng qua.
Tuân Thư thần sắc trầm xuống, liền vội vàng ra hiệu hắn bó lá cây đặt lên bàn.
Liên kết mấy cái quyết, hướng về cái kia lá cây đánh, chỉ thấy pháp quang lóe lên.
Vốn chỉ là hơi hơi hiện lên khô héo lá cây, đột nhiên như là bị giọt mực đậm tuyên giống như giấy, theo vị trí trung tâm bắt đầu hiện lên đen, trong chốc lát, chỉnh lá cây đều biến thành màu đen.
Liền ngay cả mặt bàn đều thấm ra một vòng màu đen tới.
Cái này lá cây hạ xuống Phật Minh độc.
Tuân Thư mặt liền biến sắc, đó là một loại nhằm vào tiên thể cự độc, người chúng độc nhiều lắm là 4 tháng, loại độc này là được thẳng vào tiên cốt, là một loại cực kỳ âm tổn cự độc.
Hắn liền vội vàng nhìn về phía Nghệ Thanh, có thể ngươi.
Tại sao?
Hắn tại sao sẽ không sao?
Câu Nguyệt cũng là một trận kinh hãi, ngày đó theo Du Phong tiên vực đi ra, tiên đế qua view rõ ràng đối với bọn họ không có lấy đến lục hợp kiếm chuyện, đặc biệt tức giận.
Nhưng nửa năm qua này, một mực cũng không có đối với phái vô địch động thủ.
Nguyên bản còn tưởng rằng hắn nghĩ nghẹn cái đại chiêu, không nghĩ tới hắn đã sớm thiết kế xong hết thảy.
Ngay từ đầu đem mảnh này Đông Linh Diệp cho Nghệ Thanh, liền không muốn hắn còn sống.
Chẳng qua là phỏng chừng hắn không nghĩ tới, Nghệ Thanh là trời sinh kiếm thể, bản thân liền là bách độc bất xâm thân thể.
Là hắn, hướng sư phụ hạ thuật.
Nghệ Thanh trong tay căng thẳng, từng cái gân xanh trắng ra, cả người như là bị tức giận bao phủ, trong nháy mắt liền ngừng tụ ra một thanh tiên kiếm.
Chờ một chút, Nghệ Thanh đừng hướng động.
Câu Nguyệt lời còn chưa nói hết, hắn lại thân hình lóe lên, đã bay ra ngoài.
Niệm nó.
Người trở lại cho ta.
Hắn lập tức đuổi theo, lại phát hiện đối phương đã không thấy bóng dáng, nhất thời muốn chửi má nó tâm đều có.
Náo tàn phan đầu bếp hình tượng nhìn quá lâu, hắn lại có thể nhanh quên, Nghệ Thanh bản thân liền là cái ghét ác như cựu tính tình, huống chi nằm ở đó vẫn là Thẩm Huỳnh, hắn không tài năng điên cuồng quái.
Làm sao bây giờ?
Làm sao bây giờ?
Suy nghĩ một chút. Liền vội vàng vào nhà kéo Tuân Thư liền đuổi theo, mau mau nhanh, cùng nhau hỗ trợ đi, nhất định phải đem người đoạt về.
Hắn không đánh lại qua view.
Vì sao?
Cái này không nói nhảm sao.
Đây chính là tiên đế, đừng nói thượng đô có bao nhiêu tiên nhân, hắn coi như có thể vượt cấp khiêu chiến, cũng chỉ là một thượng tiên, làm sao có thể đánh thắng được cao hai cái đại cảnh giới tiên đế.
Tuân Thư sửng sốt một chút, có chút quỷ dị quay đầu nhìn hắn một cái, ngươi.
Không biết sao.
Biết cái gì?
Lên cấp thiếu đế, cần phải đi thăng đế đài.
Cho nên,
hắn đột phá thời điểm áp chế tu vi đến thượng tiên, trên thực tế,
hắn đã là thiếu đế tu vi.
Cái gì?
Cách chi dừng một cái, Câu Nguyệt thiếu chút nữa theo trên thân kiếm một đầu ngã xuống.
Niệm nhà nó.
Nam.
Lúc này phái vô địch chân núi.
Thẩm Huỳnh nhìn một chút trước mắt, đoàn đoàn đem phái vô địch cho vòng ở chính giữa đại đoàn ma khí, cũng không biết có phải là ảo giác hay không, luôn cảm thấy hôm nay ma khí, thật giống như
mập một chút.
Nàng theo bản năng đến gần một bước, trước mắt khói đen lại đột nhiên đung đưa, một bộ lập tức sẽ tiêu tán bộ dáng.
Run cái gì?
Thẩm Huỳnh có chút không nói gì nhìn lấy những thứ này ma khí, nàng còn không hề làm gì cả đây.
Đi thẳng vào, nguyên bản nồng đậm khói đen lại giống như là gặp phải khắc tinh một dạng, trong nháy mắt sau này tản ra, lộ ra một mảnh sạch sẽ không gian tới.
Còn không phản ứng kịp, mới vừa đạo thanh âm kia lần nữa truyền tới, lúc này mới nghe rõ đó là một đạo ríu rít khóc khẽ âm thanh.
Chỉ thấy cách đó không xa cây khô xuống, ngồi một cái bóng người nhỏ bé, hai tay ôm đầu gối ngồi, vùi đầu tại hai chân trong lúc đó, tiểu người run một cái run, như là bị dọa đến ắc rồi, thỉnh thoảng phát ra nhỏ giọng khóc thút thít.
Đứa trẻ,
nơi nào nhô ra?
Không trách hôm nay ma khí khác thường như vậy, nguyên lai là làm chuyện xấu rồi, ở nơi này khi dễ tiểu bằng hữu đây.
Ai, đứa trẻ?
Nàng đi tới, kêu một tiếng.
Cái kia bóng người nhỏ bé run lên, cái này mới chậm rãi ngẩng đầu lên. Lộ ra một tấm hắc khí bốn phía mặt.
Tiểu hài này dáng dấp
rất phim ma a.
Chỉ thấy trên mặt của nàng chính ra bên ngoài bay từng tia hắc khí, đậm đến không thấy rõ ngũ quan.
Bốn phía ma khí quá đồng, mới vừa nàng còn không có phát hiện, mảnh nhỏ nhìn một cái không chỉ là mặt, nàng toàn thân đều tản ra cái loại này hắc khí, liên tục không ngừng. khó trách những ma khí kia muốn vây quanh nàng, đây là đem tiểu hài này làm đồng loại.
Tỷ, tỷ tỷ,
đứa trẻ đình chỉ khóc nhẹ, thật giống như lúc này mới phát hiện bốn phía hắc khí không thấy, ánh mắt lóe lên một vẻ vui mừng, khiếp khiếp nhìn nàng một cái, mang một ít cảnh giác cùng mong đợi nhìn lấy nàng, tỷ tỷ, là tới mang ta đi quỷ sai sao?
Cái quỷ gì?
Tiểu băng hữu, ngươi tại sao lại ở chỗ này?
Vào ma khí chỉ có vô địch phái đệ tử, còn có ngưu ba bà khách hàng.
Tiểu hài này rõ ràng hai bên đều không phải.
Ta không biết.
Nàng lắc đầu một cái, nhìn chung quanh đen như mực ma khí, run lên mới tiếp tục nói, bọn họ nói.
Ta là sao chổi, chỉ có thể hại người, cho nên
bọn họ đều đánh ta.
Thật là đau, thật là đau.
Thẩm Hình sắc mặt trầm một cái quỷ gì?
Các nàng nói ta chết mới tốt, kết quả.
Ta liền tới nơi này.
Nàng không biết nghĩ đến cái gì, một mặt tò mò nhìn về phía nàng nói, tỷ tỷ,
ngươi cũng đã chết sao?
Thằng nhóc nói bậy cái gì?
Thật là đúng dịp nha, ta cũng vậy.
Nàng kéo dùng miệng góc, hướng nàng lộ ra cái thận trọng nụ cười, vẫn là hơi sợ nhìn chung quanh, nơi này chính là chết về sau địa phương sao.
Nhưng là nơi này.
Lạnh quá lạnh quá.
Thẩm Hình lúc này mới phát hiện, thân thể của đứa nhỏ này lại là bán trong suốt, thật sự là một cái quỷ hồn, tiên giới cũng có quỷ hồn sao.
Còn phiêu tới nơi này.
Thật là phiền phức a, vẫn là giao cho Ngưu Ba Ba đi.
Alo, tiểu quỷ.
Nàng hướng nàng vây vây tay, qua tới, ta mang người đi ra ngoài.
Có thật không?
Nàng ngẩn người, nhìn một chút tay nàng, nhưng vẫn là ngoan ngoan đứng lên, bên ngoài là không phải là liền không lạnh.
Ừm.
Nàng gật đầu.
Nàng lúc này mới nắm tay nàng, cảm ơn quỷ sai tỷ tỷ.
Rốt cuộc từ đâu nhìn ra nàng là quỷ sai rồi hả?
Thẩm Hình khỏe miệng giật một cái, vừa định hướng phái vô địch bay đi, dưới chân đột nhiên bạch quang sáng choang, một cái pháp trận trong nháy mắt thành hình.
Ồ!
Không chờ nàng thấy rõ, trong chốc lát hai cái á phiêu liền tại chỗ biến mất.
Chương 148, Thần Tiên Phù Hộ.
Thoáng qua trong lúc đó, hai người đã đứng ở một gian phòng xa lạ bên trong, căn phòng không lớn lại đứng 4-5 người, thoạt nhìn đều là trẻ tuổi khá lớn nữ tính, đang tới trở lại bận rộn.
Thỉnh thoảng còn truyền tới mấy tiếng khích lệ, tỉ như, cố gắng lên, mau ra đây, lập tức, thêm ít sức mạnh các loại.
Như là một cái phòng sinh.
Quỷ sai tỉ tỉ, cảm ơn ngươi đưa ta.
Tiểu quỷ đột nhiên buông lỏng tay nàng.
Đều nói không phải là quỷ sai rồi.
Cái kia ta đi trước.
Tiểu quỷ hướng hắn cười một tiếng, đột nhiên thân hình lóe lên, quen cửa quen nẻo chui vào trên giường sản phụ trong bụng biến mất rồi.
Sau một khắc, một tiếng đứa bé sơ sinh khóc liền truyền khắp cả căn phòng.
Đi ra rồi, sinh ra.
Thẩm Hình lúc này mới hậu chi hậu giác phản ứng lại, đây chẳng lẽ là
đầu thai.
Nàng chẳng qua là mộng cái bơi mà thôi, sẽ không thật biến thành quỷ kém rồi đi.
Nhìn bốn phía nhìn, bay ra ngoài, lúc này mới phát hiện nơi này là một gian nhà lá, bên ngoài còn có một cái sân nhỏ.
Xa hơn bên ngoài là một mảnh rất rộng ruộng đất, bên trong còn có lao động người.
Nhàn rỗi không chuyện gì, Thẩm Hình đi bộ khắp nơi, tại thôn nhỏ này đi dạo một vòng sau, rốt cuộc phát hiện một cái vấn đề, trận pháp kia, thật giống như trực tiếp đem nàng đưa đến phẳng giới.
Khoảng cách này còn thật không phải là bình thường xa.
Hơn nữa không biết có phải là ảo giác hay không, luôn cảm thấy nơi này thời gian thật giống như trải qua đặc biệt nhanh, cơ hồ là một hồi một cái thay đổi.
Ban đầu cái đó cùng đi đến tiểu quỷ, mấy ngày ngắn ngủi đã theo một đứa bé sơ sinh, biến thành một cô bé, vừa được nàng thắt lưng vị trí.
Chẳng qua là đầu thai sau, nàng quên chuyện lúc trước, cũng cùng những người khác một dạng, không thấy được nàng, liền ngay cả nàng quanh thân nguyên bản hắc khí, cũng không thấy.
Dầu gì nói qua hai câu, Thẩm Hình tự nhiên đối với nàng liền thêm mấy phần chú ý.
Nhưng này nhìn một cái, liền thấy một cái thoải mái phập phồng nhân sinh.
Nàng lần đầu tiên biết, một người có thể xui xẻo tới mức này.
Tiểu cô nương này nhân sinh, cơ hồ có thể dùng một cái suy có thể tổng kết.
Chỉ cần vừa ra khỏi cửa, không phải là rơi đến trong rãnh, chính là té được dưới sườn núi.
Lại bằng phẳng đường, đều có thể đạp phải nước hàng.
Nhỏ đi nữa rừng cây, đều có thể gặp phải manh thú.
Uống nước đều sẽ sặc, ngồi trong phòng đều có thể té.
Nhân sinh của nàng, giống như là một bộ mặc kịch. 3 giây ném một cái, 5 giây ngã một cái.
Hơn nữa loại này xui xẻo vẫn là khuyết tán tính chất, chỉ cần là có người ở nàng trong vòng 5 thước, nhất định sẽ bị nàng dính líu, không phải là bị nàng kéo vào trong rãnh, chính là lăn đến dưới sườn núi.
Liền ngay cả thân nhân của nàng cũng vậy, rõ ràng là phong niên, cũng chỉ có nhà nàng khỏa lạp vô thu.
Rõ ràng ở tại thôn làng tận cùng bên trong, lại hàng tháng bị ăn trộm chiếu cố.
Trời mưa rồi nhất định chìm đến nhà nàng, bốc cháy núi nhất định đốt nhà nàng. Sạt lở nhất định chôn nhà nàng.
Nàng phảng phất một cái đi lại như bệnh dịch, đến chỗ nào chỗ đó xui xẻo.
Thẩm Hình nhìn một chút bên cạnh, chính cân nhắc mũi chân duỗi thẳng tay nhỏ,
bên liều mạng nghĩ đủ trên cây cái kia viên trái cây, bên nuốt nước miếng tiểu nữ hải, thở dài. Thật là một cái xui xẻo hài tử a. Vì vậy, nàng trực tiếp đưa tay ra, đem cái kia viên nàng chỉ có thể đầu ngón tay trái cây, lại để cao một chút. Hắc hắc, chính là với không tới. Tiểu nữ hài nguyên bản nghẹn đỏ khuôn mặt nhỏ nhắn, nhất thời tái nhợt, nhìn một chút hoàn toàn không có hy vọng hái đến trái cây, miệng nhất biển, cặp mắt nhất thời hơi nước mê mạn, mắt thấy liền muốn rơi nước đâu. Cái này sao trổi lại đến rồi? Đột nhiên phía sau nàng truyền tới một đạo non nớt giọng nam. Tiểu nữ hài sợ đến run lên, một mặt hoảng sợ xoay người. Chỉ thấy phía sau không biết lúc nào chạy đến cái tiểu bản tử, so sánh với nàng rối bù, hắn ăn mặc đến lúc đó chỉnh tề. Chính chu một tấm cái miệng nhỏ nhắn, thở phì phò chỉ tiểu nữ hài, xoay người hướng về phía sau kêu mấy câu. Nhất thời bên cạnh trên đường mòn liền chạy tới hết mấy cái, cùng năm nào kỷ không sai biệt lắm hài tử, tràn đầy ác ý nhìn lấy dưới tảng cây tiểu nữ hài. Từng câu từng chữ chỉ trích lên nàng tới. Mẹ ta kể rồi, nàng là sao chổi, là quái vật, nhất sẽ hại người, không trách cha nàng mẹ đều không cần nàng nữa. Ta mới vừa thấy được, nàng nghĩ trộm trái trên cây. Nàng sẽ không liền cây ăn quả đều hại chứ. Muốn là lúc sau đều không kết ra quả tử làm sao bây giờ. Đánh nàng. Không thể để cho nàng gieo họa cây ăn quả. Không sai, trái cây là chúng ta, đánh nàng. Mấy đứa trẻ, càng nói càng tức phẫn, trực tiếp liền hướng về tiểu nữ hài vọt tới. Không. Không phải là, ta không có. Nàng càng thêm sợ hãi rồi, nước mắt cũng không nhịn được nữa bá một cái tuôn ra ngoài, liền lùi lại hết mấy bước. Nghĩ muốn chạy trốn, lại vấp phải rễ cây trực tiếp té xuống đất. Ngăn lại nàng, đừng để cho nàng chạy rồi. Mấy đứa trẻ lập tức liền vọt tới, có còn không người nhặt lên trên đất cục đá, làm bộ muốn hướng trên người cô bé đập tới. Thẩm Hình nhíu mày một cái, yên lặng đưa ra một cái chân. Đánh. Ai nha? Dẫn đầu tiểu bàn tử, đột nhiên hướng phía trước một tài, nặng nề té xuống đất, trên đầu nhất thời gồ lên quả đấm lớn một cái túi. Tiểu bàn tử sửng sốt một chút, có lẽ là thật sự đau, hoa một tiếng sẽ khóc lên tiếng. Đến lúc đó đem vài người khác dọa sợ, nhìn trước mặt một chút còn trên mặt đất tiểu nữ hải, lại nhìn một chút tiểu bàn tử. Là nàng, nhất định là nàng làm đấy. Nàng lại hại người, đánh chết. Vành. Một cái khác muốn xông tới đứa trẻ, dưới chân một quải cũng té xuống đất. Ngay sau đó lại là thình thịch mấy tiếng, xông tới đứa trẻ toàn bộ té thành một đoàn. Quái! Quái vật! Mấy người lúc này mới ý thức được nguy hiểm, cũng không dám lại xông tới, vừa lui bên hoảng sợ nhìn lấy tiểu nữ hải, nàng thật sự là quái vật, chạy mau! Chạy mau a! Thoáng qua trong lúc đó, nguyên bản khí thế hung hăng mấy người, chạy sạch sẽ không chút tạp chất. Ừ, khi dễ đứa trẻ cái gì? Quả nhiên sẽ nghiện! Xui xẻo tiểu nữ hải lúc này mới bỏ dậy, có chút mờ mịt nhìn chung quanh. Cũng không biết nghĩ đến cái gì, lúc này mới xoay người khập khiễng trở về. Thẩm Hình cũng không để ý, không nghĩ tới tiểu cô nương kia đêm đó lại lén lén lút lút về tới cái này cây xa xôi dưới tàng cây, cũng không biết từ nơi nào móc ra nửa cái khoai lang mật đi ra để dưới đất, nho nhỏ một đoàn rất cung kính quỳ dưới tàng cây. Ngươi là thần tiên có đúng hay không? Nàng hạ thấp giọng, thận trọng hướng về phía bốn phía nói, ta nghe cách vách mập mạp ra nương nói qua, chỉ phải nghe lời, thần tiên liền sẽ phù hộ. Ban ngày phù hộ ta, nhất định chính là thần tiên có đúng hay không. Nàng một mặt hưng phấn nhìn bốn phía nhìn, thật giống như muốn tìm điểm cái gì, lại không hề phát hiện thứ gì, quy quy củ củ dập đầu ba cái, cảm ơn thần tiên, ta sẽ thường xuyên đến cung phụng của ngươi. Cho nên nàng âm thanh trầm xuống, càng thêm thấp thỏm, hồi lâu mới thốt ra một câu, ngươi có thể hay không? Có thể hay không một mực? Phù hộ ta à? Nói xong nàng lại dùng sức dập đầu ba cái, chấn trên đất cục đá đều phát ra đùng 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 vọng về. Ta sẽ rất nghe lời, rất nghe lời. Nàng lặng lặng đợi hồi lâu, thấy bốn phía vẫn là không có có bất cứ gì thường nào, lúc này mới lưu luyến tiêu sái rồi. Thẩm Hình. Nhìn một chút trên đất, lưu lại nửa bên khoai lang mật, cho nên nói. Nàng mới ghét đứa trẻ sao. Có thể đứa nhỏ này thật giống như tặng đồ đưa về rồi, cộng thêm nhà nàng đã không có người khác, lại có thể mỗi đêm đều chạy đến dưới gốc cây tới, có lúc sẽ thả nửa cái khoai lang mật, có lúc là nửa cái khoai tây. Có lúc là nửa cái củ cải hoặc là một cái không nhìn ra chủng loại hoa các loại. Đêm nay càng kỳ lạ, nàng đưa đến một khối bắp chân cao cục đá, còn nghiêm túc cầm lấy đao ở phía trên có khắc cái gì. Thần tiên, ta nghe người khác nói, cung phụng thần tiên cũng là muốn viết tên, nếu không không thu được. Ta thật vất vả mới bắt được cá, theo nhà tú tài Đại Tuấn Ca nơi đó học được mấy chữ này, sau đó ngươi liền có thể nhận được ta cung phụng. Nói xong nàng buông xuống một cái tiểu hoa, lại dùng sức dập đầu ba cái. Thẩm Hình lúc này mới nhìn thấy hòn đá kia trên viết 6 cái chữ, phù hộ thần của ta tiên. Nàng cho nàng lập khối bia. Nghĩa nhà nó. Đứa trẻ dường như còn muốn nói chút gì, đột nhiên mặt lại một trận đung đưa, nguyên bản đen nhánh màn trời, đột nhiên rải xuống ngàn vạn hào quang, toàn bộ bầu trời sáng choang, có cái gì từ trên trời hạ xuống, một tiếng ầm vang trực tiếp rơi vào cách đó không xa đứng trên đỉnh núi. Cái quỷ gì? Chương 149, yêu tiên thành đôi. Thần tiên, là ngươi đã đến rồi sao? Nhất định đúng. Bên người đứa trẻ sắc mặt vui mừng, một cái liền đứng lên, xoay người bạt cước liền hướng đỉnh núi chạy đi. Thẩm Hinh nhíu mày một cái, nhìn một chút đỉnh núi, cái này chỉ là tiên khí. Đang định đi qua nhìn một chút, khỏe mắt quăng đến trên đất bia đá, yên lặng lui về phía sau một bước, nhấc chân dẫm lên một cái, rắc rắc một tiếng, bia đá nhất thời vỡ thành ngàn vạn mảnh nhỏ. Ừ, thư thản. Lúc này mới hài lòng hướng bên kia phiêu tới. Tiểu nữ hải chạy thật nhanh, một đường hướng về đỉnh núi mà đi, lúc này đỉnh núi đã bị đập ra một cái hố to, hơn phân nửa núi đều bị tiêu diệt, khắp nơi một mảnh bụi đất tung bay. Liền ngay cả phía dưới ruộng đất cũng bị hủy hơn nữa. Tất cả thôn dân đều tại ra bên ngoài chạy trốn, chỉ có thân ảnh nho nhỏ kia đi ngược lên trên. Thật vất vả thở hổn hển siêu. Siêu. Leo đến đỉnh núi, trước mắt lại khắp nơi đều mê mạn đủ loại sáng mờ cùng bụi đất, căn bản không thấy rõ tình huống. Bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, nàng cái này mới có chút khẩn trương, rốt cuộc muốn gặp đến thần tiên kỳ vọng chiếm thượng phong, hít sâu một hơi, vẫn là đi vào, yếu ớt kêu một tiếng, thần. Tiên. Giống. Tiếng nói vừa dứt, gầm lên giận dữ vang lên, trước mắt trong nháy mắt xuất hiện một cái thân ảnh khổng lồ, một tấm miệng to như chậu máu đột nhiên mở ra, to lớn mùi máu tanh liền hướng về nàng nhào tới. A! Tiểu nữ hài lúc này mới biết sợ, kinh hô lên một tiếng, chân mềm nhũn trực tiếp liền té ngã trên đất, ngay cả chạy thoát thân đều quên. Lúc này mới thấy rõ, phía trước là một cái giống như núi cao cự thú, tướng mạo vô cùng nành tranh, trong miệng răng nhọn đều còn cao hơn nàng rồi, đi nghiêm bước hướng cái này vừa đi tới. Mỗi đi một bước mặt đất đều muốn dao động động một cái. Đột nhiên một cái nhảy lên há mồm liền hướng về nàng cắn xuống dưới. Tiểu nữ hài hoàn toàn dọa sợ, cương tại chỗ, kinh hoàng nhìn trước mắt cự thú, không. Đây không phải là thần tiên. Mắt thấy sẽ bị nó một cái nuốt trọn, đột nhiên con cự thú kia thân hình một nghiêng, như là đã dẫm vào cái gì, to lớn móng vuốt chợt một cái, một tiếng ầm vang té xuống, trực tiếp chạy trở về lại phương đập ra trong hồ lớn. Chỉ nghe đến phù một tiếng, nhấc lên thật là lớn một trận bụi đất. Giống. Con cự thú kia còn đến không kịp dãy rủa, đột nhiên một đạo khác thân ảnh khổng lồ, thừa cơ hướng về cái hầm kia trong nhào tới. Theo một tiếng hót vang, hai cái móng nhọn liền bắt lại đi, bốn phía rầm rầm một trận huy động cánh âm thanh, cuồng phong nổi lên, trực tiếp thổi ra bốn phía phong trận, lộ ra đang tại đấu hai cái cự thú. Đó là một cái toàn thân lửa đốt diễm chim to, mà hắn bên dưới là một cái bốn chân cự thú, đầu báo đuôi rắn lưng chảo toàn thân đều hiện đầy vảy, đầy miệng chợt hiện sắc bén răng nhọn. Nó như là bị thương, trên người rất khối lớn vảy. Bị hỏa điểu giẫm đạp ở trên mặt đất không thể động đậy. Ha 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 ha, Tiêu Đình, bằng ngươi chút tu vi này, cũng dám xưng làm thiên đế. Thật là cười chết ta rồi. Cái kia hỏa điểu phát ra liên tiếp cười nhạo, ta nhìn ngươi vẫn là ngoan ngoãn lùi về cái kia nghe thiên động đi, đừng mới đi ra mất mặt, đem rõ ràng trạch đại lục, quy về bổn đế quân bên dưới đi. Ô hồng. Cái kia cự thú vùng vây đến mấy lần, làm thế nào đều cởi không bài được đối phương móng đuốt, chỉ đành phải phát ra trận trận gầm nhẹ. Ngươi con này đạo mạo nghiêm trang xú điểu, hôm nay là ta sơ sót mới tải đến trong tay ngươi. Hãy bớt nói nhảm đi, muốn giết cứ giết. Hừ. Cái kia hỏa điểu dùng cánh ác chụp đối phương một cái, lại không có lại tiếp tục công kích, phản mà lui lại mấy bước, quanh thân tiên quang lóe lên, hóa thành một cái nam tử áo xanh, lạnh lùng trợn mắt nhìn trên đất cự thú một cái, ngươi nghĩ rằng ta là các ngươi thú tộc những thứ kia không có đầu góc ra hỏa, nói. Ta với ngươi gần đây không oán, ngày xưa không thủ. Ngươi hà đột nhiên muốn hủy ta Phượng Loan Cung. Phi. Thua thiệt ngươi chính là một phương tiên đế, nếu không phải là ngươi không biết xấu hổ trước trộm ta Lục Diễm Châu, ta mới không muốn đi ngươi cái kia địa phương rách. Tiêu Đình cắn răng nghiến lợi nói, ngươi bất nhân, ta bất nghĩa. Hủy ngươi xào huyệt coi như là nhỏ. Ai trộm ngươi Lục Diễm Châu rồi? Ô hồng sắc mặt lạnh lẽo, ngươi cái kia phá hạt châu, bổn đế quân mới không lạ gì. Ngươi đừng nghĩ ngụy biện. Tiêu Đình càng thêm tức giận, các ngươi loài chim vốn chính là thích đến chỗ thu thập. Mắt sáng đồ vật, ngươi cái kia phá ổ bên trong hạt châu còn thiếu sao? Lại nói thập phương thiên đế bên trong, chỉ có ngươi là hỏa thuộc tính. Không phải là ngươi trộm còn có thể là ai? Dám làm không dám chịu, lúc này ngươi không giết ta, lần tới ta nhất định sẽ hướng ngươi đòi lại món nợ này. Ngươi không tin liền coi như xong, ngược lại ta không có lấy ngươi hạt châu. Ô hồng cũng có chút căm tức, nghĩ như thế nào tùy ngươi, bại tướng dưới tay mà thôi, còn tưởng rằng ta sợ ngươi à? Nói lấy nắm lên nó bên mép một cây dâu nhổ xuống. Truy cập http://net để lờ cờ chuyện. Ngươi Tiêu Đình tức giận, nhưng cưỡng bức vết thương trên người, cũng không có trực tiếp nào tới, thân hình lóe lên cũng biến thành một cái áo đen nam tử, cặp mắt vẫn là tức giận chết trợn mắt nhìn đối phương, đừng cho là ta không đánh lại ngươi, nếu không phải là hôm nay có người cản trở, kém ta phân tâm, ta mới sẽ không. Hắn như là nghĩ tới điều gì, quay đầu trừng mắt về phía cách đó không xa còn ngồi dưới đất tiểu nữ hài, con mắt to trợn, trong nháy mắt giận dữ, một mặt muốn ăn thịt người bộ dáng, đều do đáng giận này người phạm. Tiểu nữ hài run lên, lúc này mới nhớ tới muốn chạy trốn, liền lăn một vòng đứng dậy, cũng đã không kịp. Tiêu Đình đưa ra một cái tay, nhất thời khổng lồ tiên khí liền hướng đối phương tập tới. Ngay sau đó tay lòng căng thẳng, cái đó bóng người nhỏ bé, trực tiếp bay lên trời. Cả người mất đi sự khống chế như vậy bay thẳng đến trong tay của hắn. Tiêu Đình một cái liền bóp cổ của đứa trẻ. Tiểu nữ hài liều mạng dãy giụa, nhưng ngay cả tay áo của đối phương đều dính không tới, người phàm lại làm sao có thể tổn thương được thượng giới chi nhân, huống chi nàng vẫn chỉ là cái hài tử. Đáy lòng nhất thời dâng lên cực lớn khủng hoảng, nước mắt tràn mi mà ra, dùng hết khí lực mới chen lấn mấy chữ, thần. Thần tiên, phù hộ. Ta. Thần tiên. Nghe rõ lời của nàng, Tiêu Đình cười lạnh một tiếng. Ta chính là thần tiên trong miệng ngươi. Tiểu nữ hài ngẩn ra, vốn là cũng sắp muốn tắt thở bộ dáng, đột nhiên cặp mắt mở to, gắt gao nhìn chăm chú về phía hắn, cũng không biết theo khí lực ở đâu ra, bắt đầu điên cuồng đá đánh nhau, không phải. Ngươi không đúng. Gạt ngươi. Nàng thần tiên mới sẽ không là như vậy đấy. Không phải vậy. Ừ, chính là con kiến hôi mà thôi. Tiêu Đình không để ý nàng dãy giụa, trong tay căng thẳng, đang muốn trực tiếp bóp chết người này. Chờ một chút. Hòa điểu ô hồng lại đột nhiên lên tiếng, bắt được tay hắn. Làm sao, ngươi còn muốn cùng ta đánh? Tiêu Đình mang theo kiêng kỵ nhìn hắn một cái, mặt đầy rêu cợt nói, ngươi sẽ không thật muốn làm một cứu khổ cứu nạn thần tiên, cứu cái này người phàm chứ. Đừng quên, ngươi mặc dù thăng tiên đã lâu, nhưng cũng là yêu tộc. Yêu tiên cứu người nào? Đứa bé này ô hồng không để ý tới hắn, ngược lại quan sát tỉ mỉ trên tay hắn đứa trẻ một cái, như là phát hiện cái gì, ánh mắt híp một cái. Tiêu Đình sửng sốt một chút. Cũng phát hiện khác thường, buông lỏng tay ra trên kình, mặc cho đứa trẻ đặt mông té xuống đất, phát ra liên tiếp ho khan, phảng phất sau một khắc liền muốn tắt hơi. Tiêu Đình lại không có quản, trực tiếp điều tra một tia tiên khí, điểm vào đứa trẻ cái chán. Đột nhiên tiên khí xâm phạm, khiến cho tiểu nữ hài lần nữa hét thảm một tiếng, chỉnh thân thể đều đau đến co lại thành một đoàn. Lại là thuần âm chi thể. Trên mặt Tiêu Đình thoáng qua mấy vẻ kinh ngạc, cười khẽ một tiếng, đến lúc đó cái lọc sạch dị hỏa tài liệu tốt. Nói xong mang chút ít kiêng kỵ nhìn ô hồng một cái, ngươi sẽ không cũng muốn đi. Làm sao? Tình huống bây giờ của ngươi còn có thể cùng ta cướp sao? Ô hồng cười lạnh một tiếng. Tiêu Đình nhét vào, trên mặt hận ý nặng hơn, lại chỉ có thể cắn răng chịu đựng, giận cá chém thất túi đầu trừng mắt về phía trên đất đứa trẻ. Ô hồng trực tiếp ngay trước mặt đối phương xốc lên trên đất đứa trẻ, mặc dù cái này người phàm không có tiên cốt, căn bản là chịu đựng không được mấy lần dị hỏa, nhưng dầu gì là khó gặp tài liệu, không thể lãng phí. Hắn ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu sắp khép lại giới môn, Tiêu Đình, lần này sẽ bỏ qua ngươi, sau đó ngươi còn dám tới ta Phượng Loan cung làm loạn, đừng trách ta không khách khí. Nói xong trực tiếp liền hướng bầu trời giới môn bay đi, Tiêu Đình giận đến cắn răng, lại không thể không nhẫn. Hít sâu một hơi, cũng bay đi lên. Chỉ có đột nhiên bị xách lên tiểu nữ hài một mặt kinh hoàng, không cầm được nước mắt lưu, liều mạng dãy giụa, không muốn, buông ta ra. Cứu mạng, thần tiên. Ta có thần tiên phù hộ. Có thần tiên. Ngươi nghe chứ sao? Chớ ồn ào. Ô hồng có chút không kiên nhẫn cau lại lông mày, ngoan ngoãn làm tài liệu của ta, còn có thể sống lâu mấy ngày. Bổn đế quân chính là thần tiên, bên trong tam giới này ta ô hồng nhìn chúng đồ vật, không người cứu được ngươi. Thật sao? Hắn vừa dứt lời, một đạo thanh âm lười biếng đột nhiên ở bên người vang lên. Vô hình, hắn run một cái. Chương 150, qua view new đồ. Ô hồng còn không phản ứng kịp, đột nhiên trên chân nhất trọng, bên hai một trận tiếng gió vang lên. Một nguồn sức mạnh đánh tới, cả người ồn ào đống chốc bị lôi đi xuống, vừa vặn đụng vào bên dưới bay lên Tiêu Đình. Một tiếng ầm vang, hai người cùng nhau nặng nề đập trở về mới vừa cái danh to kia bên trong, lúc này trực tiếp đem cả ngọn núi đều cho đập sập rồi. Người nào? Ô hồng giống giận một tiếng, toàn thân hồng quang lóe lên, nhất thời hóa ra nguyên hình, một cái toàn thân lửa đốt diễm chim khổng lồ. Tức giận ngẩng đầu lên, lại cái gì cũng không thấy. Không chung chỉ có mới vừa còn trộm vào trong tay đứa trẻ. Đang từ đám mây chậm rãi phiêu xuống dưới. Thần. Thần tiên. Tiểu nữ hài ngẩn người, trong nháy mắt mừng như điên, kích động tìm bốn phía. Thần tiên ngươi đã đến rồi đúng hay không? Ngươi lại tới bảo vệ ta rồi hả? Ta. Ta liền chỉ biết. Cung phụng là hữu dụng. Thật vất vả mới tìm phương hướng đi lên thẩm hình. Khỏi phải nói những thứ kia cung phụng còn có thể làm bạn. thần tiên, ta. Tại sao không thấy được ngươi? Quên cho ngươi để tỉnh. Thẩm Hình trực tiếp đem đứa trẻ xách tới bên cạnh trên đất trống, gàn từng chữ một, ta ghét thức ăn. Đứa trẻ sững sờ, khuôn mặt nhỏ nhắn cau một cái, nhất thời mặt đầy ủy khuất. Sau đó đừng tiến nữa, bất quá Thẩm Hình quay đầu nhìn về phía bên kia đã hóa ra nguyên hình một chim một thú. Ngươi lần này đưa tới cái này hai con động vật nhỏ không tệ, ngươi biết nướng thịt sao? Đứa trẻ, động vật nhỏ hai. Không biết tại sao, Ô Hồng không hiểu toàn bộ điều thân chợt lạnh, đáng tiếc vô luận hắn làm sao bung ra thần thức, vẫn là không nhìn thấy cái đó người nói chuyện, không thể làm gì khác hơn là dựa vào cảm giác há mồm hướng về cái kia phương hướng của cô bé, phun ra một đạo buồn mạng chân diễm. Người xấu phương nào, dám khẩu xuất cùng nôn. Mắt thấy một đạo liệt diễm liền muốn phun ra, đỉnh đầu lại một trận đau đớn, mới vừa dương lên miệng, như là bị cái gì ngăn chặn, cứng rắn khép lại. Vừa muốn phun ra một đoàn buồn mạng hỏa diễm, đã thành hình, lại trực tiếp bị ngăn ở trong miệng, không xuống được không ra được, cắn trả trở về, trực tiếp theo trong miệng một đường đốt trở về trong ngũ tạng lục phủ. Hết lần này tới lần khác còn mở không nổi miệng kêu đau, cháy sạch chỉ có thể ô ô ô lăn lộn dưới đất. Nó vận tận toàn thân tiên khí nghĩ dây rủa, lại phát hiện bị định trụ miệng, giống như là mọc rể, rời không nhúc nhích được chút nào. Sau một khắc, dưới người hết sạch, to lớn thân hình trong nháy mắt bị cái gì dở lên. Còn không chờ nó phản ứng lại, bên hai một trận gió vang, bịch một tiếng, lần nữa đập xuống đất. Cái này còn không có xong, nó chỉnh thân thể đã hoàn toàn mất đi khống chế, lần lượt bị nâng lên, nện xuống. Lại nâng lên, lại nện xuống. Tiếp tục nâng lên, tiếp tục nện xuống. Cả thế giới đều vang trở lại, thình thịch bịch đập âm thanh. Cảm giác chính mình giống như một truy Ô Hồng, cùng với phía dưới bị truy Tiêu Đỉnh. Căn bản. Vô lực phản kháng. Mấu chốt là từ đầu tới cuối. Bọn họ đều không thấy được cái đó ra tay người. Quá đáng sợ, rốt cuộc. Là ai? Một phút đồng hồ sau, toàn trường yên tĩnh. Người nào đó đột nhiên nghĩ tới cái vấn đề, nướng thịt thật giống như trước phải nổ lông chứ. Giả chết thiên đế tổ hai người. Không muốn A. 6. Tiên giới, thượng đô thành. Thất quốc quân thượng tề tụ chỉ qua cùng, tiên đế qua view ngồi trên bên trên chủ tọa, phía dưới hai hàng đang ngồi tất cả đều là chạy tới phó hội các nước quốc vương. Trong đó có 3 vị tiên đế, 4 vị thiếu đế. Qua view nhàn nhạt quét mấy người một cái, ánh mắt nhẹ liễm, giống như lơ đãng mở miệng nói, ồ, tuân thư thiếu quân làm sao không có tới. Qua thượng quân ngươi cũng biết, cái này tuân thiếu quân từ trước đến giờ chính là một cái cô tịch tính tình. Ngồi ở phía bên phải một vị tiên đế, hừ lạnh một tiếng nói, ai mặt mũi cũng không cho, năm trước thượng quân mời chúng ta tới chỉ qua tiên hội, hắn cũng không thường xuyên không tới sao. Đúng vậy. Dưới tay một vị khác thiếu đế cũng là mặt đầy khinh thường, như là cũng không ưa tuân thư không nể mặt mũi cử động, cái này tuân thiếu quân rõ ràng là thiếu đế tu vi, cũng không như chúng ta, kiến quốc đăng đế, thế nào cũng phải ổ ở bên trong tiên phủ nho nhỏ kia, ra vẻ không màng thế sự tư thái. Cái này quốc quốc vương tiến sẽ, hắn không đến vậy a? Ai? Qua view than một tiếng, một mặt lo lắng nói, các vị có chỗ không biết, xem ra cái này tuân thiếu quân là hiểu lầm ta hồi trước tại sông Miểu Thủy ngăn trở hắn sự việc. Mới không đến đáp ứng lời mời. Sông Miểu Thủy. Mọi người cả kinh, đều là mấy vạn năm tiên tinh, nhất thời theo hắn trong lời này phẩm ra bất đồng mùi vị, đồng loạt nhìn về phía hắn, thượng quân lời này ý gì hả? Chuyện này nói đến, cũng chỉ là một hiểu lầm mà thôi. Trong mắt qua view thoáng qua một tia cái gì, lần nữa thở dài một cái nói, các vị cũng biết, ta mặc dù không phải là kiếm tiên, nhưng là thường xuyên sẽ phái môn hạ chi nhân, vào du phong tiên phủ kinh lịch. Tuy nói là tìm kiếm, nhưng chủ yếu đều chỉ là vì rèn luyện bộ hạ mà thôi. Vừa vặn tiền trận phái ta đi vào người, ở trong tiên vực đã gặp thiếu quân. Càng đúng dịp là cái kia kiếm tiên lại có thể đánh bậy đánh bạ phát hiện thần khí, cuối cùng bị thiếu quân đoạt được. Ta vốn là đi tiếp ứng vị kia kiếm tiên, lại không nghĩ rằng tại sông Miểu Thủy bờ đã gặp tuân thiếu quân, hắn đã cho ta nghĩ đoạt kiếm, liền sinh ra chút ít hiểu lầm. Thần khí? Hơn nữa còn là kiếm. Mọi người nhìn nhau mấy lần, đồng thời đều nghĩ tới điều gì, gấp giọng hỏi. Qua view thượng quân, cái này tìm được thần khí nhưng là... Không sai, chính là lục hợp kiếm. Qua view gật đầu. Cái gì? Mấy người nhất thời sôi sùng sục. Lại có thể thật sự là lục hợp kiếm. Không nghĩ tới truyền thuyết là thực sự, đây chính là có thể khai thiên thần khí. Tuân thiếu quân cũng quá hẹp hòi, đã lấy được như thế thần khí, lại có thể âm thầm. Không sai, lại còn hiểu lầm qua view thượng quân muốn cướp kiếm của hắn, ta xem không đúng kiếm này chính là hắn từ trong tay người khác cướp. Không phải nói chỉ có thiên đế tu vi mới có tư cách cầm có thần khí sao? Hắn một cái thiếu đế, có tư cách gì dùng lục hợp kiếm? Hừ! Hắn chính là kiếm tiên, hiện tại lại được thần khí, làm sao sẽ đem chúng ta coi ra gì? Mọi người càng nói càng vượt qua bình thường, càng nói càng tức phẫn, phảng phất Tuân Thư thật sự làm cái gì tội ác tẩy trời đại sự. Một bộ tụ chúng muốn đi đòi cái công đạo bộ dáng. Qua Vưu ánh mắt trầm một cái, hắn là cố ý đem tin tức này nói ra được. Hắn đã sớm đoán đến cái kết quả này, như vậy thần khí ai không nghĩ nắm giữ. Tìm tới lục hợp kiếm thì thế nào, có thể thủ ở mới tính bản lĩnh. Như vậy một thanh thần khí nơi tay, làm sao có thể không gặp phải người khác mơ ước. Hắn không có được đồ vật, tự nhiên cũng không muốn để cho người khác lấy được. Huống chi, ta xem chuyện này phải báo lên đế quân mới được. Rốt cuộc một vị tiên đế đề nghị, lục hợp kiếm có thể không phải là bình thường thần khí, không đúng tiên giới phi thăng thành thần mấu chốt, tiểu tại này trên thân kiếm, kiếm này quả thật không thích hợp đặt ở Tuân Thiếu Quân nơi đó. Không sai, can hệ trọng đại, cái này phụng thương đại lục chuyện, vẫn là phải giao cho thần qua đế quân định đoạt. Mọi người cũng rối rít hưởng ứng. Các vị quốc vương nói có lý. Qua Vưu cũng gật đầu một cái đồng ý nói, nhưng là, nghe đế quân đã sớm bế quan, tiên hồng cung bế cung không tiếp khách đã có ngàn năm dài. Phàm là đi thiên ngoại thiên tiên nhân, chưa bao giờ có người thấy qua đế quân, chuyện này làm sao báo lên. Mọi người mới nhớ tới chuyện này, đồng loạt nhíu mày một cái, trầm mặc hồi lâu, mới có một tên tiên đế lên tiếng nói. Quấy rầy đế quân thanh tu đích xác không tốt. Nhưng chuyện này không phải chuyện đùa, nếu để cho cái khác thiên đế nghe nói, cũng rất khó không nổi lòng mơ ước. Đến lúc đó ta phụng thương đại lục bỏ lỡ kiếm này, liền là chúng ta tội lỗi lớn. Không bằng người kia nhìn mọi người một cái tiếp tục nói. Chúng ta tám người cùng nhau hôn lên thiên ngoại thiên, cầu kiến đế quân bẩm báo chuyện này, chắc hẳn hắn nhất định sẽ vừa thấy. Cái này lời vừa dứt, mọi người rối rít gật đầu. Qua Vưu trong bụng càng thêm hài lòng, có chuyện đều hướng về hắn dự đoán phương hướng phát triển. Tiên hồng cung bê cung ngàn năm, hắn đã sớm đoán được có vấn đề, hồi trước lại nhận được tin tức, thiên đế thần qua căn bản cũng không ở trong cung, thậm chí có khả năng căn bản không tại thiên ngoại thiên. Trong tiên giới là thuộc thiên ngoại thiên tiên khí nồng nặc nhất. Thiên đế không có khả năng sẽ tùy tiện rời đi thiên ngoại thiên. Thần qua không ở, vậy chỉ có một khả năng, hắn xảy ra chuyện rồi. Chỉ cần đám người này đi tiên hồng cung, liền sẽ phát hiện chuyện này. Phụng thương đại lục không còn thiên đế, tự nhiên muốn đỡ một cái đi lên. Hắn lại là giữa các nước tu vi cao nhất. Đây chính là ngàn năm khó gặp cơ hội, hơn nữa còn là để cho hắn trực tiếp đứng ở nhất đỉnh phong cơ hội. Chỉ cần hắn đi lên, dĩ nhiên là sẽ không để cho thần qua lại trở lại vị trí kia trên. Hắn bày lâu như vậy cục, thành bại nhất cử ở chỗ này, tuyệt không thể ra bất kỳ sai lầm nào. Qua Vưu đáy lòng trở nên kích động, hít sâu một hơi mới ép xuống, trực tiếp đứng lên, trầm giọng nói, như thế, chúng ta liền. Vành! Hắn lời còn chưa nói hết, đột nhiên toàn bộ đại điện ngay ngắn một cái đung đưa, đỉnh đầu một tiếng ầm vang đập ra một cái lỗ thùng to, trong điện ngăn cách trận pháp theo tiếng mà phá, một nói thân ảnh màu trắng đột nhiên xuất hiện tại trong điện, trường kiếm trong tay nhắm thẳng vào thủ tọa chi nhân, một chữ một đạo nói. Khởi ra sư phụ ta thuật pháp, nếu không, giết không tha. Chương 151, huyết chiến tam đế. Là ngươi. Qua Vưu cả kinh, không dám tin nhìn lấy trong điện nghệ thanh. Hắn lại còn sống, cái kia trên đông linh diệp độc, nhiều lắm là chỉ có thể chống đỡ 4 tháng. Có thể bây giờ nhìn lại hắn không chút nào dấu hiệu trúng độc, cái này làm sao có thể. Trong bụng có chút bối rối, xem xét đến mọi người ở đây, lại không có biểu hiện ra. Đến lúc đó bên trong nhà những người khác, tại ngay từ đầu khiếp sợ sau. Rồi rít tức giận nhìn về phía trung gian người. Thật là nói khoác mà không biết ngượng, ở đâu ra tiểu tiên, lại dám ở trước mặt chúng thượng quân càn rỡ. Ngươi rốt cuộc là người phương nào? Lại dám xông vào chỉ qua cung. Nho nhỏ một cái thượng tiên, còn dám hướng về phía qua thượng quân ầm ĩ, bản quân đến lúc đó muốn nhìn ngươi một chút có bản lãnh gì. Qua Vưu thượng quân, không bằng ta giúp ngươi thu thập bực này vô lễ tiểu bối. Các vị thượng quân Qua Vưu đáy lòng vui mừng, đã chấn định lại. Coi như người này phát hiện trên đông linh diệp tay chân thì như thế nào, ai sẽ tin tưởng hắn một cái tiểu tiên, chắc hẳn vị này tiên hữu, một vốn một lời thượng quân có chút hiểu lầm. Không bằng chúng ta rất tốt. Ồ! Hắn lời còn chưa nói hết, nghệ thanh thân hình lóe lên, trong nháy mắt khổng lồ kiếm khí liền hướng về hắn nào tới. Như vậy ùn ùn kéo đến, liền hắn lại đều không thể không xoay người né tránh, thân hình lóe lên rời đi liếu thủ tòa, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy đại điện bị hắn một kiếm bổ ra cái hang lớn, toàn bộ sụp một nửa. Liền ngay cả Trung Quốc quân cũng không khỏi không ngự kiếm bay ra đại điện. Qua Vưu nhất thời trận to hai mắt, tiên cung trận pháp khắp nơi, kiến trúc dùng cũng không phải là phổ thông tài liệu, hắn lại có thể một kiếm liền đánh sụp hơn một nửa cái cung điện, bực này kinh người kiếm khí thực sự chỉ là một cái thượng tiên sao. Đáy lòng của hắn châm xuống, không hiểu dâng lên một loại dự cảm bất thường, nghệ thanh tiên hữu. Có gì thì nói, rốt cuộc vì sao? Vân vân, ngươi. Hắn lời còn chưa nói hết, kiếm trong tay nghệ thanh vung lên. Kiếm thứ hai đã bổ tới, kiếm khí bén nhọn, lần nữa tràn ngập toàn bộ tiên cung. Ép đối phương không được thu hồi nói chuyện tâm tư, toàn lực ứng chiến. Nếu như nói ở bên cạnh sư phụ nhiều năm như vậy, hắn học được thứ trọng yếu nhất là cái gì, đó chính là, chuyện có thể động thủ, ai cùng ngươi mù bi, làm tàn phế lại nói. Tới chiến đấu. Trong lúc nhất thời toàn bộ chỉ qua cung khắp nơi đều là thuật pháp ánh sáng, cùng đầy trời kinh người kiếm khí. Còn lại mấy vị quốc vương nhìn một chút một lời không hợp liền đánh nhau hai người, rốt cuộc là được mời mà tới, không giúp có chút không nói được. Vì vậy bảy người không thể làm gì khác hơn là cũng gia nhập chiến cuộc. Bầu trời nổ vang cùng thuật pháp ánh sáng sâu hơn, rượu đến người không mở mắt nổi. 6. 3 giờ sau, ngoài ngàn dặm, Câu Nguyệt cơ hồ là đi cả ngày lẫn đêm bay đi thượng đô, chỉ sợ người nào đó xung động một cái, xông ra cái hắn tròn không quay về cục diện rồi dám. Đấy lòng lại nóng lòng, lại muốn mắng mẹ. Hết lần này tới lần khác Nghệ Thanh cái này nha bình thường nhìn lấy một mục, kích động chạy kẻ gian nhanh. Hắn làm sao đuổi theo dám không đuổi kịp. Cộng thêm lần đi thượng đô, vừa không có truyền tống trận. Giao thông toàn dựa vào tự bay. Câu Nguyệt tiên hữu, không cần quá mức lo lắng. Cứng rắn bị kéo tới, còn khổ ép theo đuổi chừng mấy ngày đường tuân thư an ủi, lấy tu vi của Nghệ Thanh, sẽ không dễ dàng như vậy xảy ra chuyện. So với Câu Nguyệt tới, hắn vẻ mặt ung dung hơn nhiều. Tự mình nghĩ đánh qua Vưu tiểu nhân kia không phải là một ngày hay hai ngày rồi, lúc trước vẫn không có tìm được lý do, không thể động tay, cái này sẽ có người làm dùm, hắn tự nhiên nhạc kiến kỳ thành. Chỉ mong đi. Câu Nguyệt vẫn là một mặt lo lắng, luôn cảm thấy có loại dự cảm bất thường. Ánh mắt chuyển một cái, đột nhiên chú ý tới bốn phía không ngừng bay qua chúng tiên, nhíu mày một cái, ồ, làm sao sẽ có nhiều tiên nhân như vậy ra khỏi thành. Hơn nữa bay được một cái so với một cái gấp, phảng phất đang trốn tránh cái gì, số người còn càng ngày càng nhiều. Nhìn dáng dấp, rõ ràng cho thấy theo thượng đô bên kia bay tới. Tuân Thư cũng chú ý tới những thứ này không ngừng theo bên người bay qua tiên nhân, nhìn bốn phía nhìn, tiến lên cản cái kế tiếp nhìn quen mắt tiên nhân, đã xảy ra chuyện gì? Các ngươi đây là thế nào? Tuân Thiếu Quân. Tiên nhân sững sờ, lập tức ngừng lại, hướng về Tuân Thư chào một cái, thượng đô xảy ra chuyện rồi, có người xông vào chỉ qua cung, bên kia đã đánh nhau. Để tránh bị ảnh hưởng đến, chúng tiên lúc này mới tránh ra thành. Tuân Thư đáy lòng vui mừng, xem ra Nghệ Thanh đã tại đánh qua Vưu tên tiểu nhân kia rồi, không tệ lắm. Nhanh như vậy liền xông đến tiên cung đi rồi, không hổ là kiếm tiên. Bất quá. Coi như qua Vưu cùng người tại thượng đô thành giao chiến, các ngươi cũng không cần chạy ra thành chứ. Thượng đô giàu gì là tiên thành, trận pháp phòng ngự các loại đâu chỉ một hai nơi, coi như là tiên đế cấp bậc tiên nhân giao chiến, như thế nào đi nữa chiến trường nhiều lắm là ở trong phạm vi chỉ qua cung, cũng sẽ không ảnh hưởng đến toàn bộ tiên thành A, bọn họ chạy xa như vậy làm gì. Không. Không chỉ một vị quân thượng. Cái gì? Tuân Thư còn không phản ứng kịp. Đột nhiên phía trước truyền tới một tiếng ầm vang nổ vang, có cái gì theo ngoài ngàn dặm địa phương đánh tới, hướng về bốn phía khuyết tán mà đi, bên thai bá lạp lạp mấy tiếng, có cái gì lau mặt mà qua. Hai người theo bản năng hai tay kết ấn, bày trận pháp phòng ngự. Mới ngăn trở cái kia đột nhiên ùn ùn kéo đến mà tới tiên áp, bên người cái đó bị hắn ngăn lại tiên nhân sắc mặt trắng nhợt, xoay người tiếp tục hướng xa xa bay đi. Chuyện của tui.vn. Tuân Thư mảnh nhỏ một cảm ứng mới phát hiện, cái kia lại là kiếm khí. Xa như vậy. Vung ra thần thức nhìn một cái, chỉ thấy phía trước thượng đô thành phương hướng, nửa bầu trời đều bị đủ các loại quang nuốt mất rồi, mơ hồ còn chuyển tới mấy chục loại nhỏ xíu tiên áp khí tức. Trừ Nghệ Thanh cùng qua Vưu ở ngoài, còn có. Chuyện gì xảy ra? Câu Nguyệt sầm mặt lại. Tuân Thư ngẩn người đột nhiên nghĩ tới cái gì, túi đầu tính toán một chút, sắc mặt nhất thời trắng bệnh, ta lại có thể quên rồi, hôm nay là chỉ qua tiên hội thời gian. Hiện tại thượng đô thành, trừ qua Vưu bên ngoài, còn có các nước quốc vương. Tổng cộng 8 vị thăng đế tiên quân. Địch. Ngươi không nói sớm. Câu Nguyệt quỳnh lên, xoay người dùng tốc độ nhanh nhất thúc giục dưới kiếm tiên kiếm, đi lên đô thành phương hướng nhanh chóng chỉ mà đi. Có thể coi là hắn bay mau hơn nữa, cũng tổn hao vài chục phút, mới bay đến thượng đô thành. Lại bị trước mắt một màn này cho chấn kinh. Nguyên bản hoa Mỹ nguy nga không trung tiên thành không thấy, trước mắt đã thành một vùng phế tích. Khắp nơi đều là tàn tường tương đổ, tán lạn đến thiên thạch một dạng trên không trung khắp nơi loại bay. Liền ngay cả cái kia quạt cửa thành to lớn, cũng trực tiếp bị đánh thành hai nửa, chỉ còn lại nửa đoạn lơ lửng trên không trung. Trong thành khắp nơi là kiếm khí cùng tiên pháp tàn phá qua chút nào tích, hoàn toàn không thấy được nửa tòa hoàn chỉnh kiến trúc, trong thành trống không một tiên. Nguyên bản đầy trời thuật pháp ánh sáng cũng không thấy, rất rõ ràng đã xong chuyện. Người đâu? Câu Nguyệt đáy lòng quýnh lên, trực tiếp hướng về chỉ qua cung bay đi, vung ra thần thức mới tại trong một mảnh phế tích tìm được bóng người của Nghệ Thanh. Chỉ thấy hắn đang đứng tại chặn một cái sụp đổ tàn trên tường, nguyên bản áo quần màu trắng đã bị nhuộm thành màu đỏ, cả người đều là máu. Nếu không phải là khí tức quen thuộc, đều không nhận ra người kia chính là Nghệ Thanh. Trong tay hắn gắt gao nắm lấy một thanh như ẩn như hiện, tiên khí ngưng kết mà thành kiếm. Dưới chân còn giẫm đạp một đống máu thịt mơ hồ đồ vật, chính từng chữ từng câu hỏi cái gì, giọng điệu lại lạnh đến giống như băng. Mà chung quanh hắn, còn nằm ngang mấy cổ nằm cứng đơ, có một đầu đâm vào trong bụi cỏ, có treo ở trên cây, càng có bị cục đá ép tới chỉ còn lại nửa cái đầu. Khí tức vô cùng yếu ớt, không toàn lực buông ra thần thức đều không phát hiện được cái loại này. Câu Nguyệt. Tuân Thư. Hắn đây là, đánh. Đánh thắng. 3. 1-8. Hơn nữa còn là đăng đế cấp bậc cao thủ. Ngươi mẹ nó rốt cuộc là cái gì biến thái? Chương 152, về nhà ăn cơm. Câu Nguyệt khỏe miệng giật một cái, nhất thời có loại xoay người lại xung động, loại này bị phần mềm hoặc chi phối thời gian, thật mẹ nó đủ rồi. Sâu hút tốt mấy hơi thở, mới kéo về lý trí, bay xuống, rơi vào cái đó phảng phất máu hổ phần mềm hoặc bên cạnh. Alo, đầu bếp ngươi còn sống chứ? Hắn mới vừa mở miệng, lại nghe đối phương chính gần từng chữ một, nói, làm sao cởi ra sư phụ ta thuật pháp? Trên đất rõ ràng so với bất luận kẻ nào đều thảm đến không nhìn ra nhân dạng qua view, không trả lời, chẳng qua là phốc một cái, trong miệng máu phun cùng một tiểu suối phun tựa như. Ta hỏi một lần nữa, làm sao giải? Trên chân Nghệ Thanh nhất trọng, đối phương liền phun càng vui vẻ rồi. Câu Nguyệt khỏe miệng giật một cái, đều bị thương thành như vậy, lại còn đang bức cùng, quả nhiên là phần mềm hắc. Mấu chốt hơn là, ngươi mẹ nó đến lúc đó đem chân rời đi để cho người ta nói à, đều để người ta ngực giẫm đạp sụp, để cho người làm sao đáp lời. Phúc! Quả nhiên sau một khắc, căn bản không xảy ra âm thanh qua view nghèo đầu, cả người đều hôn mê bất tỉnh. Nghệ Thanh, ngươi bình tĩnh một chút. Câu Nguyệt tiến lên một bước, lên tiếng nói, còn như vậy hắn liền thật treo, đến lúc đó càng không hỏi được rồi. Nhưng là, sư phụ Nghệ Thanh nhìn hắn một mặt, mặt đầy cuống cuồng. Chuyện này ngươi gấp cũng vô ích, lại nói Tuân Thư không phải nói, nàng trong thuật pháp này, đối với thân thể không có bị tổn thương. Cô tiếp tục nói, ngươi bây giờ giết hắn cũng không làm nên chuyện gì. Nghệ Thanh dừng một chút, lúc này mới đem chân từ trên người qua view thu hồi lại, mới vừa còn đứng nghiêm bóng người thoáng một cái, mắt thấy liền muốn ngã xuống. Cẩn thận! Tuân Thư thuận tay đỡ một cái, tìm tòi đối phương kinh mạch, nhất thời trợn to hai mắt, ngươi! Lại còn sống! Câu Nguyệt cả kinh, lập tức cũng bắt được hắn một cái tay khác mạch môn, lúc này mới phát hiện, kinh mạch toàn thân hắn đã là thất linh bát lạc rồi. Trong cơ thể tiên khí càng là dùng đến sạch sẽ không chút tạp chất, đan điền bể đến nát, tiên cốt càng chặt đứt hết mấy chỗ. Chậm một chút nữa, phỏng trừng liền sẻn cơm đều muốn cầm không nổi rồi. Trái tim đen đu ám. Đăng nhập HTTP, choẹ nụ ạ toà trái tim đen đu ám hắn lại có thể chống giữ như vậy thân thể, không lập tức điều tức, ngược lại ở chỗ này ép cùng, có bị bệnh không đây là. Ngươi mẹ nó có đầu óc hay không? Câu Nguyệt chỉ cảm thấy lòng tràn đầy tức giận liền làm lộ đi ra, chỉ hắn liền mắng lên. Không được thì rút lui có hiểu hay không? Có như ngươi vậy, vừa đánh nhau liền liều mạng sao? Thẩm Hình cái kia gây họa thuộc tính ngươi đến học cái 10 phần 10, nàng vô sỉ không có hạn cuối bộ dáng, ngươi làm sao lại không học một chút? Nghệ Thanh trong nháy mắt quay đầu, ánh mắt nhất thời băng một dạng đâm về hắn, một bên đẻ dâng trào khí huyết một bên cắn răng nói, không cho. Đều xấu, sư phụ. Đệt. Cái này não tàn phan còn có thể hay không thể tốt rồi. Hắn hít sâu một hơi, mới đẻ xuống nổi giận nói. Không muốn chết liền vội vàng điều tức. Hắn bàn chân ngồi xuống, ánh mắt lại nhìn sang một bên đã hoàn toàn không còn vang động máu me nhảy mùa. Yên tâm đi, hắn đều thành như vậy, không chạy khỏi. Hắn lúc này mới nhắm mắt lại bắt đầu điều tức. Nghệ Thanh lúc này bị thương quả thật quá nghiêm trọng, mặc dù không đến nổi bị hư hỏng căn cơ, nhưng dù sao đối với chiến là tiên đế cấp bậc tiên nhân, lại cộng thêm vẫn là một cái đối chiến 8 vị tiên đế. Chỉ có thể nói hắn có thể còn sống đều là cái kỳ tích. Tại tiên cốt chữa trị trước, sợ là không thể động dùng kiếm khí rồi. Nghệ Thanh cùng Tuân Thư tại quanh người hắn, bày hết mấy cái trận pháp. Hai người đồng loạt ra tay, tốn suốt 3 canh giờ, mới miễn cưỡng đem Nghệ Thanh kinh mạch chữa trị thất thất bát bát. Câu Nguyệt sốc lên đến nay vẫn không tỉnh lại nữa qua view, đi về trước, chờ hắn tỉnh lại hỏi lại ra đánh thức phương thức của Thẩm Hình. Mới vừa dự định ngự kiếm, bên người đưa tin phù lại đột nhiên sáng lên, hắn theo bản năng móc ra, truyền một tia tiên khí vào trong, nhất thời ốc hồng âm thanh liền ở trong đầu vang lên. Hắn đột nhiên cứng một chút. Trong phái xảy ra chuyện rồi hả? Tuân Thư tò mò hỏi. Không phải. Câu Nguyệt thần sắc có chút phức tạp, túi đầu nhìn một chút tay người trên, ước hồng nói. Thẩm Hình tỉnh rồi. Sau một khắc, bên người vèo một cái, Nghệ Thanh đã không thấy thân ảnh. Tuân Thư. Câu Nguyệt. 6. Thẩm Hình là đột nhiên nghĩ đến, chính mình hình như là cái phiêu, không thể ăn đồ vật, mới thả bỏ nướng thịt. Suy nghĩ một chút chính mình đi ra cũng rất lâu rồi, là thời điểm trở về đi ăn cơm. Đang định lên phiêu, bên cạnh tiểu nữ hài, dường như cảm ứng được cái gì, bắt đầu hoảng loạn lên. Thần tiên, ngươi, ngươi phải đi sao? Nàng thẳng tắp chạy tới, lại vấp phải trên đất lá khô, do chạy biến thành biến, ực một cái lăn đến dưới tảng cây, trên mặt càng là vạch ra một đạo huyết ngân. Nàng lại không thèm để ý chút nào, trực tiếp nhìn về phía bên phải trên đất chính run lẩy bẩy nằm cứng đơ chim phương hướng nói, ngươi, không muốn phù hộ ta sao? Ta sẽ rất nghe lời. Thẩm Hình khỏe miệng giật một cái, tiểu quỷ này là dây dưa tới nàng. Thật là phiền phức a. Lén lén đi mất nói, sẽ không bị phát hiện chứ. Đối phương lại phun một cái cười, thần tiên. Thần tiên ngươi không muốn ném ta xuống có được hay không? Mọi người, đều không thích ta. Cha mẹ cũng đi, ta liền. Cũng chỉ có ngươi rồi. Ngươi đừng không quan tâm ta, có được hay không? Thần tiên thật lâu không có trả lời, đứa trẻ càng thêm hoảng loạn, khắp nơi rong ruổi đều không có tìm được người muốn tìm. Lại có thể đánh bạo, trực tiếp liền hướng đã sớm tắt hỏa điểu thân trên leo lên, đang đăng đăng ở phía trên một trận tìm lung tung, bên giẫm đạp còn bên nước mắt lưng tròng đều, thần tiên. Ngươi không cần đi, ô ô ô, không muốn ném ta xuống. Suy nghĩ nàng là vị kia thượng thần bảo vệ người, ô hồng ngay từ đầu còn bình tĩnh giả chết, phàm nhân mấy đá đối với hắn còn không tạo được tổn thương gì, mãi đến. Nàng một cước đã dẫm vào một cái nào đó không thể nói vị trí. Gào chín. Ô hồng trong nháy mắt nổ thi, bay lên, trực tiếp đem đứa trẻ cho hất lại đi. Lập tức biến trở về hình người, lại hai chân đánh xiên, che lấy trung gian vị trí cong thành cái tôm thước. Nhất thời hỏa khí lên đầu, trừng mắt về phía ngược ở một bên đứa trẻ, ngươi tên tiểu quỷ, thực sự là... Thật là cái gì? Thẩm Hình đột nhiên chen miệng nói. Ô hồng run lên lúc này mới nhớ tới tình huống bây giờ. Mới vừa mặt đỏ lên nhất thời soạt một cái trắng bệnh, miệng mánh liệt co quắp mấy cái, mới cương cương cười nói, thực sự là thiện, lương, khả, ái, a, đau chết chim rồi. Làm sao xui xẻo như vậy à, nếu không phải là mới vừa trực tiếp bị phá hộ thể tiên khí, ngã đến bán sống bán chết, còn đứt đoạn mất tiên cốt, như thế nào lại bị cái người phàm tổn thương cái loại địa phương đó liền. Hoa 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 dịu dít. Nó bị cái người phàm làm bẩn, cảm giác toàn bộ yêu sinh cũng sẽ không tiếp tục thuần khiết rồi. Thần tiên tiểu nữ hài lại mặt đầy mừng rỡ bò dậy, giang hai tay ra liền hướng về phía bên phải nhào tới, như là muốn ôm chặt cái gì, ta liền chỉ biết ngươi sẽ trở về. Mắt thấy nàng một đầu liền muốn nhào vào cái đó trong hố, Thẩm Hình khỏe miệng giật một cái, rốt cuộc không nhịn được đưa tay đem nàng cho kéo trở lại, ta ở nơi này. Hướng cái nào nhào đây? Thần tiên. Nàng cái này mới ngừng lại chuyển hướng bên trái. Là bên này. Nàng xách nàng thân thể nhỏ quay lại, tiểu người lùn, ngươi thật muốn cùng ta. Ân. Tiểu nữ hài bên hít mũi, vừa dùng lực gật đầu. Vậy ngươi sau đó liền lại cũng không về được, hơn nữa sẽ rất cực khổ. Ta không sợ. Nàng quả đấm nhỏ cầm đến xích sao, một mặt kiên định. Ai, thật là phiền phức a. Quay đầu nhìn một chút dưới núi, đã bị chôn vùi mảnh ruộng lớn sơn thôn nhỏ, nhớ tới người nào đó trong mệnh mang suy thuộc tính, tao mày. Hy vọng như ba ba sẽ không nổ tung đi. Ai, cái kia chim. Nàng quay đầu nhìn về phía bên cạnh thanh y nam tử. Chim tại. Ô hồng yếu ớt giơ lên một cái tay. Còn có bên kia giả chết nàng lại quay đầu nhìn về phía đáy hố. Đáy hố đen nhánh cự thú run lên, không thể làm gì khác hơn là dương dương biến thành hình người. Trên. Thượng. Thượng thượng thần, có. Có gì phân phó? Tiểu hài tử thân thể không được, ta không có phương tiện mang theo nàng trở về tiên giới. Hai người đem cái này tiểu người lùn an toàn đưa đến khúc song thành phái vô địch đi. Nàng quét hai người một cái, trong vòng ba ngày ta muốn gặp được người, nếu không. Ha ha. Rõ ràng không nhìn thấy đối phương, hai người nhưng vẫn là theo bản năng run một cái, lập tức cùng kêu lên tiếng vang, được rồi thượng thần, không thành vấn đề thượng thần. Ừm. Thẩm Hình lúc này mới nhắm hai mắt lại, tại chỗ biến mất. Thượng thần. Thượng thần. Ô hồng kêu mấy tiếng không có trả lời, lúc này mới phát hiện đối phương đã đi rồi, nhất thời sắc mặt một sụp đổ. Thượng thần, ngươi còn không có nói cho chúng ta biết, khúc song thành tại tiên giới cái đại lục nào hả? Chương 153. Ăn không ngồi rồi. Năm ngày sau, Thẩm Hình mới vừa ăn xong các cô em cầu vồng làm cơm trưa, chính đâm trên bàn sau khi ăn xong đồ ngọt điểm tâm. Mặc dù mùi vị so ra kém đầu bếp chuyên nghiệp cấp bậc, nhưng nói tóm lại cũng không tệ lắm. Đang do dự có muốn hay không làm cho các nàng nhiều mấy phần thời điểm, trước mắt một đạo thân ảnh liền rơi xuống. Sư phụ. Y ho, đầu bếp. Thẩm Hình vui mừng, đem trên bàn đồ ngọt hướng bên cạnh rời một chút, làm bộ còn chưa ăn cơm bộ dáng, ngươi trở về đến rồi. Ngài. Không có việc gì. Nghệ Thanh nhìn chằm chằm vào trước bàn người, không dám mở mắt.
À,
nàng sửng sốt một chút, ta có thể có cái gì? Lời còn chưa nói hết, đối phương lại giống như là như gió quát đi qua, nàng chỉ cảm thấy trong tay căng thẳng, sau một khắc liền một đầu đâm vào trong ngực đối phương, ừ,
có chút bực bội.
Mới vừa muốn đẩy ra, bên hai nhất thời lại chuyển tới một trận trầm thấp đến như là muốn khóc lên âm thanh, ngươi không có việc gì.
Quá tốt rồi.
Ây sao đây là?
Đầu bếp, ngươi.
Ồ, đầu bếp.
Còn chưa kịp hỏi, mới vừa còn chết ôm lấy người của nàng, đột nhiên thân hình mềm nhũn hướng xuống tuột xuống.
Này, ngươi không sao chớ.
Nàng thuận tay tiếp lấy, phát hiện hắn trực tiếp ngất đi, lúc này mới chú ý tới hắn lại có thể toàn thân đều là máu. Trên người cũng trô đến đều là vết thương, chật vật đến không phải là một chút nhỏ.
Thẩm Hình nhíu mày một cái, làm sao mỗi lần cách một đoạn thời gian thấy đầu bếp, hắn thì trở thành cái này thảm hề hề bộ dáng.
Nghệ Thanh, ngươi mẹ nó bay cũng quá nhanh một chút đi.
Câu Nguyệt cùng Tuân Thư thở hổn hển siêu.
Siêu.
Theo đụn mây rơi xuống, nhìn trong sân một cái, mới nhìn thấy Thẩm Hình, Câu Nguyệt lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, quả nhiên gieo họa di ngàn năm, thật đúng là tỉnh rồi.
Ngưu ba ba. Đầu bếp sao lại thế này?
Thẩm Hình đỡ ngất đi đầu bếp hỏi.
Còn có thể chuyện gì xảy ra?
Câu Nguyệt một mặt oán nghiệm trợn mắt nhìn nàng một cái, tiến lên một bước giúp nàng đỡ người, một bên dò mạch một bên trả lời.
Hắn nào rút ra, cho là ngươi vẫn chưa tỉnh lại, thật xa chạy đi thượng đô, cùng 8 người đã thăng đế tu vi đánh nhau.
Vậy Thẩm Hình méo một chút đầu, thắng rồi sao?
Câu Nguyệt khỏe miệng giật một cái, trọng điểm là ở chỗ này sao hạ lộ?
Ngươi giàu gì có chút sư phụ cảm thấy? Phản ứng bình thường không phải là mắng hắn một trận sao?
Đến lúc đó một bên Tuân Thư liền vội vàng tiếp lời nói, thắng rồi.
Ồ, vậy thì tốt.
Tốt cái đầu ngươi a.
Ngươi nha có thể hay không có một lần là bình thường.
Câu Nguyệt nhịn được nghĩ tay xé sự vọng động của nàng, đỡ dậy người trên đất, hắn bị thương quá nặng, phỏng chừng còn muốn choáng váng một đoạn thời gian, trước đưa hắn trở về nhà.
Nói xong, cùng bên cạnh Tuân Thư cùng nhau, đem người đưa về bên trong nhà. Tỉ mỉ nhìn kỹ giúp hắn nhìn qua một lần thương thế cái này mới thở phào nhẹ nhõm.
Như thế nào đây?
Thẩm Huynh hỏi.
Cũng còn khá, chẳng qua là bay mấy ngày, trong cơ thể tiên khí trống không, quá mệt mỏi mà thôi.
Nằm mấy ngày là khỏe rồi.
Ồ,